Thế nhưng là vết máu này lại cũng không là hồng sắc, mà là một loại thâm tử sắc, cũng tức là nói vết máu có độc, kia máu chủ nhân khả năng đã trúng độc. Chu Hằng xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên thấy cái này hai tên xinh đẹp nữ tử đã là hai mắt trợn trắng, bắt đầu miệng sùi bọt mép, thân thể cũng co quắp, đồng thời dưới làn da mặt còn giống như là có côn trùng tại du tẩu, chập trùng không ngừng. Đồng thời, trên người của các nàng bắt đầu tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc khí, loại hắc khí này mười điểm chẳng lành, nhường Chu Hằng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cái này rõ ràng chính là lúc trước tại Dư Dương huyện thành lúc, gặp phải cái kia Ôn Hoàng Tông võ giả thi triển thủ đoạn, tụ tập bệnh tức thi triển công kích. Lúc này cái này hai tên trên người nữ tử tràn ngập chính là bệnh tức. Ôn Hoàng Tông thủ đoạn. Chu Hằng lúc này liền cái kia Ôn Hoàng Tông võ giả tình huống, liền xem như bị chặn ngang chặt đứt, huyết dịch vẫn như cũ mang theo mãnh liệt độc tính, một khi khuyết tán ra đến liền có thể để cho người ta bệnh nặng, thậm chí gây nên một trận ôn dịch. Vâng. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi đánh ra hai đạo trưởng tâm lôi, chói mắt kim sắc lôi đỉnh theo trong lòng bàn tay của hắn nổ tung, rơi vào cái này hai tên nữ tử trên thân. Lúc này liền đem hai người này còn tại không ngừng run rẩy, cổ động chập trùng, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung thân thể hoành thành hai cỗ xác chết cháy. Nàng nhóm trên thi thể dị biến cũng rốt cục đình chỉ. Hai cái Hồng Hoa cung đệ tử trên thân thế mà còn có Ôn Hoàng Tông bố trí. Chu Hằng cau mày. Cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại Ôn Hoàng Tông kỳ thật đã liên thủ với Hồng Hoa cung? Hoặc là cái này kỳ thật chỉ là đơn thuần sự kiện ngẫu nhiên, vẹn vẹn chỉ là hai cái Hồng Hoa cung cựu phẩm đệ tử vì đồ tiện lợi, mới tại Ôn Hoàng Tông mua độc dược. Không, không đúng. Chu Hằng đống nhiên lắc đầu, thầm nghĩ, nếu như chỉ là đơn thuần mua bán quan hệ, hai người này trên thân làm sao lại bị Trung Hạ dạng này từ sát thủ đoạn. Vừa rồi kia hai tên nữ tử miệng cũng bị Chu Hằng ngăn chặn, cơ hồ không thể nào dùng bên trong miệng giấu độc phương thức tự sát, mà lại loại kia sau khi chết phóng thích bệnh khí tình huống, cũng không giống là đơn giản uống thuốc độc tự vẫn. Hơn phân nửa là bị người tại thể nội sớm lưu lại một chút thủ đoạn. Ý vị này, Hồng Hoa cung cùng Ôn Hoàng Tông đại khái dẫn đầu là bởi vì một ít nguyên nhân cấu kết ở cùng nhau, coi như không biết toàn bộ tông môn cấp độ, chí ít cũng hẳn là có bên trong tam phẩm võ giả tham dự. Nếu không khó mà làm đến như vừa rồi kia hai tên nữ tử đồng dạng quỷ dị tự sát. Chu Hằng mày nhíu lại đến sâu hơn, đồng nhiên cảm giác sự tình có thể sẽ so với hắn nguyên bản dự liệu càng thêm khó giải quyết. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần lại giết hai cái Ôn Hoàng Tông đệ tử là được rồi. Lại không nghĩ rằng đồng nhiên lại có Hồng Hoa cung liên lụy vào. Đại tề cảnh nội tứ đại tà đạo, cái này lập tức liền ra hai cái. Cái gì tình huống? Chu Hằng ánh mắt lại nhìn về phía kia hai cô đã thi thể nắm đen, sau đó cẩn thận lục soát một cái, cũng không có phát hiện trên người hai người này có mang cái gì đồ vật. Căn bản cũng không có manh mối. Thật sự giết phí công một trận. Chu Hằng lông mày có chút thượng thiêu, luôn cảm giác sự tình không phải là cái dạng này. Trong lòng của hắn ý niệm chuyển động, thầm nghĩ, Ôn Hoàng Tông hư hư thực thực cùng Hồng Hoa cũng có hợp tác. Lúc trước tại trong quán trà nghe được một chút tin tức, nói trước kia Kinh Lôi Sơn Trang người phi thường ưa thích đi thông thiên các vui đùa. Hiện tại Kinh Lôi Sơn Trang lại cùng Ôn Hoàng Tông có cấu kết, kia Hồng Hoa cung tại ở trong đó lại giữ chức một cái gì nhân vật. Có thể hay không chính là cả hai thành lập liên hệ cầu nối. Ý niệm tới đây, ánh mắt hắn sáng lên. Như đúng như này, kia Hồng Hoa cung người hẳn là đối Kinh Lôi Sơn Trang cùng Ôn Hoàng Tông song phương quen thuộc nhất, coi như biết rõ hai nhà một số người cụ thể hành tung cũng không kỳ quái. Khó trách phải có tự sát diệt khẩu bố trí. Chu Hằng nhìn một chút cái này kia hai tên nữ tử cháy đen thi thể, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu có thể ở hai người này bên trong miệng hỏi ra đồ vật đến, liền tiết kiệm nhiều việc. Bất quá, mặc dù hai người kia đã chết, nhưng là nàng nhóm chỗ ở vẫn còn, có lẽ tại nàng nhóm thường ngày ở địa phương, sẽ có đầu mối gì cũng khó nói. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, nắm lấy cái này hai cỗ cháy đen thi thể liền nhảy ra cửa sổ, dẫm lên nóc nhà, vượt nóc băng tường. Đem bọn nó ném ở một chỗ giã cầu trong ổ, liền hướng thông thiên các phương hướng đi. Mặc dù Chu Hằng cũng không biết rõ kia hai tên nữ tử phải chăng đến từ thông thiên các, có thể rất hiển nhiên thông thiên các là có khả năng nhất bị kia hai tên nữ tử tuyển làm chỗ nương thân. Đi hỏi thăm một chút. Chu Hằng làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình thế mà thật sự có đi dạo thanh lâu một ngày. Không. Là đang điều tra Ôn Hoàng Tông manh mối, không phải tại đi dạo thanh lâu. Thông thiên các bên trong. Son phấn vị nồng đậm, ánh đèn kiểu diễm. Rất nhiều quần áo đơn bạc tuổi trẻ cô nương lui tới, tao thủ lộng tư, mê đến rất nhiều nam nhân nhãn thần mê ly, khắp nơi đều tràn đầy mập mờ không khí. Chỉ có Chu Hằng ánh mắt thanh tỉnh, đi lại tại những người này, có vẻ có chút đặc dị. Chính hắn cũng biết rõ điểm ấy, có thể chứa khách làng chơi thực tế không biết rõ làm sao trang. Hiện tại Chu Hằng vẫn như cũ là kề cận dâu quai nón, đầy mặt tăng thương, mặc đơn giản to go áo gai, nhìn chính là cái hết sức bình thường trung niên đại thúc. Nếu như không phải hắn tại vào cửa thời điểm, trực tiếp móc ra 5 tấm 100 lượng ngân phiếu tại mắt người trước lung lay mấy cái, giữ cửa đều chưa hẳn sẽ để cho hắn tiến đến. Bất quá, cái này cũng dẫn đến hắn thành trong này các cô nương bánh trái thơm ngon. Chu Hằng lúc này mới vừa vào cửa. Lập tức liền có một cái hơi giả tú bà lắc ngông đi tới, đằng sau còn đi theo một đám nhìn chằm chằm con mắt đều có chút sáng lên cô nương trẻ tuổi. Ai u, vị gia này, cái gì Phong Nhi đem ngài thổi tới, thật sự là đã lâu không gặp a. Tú bà một bộ như quen thuộc bộ dạng, muốn kéo Chu Hằng trong tay lôi kéo làm quen, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Chu Hằng trong ngực. 5 tấm 100 lượng ngân phiếu liền nút bên trong bên cạnh. Tú bà trong lòng đã đang tính toán, muốn làm sao đem cái này xem xét chính là lần thứ nhất đi dạo thanh lâu dê béo cho ép cô. 500 lượng A. Liền xem như mời đầu bài ra đánh khúc khiêu vũ cũng đủ. Thậm chí thanh quan nhân làm một chút bình thường không thể làm sự tình, cũng có thể. Đừng nói cái gì nhường bán nghệ không bán thân. Bán hay không, chỉ là giữ tiền có đủ hay không mà thôi. Bất quá, thường thường dạng này đến vừa ra, cái này thanh quan nhân về sau giá trị liền thấp, thuộc về làm một cú. Có thể đụng tới cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, còn gà con, liền có thể mức độ lớn nhất giảm bớt chi phí. Nói không chính xác đều không cần nhường cô nương ngủ cùng, là có thể đem tiền mò được trong tay. Tú bà cười híp mắt trong ánh mắt tràn đầy tha thiết, cười nói, ra, ngài nhìn xem, ta cố ý cho ngài mang đến một đám mỹ tiểu nương. Cái này đều là ta bảo bối nữ nhi, ngài tùy ý chọn A. Chu Hằng không có đi xem những cô nương kia, con mắt liền híp lại. Bởi vì hắn cảm nhận được người tú bà này ánh mắt. Kém chút dâng lên sắc ý. Lại dám đánh ta tiền tâm tư. Quả thực là không muốn sống. Bất quá, hắn còn nhớ rõ tự mình ý đồ đến. Ánh mắt quét người tú bà này sau lưng các cô nương liếc mắt, liền làm ra một bộ biểu tình thất vọng, lắc đầu thở dài nói, không có ta muốn tìm người. Tình cảm ra ngài là có lòng đầu tốt. Tú bà phiến phiến tử, trong lòng càng là đại hỷ. Loại người này nàng gặp qua không ít, bình thường chính là một lần tình cờ nhìn thấy thông thiên các bên trong cái nào đó cô nương liếc mắt, kinh động như gặp thiên nhân, liền tập trung tinh thần tìm đến. Nói như vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy cái cô nương kia, loại người này hoa bao nhiêu tiền cũng nguyện ý. Kiếm lợi lớn A. Ta muốn tìm chính là hai vị này Chu Hằng bắt đầu miêu tả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101 Manh mối. Tại Chu Hằng đem kia hai tên nữ tử đặc thù cẩn thận miêu tả về sau. Nguyên lai đại gia ngài nhìn chúng chính là hai người bọn họ A. Tú bà lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bày biện quạt tròn nở nụ cười, cười nói, ngài thật đúng là có nhãn quang, hai vị cô nương kia, thế nhưng là nhóm chúng ta thông thiên các đầu bài bên trong đầu bài. Liên liên nhóm chúng ta tòa lầu này danh tự, đều là bởi vì nàng nhóm có được A, tới qua chơi các đại gia cũng nói chỉ có nàng nhóm khả năng dẫn người đi hướng rất thông thiên cực lạc đâu. Ngài tới cũng đúng lúc. Nàng nhóm hôm nay chưa gặp khách, cũng đợi tại khuê bên trong, đại gia ngài nếu là ưa thích, ta liền mang ngài đi gặp nàng nhóm. Có thể. Chu Hằng khẽ bước cằm, một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng. Kỳ thật thật sự có nhiều kinh hỉ. Nguyên bản hắn đều đã làm xong tú bà phát hiện hai người kia không tại, nhường hắn trước chờ lấy đến chuẩn bị. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có thể xác định hai người kia ở lại gian phòng như vậy đủ rồi, dù sao hắn tới đây cũng chỉ là vì cha kia hai tên nữ tử trong phòng phải chăng còn có đầu mối gì. Bây giờ có thể trực tiếp đi qua, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất kia hai tên nữ tử sớm tại cái này thông thiên các bên trong làm bố trí, thiết tốt cả bấy, người tú bà này chỉ là dẫn hắn quá khứ đâu. Cũng không phải là không thể được. Sự thật chứng minh, Chu Hằng có thể là suy nghĩ nhiều. Tú bà kia căn bản cũng không có cái gì khác tâm tư, trên đường đi cũng không có để ra nghi vấn thân phận của hắn, miệng đầy lời nói khách sáo đều là muốn theo trong ngực của hắn kiếm tiền. Nếu là đổi lại bình thường, Chu Hằng khẳng định khó chơi, bỏ mặc muốn cái gì cũng đừng nghĩ theo hắn nơi này đòi tiền. Nhưng bây giờ vì để tránh cho phức tạp, có thể thuận lợi tiến vào kia hai tên nữ tử chỗ ở, hắn cầm một tấm 100 lượng bạc ngân phiếu đưa cho tú bà. Người tú bà này lập tức mặt mày hớn hở, càng thêm ân cần. Hai người tới thông thiên các tầng cao nhất trên hoa lệ nhất hai gian phòng trước, tú bà ngừng bước chân. Đại gia, đến. Tú bà cười nói, cái này bên trái gian phòng là ngài muốn tìm vị kia hồng y liễu cô nương. Bên phải đây này là vị kia hoàng y liễu cô nương. Bất quá, nàng nhóm lúc này hẳn là đều đã nghỉ ngơi, khả năng đã nằm ngủ, nhưng cửa phòng từ trước đến nay là không liên quan, ngài có thể trực tiếp đi vào dạ thở, có phải hay không rất thú vị đây? Trực tiếp đi vào. Chu Hằng cau mày nói, sẽ không phản kháng sao? Sẽ không. Tú bà theo trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, cười híp mắt nói, chỉ cần ngài cầm khối ngọc bội này cho các nàng xem, nàng nhóm liền đều sẽ đối với ngài nói gì nghe nấy. nhưng ngài muốn làm gì thì làm. Ồ, có chút ý tứ. Chu Hằng khẽ cười nói, đưa tay muốn đi cầm ngọc bội. Đại gia, ngài thật đúng là không hiểu quy củ. Tú bà cười hì hì đem tay trở về co rụt lại, cười nói, cũng cái này thời điểm, ngài cũng đừng che giấu. Chúng ta thông thiên các từ trước đến nay không ký sổ, một tay giao tiền, một tay giao ngọc bội, hai vị cô nương một người 200 lượng, tổng cộng 400 lượng, tròn ngài một cái đào mộng tâm nguyện, mau kiếm lời không lô à. Người tú bà này tử thật là có thể nói, Chu Hằng lông mày chớp chớp, nhịn được cái chán bạo gần xanh xúc động, cố gắng để cho mình tâm bình khí hòa, mỉm cười nói, tốt, chỉ là 400 lượng, tính là gì? Ha ha! Nói, hắn liền lại lấy ra đến 400 lượng ngân phiếu, đưa cho người tú bà này. Mặt ngoài bất động thanh sắc, tiền tài như cặn bã, nội tâm kỳ thật đã đang dỉ máu. Cho dù số tiền này chỉ là tạm thời ly khai trong tay, hắn cũng cảm thấy 10 điểm đau lòng. Được rồi, đại gia ngài nhưng cầm tốt đi. Tú bà liên tục không ngừng tiếp nhận ngân phiếu, khuôn mặt cười đến giống như là nở rộ một đóa hoa cúc, đem ngọc bội đưa cho Chu Hằng về sau, liền khẽ hát mà đung đưa đi xuống tầng đi. Chu Hằng không có đi để ý đến nàng, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trái nữ tử áo đỏ gian phòng. Lúc này trong gian phòng đó nhuyễn hồng trướng tản ra mập mờ ánh sáng nhạt, trong không khí cũng tràn ngập son phấn hương vị, nữ tử mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho người ta chỉ là đứng tại hoàn cảnh như vậy bên trong, liền sẽ miên man bất định. Đáng tiếc, nơi này đã không có bóng người. Vốn nên ở chỗ này hồng y dì cô nương sớm bị Chu Hằng dùng bàn tay sét đánh thành sát chết cháy, ném vào dã cẩu đống bên trong. Bất quá, Chu Hằng cũng không có lập tức bắt đầu tìm kiếm, mà là trước lặng lặng chờ đợi một lát. Xác định nơi này không có dị trạng về sau mới bắt đầu hành động. Hai người không hổ là thông thiên các đầu bài, gian phòng lại là dùng để tiếp khách chủ yếu nơi trốn, bởi vậy quả nhiên là khiến cho 10 điểm rộng rãi hoa lệ, không hề giống là cái huyện thành nhỏ thanh lâu. Trình độ rất cao. Chu Hằng nhìn rõ năng lực cực mạnh, hai cái này trong phòng có cái gì hốc tối cùng ẩn tàng địa phương tự nhiên cũng không gạt được hắn, trong ngoài ngoài xó xỉnh cũng bị hắn lật ra cái thực chất hướng lên trời. Có thể cuối cùng, cũng không có tìm tới cái gì đặc biệt có giá trị manh mối, duy nhất có thể lấy tính toán đầu mối chỉ có một quyển sách nhỏ. Phía trên ghi chép là kia hai tên nữ tử tiếp đãi Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử danh sách. Đằng sau còn tiêu chú chữ nghĩa. Có hoặc là không. Chu Hằng cẩn thận lật nhìn một cái, phát hiện đằng sau còn có một số chữ nghĩa ghi chép. Những này tiêu chuẩn đại biểu ý tứ, tựa hồ là đang xác định người này phải chăng có ý hướng đi Nguyên Hà Phủ Thành. Trong đó lại là đánh dấu có rất nhiều. Nguyên Hà Phủ Thành. Chu Hằng nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, Kinh Lôi Sơn Trang tại cái này Đông Hương huyện thành Bắc Phương hơn 10 dặm địa phương, cự ly Nguyên Hà Phủ Thành vẫn rất xa, cưới ngựa đều muốn 5-6 ngày thời điểm mới có thể đến. Tại cái này giao thông rất không phương diện, trên đường còn có thể có giặc cướp manh thu ẩn hiện thời đại, đại đa số người đối đi xa nhà cũng không có gì hứng thú. Liền xem như nghĩ đến sông Sáo Giang Hồ Dương danh thiên hạ, đó cũng là hướng Bình Châu quận thành chạy, đi một cái phủ thành coi như nổi danh lại có thể có mấy người biết rõ đâu. Theo Chu Hằng, nhiều như vậy Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử cũng có ý hướng đi Nguyên Hà Phủ Thành, rõ ràng có chút vấn đề, có lẽ chính là thụ kia hai tên nữ tử khuyến khích. Mà kia hai tên nữ tử là Hồng Hoa Cung người, trên thân còn có Ôn Hoàng Tông bố trí, cái này khuyến khích Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử tiến về Nguyên Hà Phủ Thành có lẽ chính là hai nhà này tà đạo ý chí. Ghi chép đến nửa tháng trước liền đình chỉ, theo một tháng trước bắt đầu. Đình chỉ hẳn là bởi vì gần nhất Kinh Lôi Sơn Trang đích sắc rất ít người đến. Bất quá gần nhất cái này 1-2 tháng Nguyên Hà Phủ có cái gì chuyện quan trọng sao? Chu Hằng ngưng thần suy tư, đống nhiên nghĩ đến lúc trước hắn tại độ Thanh Hà sông thời điểm, nghe được cùng thuyền kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi lời đàm luận đề. Luận võ đại hội. Nửa tháng sau tại Nguyên Hà Phủ Thành sẽ cử hành một trận luận võ đại hội, nghe nói ban thưởng có chút phong phú, còn sẽ có nhân bảng trước 50 tuổi trẻ cao thủ xuất hiện. Là bởi vì cái này luận võ đại hội ban thưởng. Chu Hằng lật nhìn xem trong tay quyển sách nhỏ này, thầm nghĩ. Thế nhưng là có thể để cho Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa Cung hai cái này tà đạo tông môn cũng động tâm đồ vật, sẽ ở một cái nho nhỏ phủ thành bên trong. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Bất quá, hắn mục đích chỉ là giết chết còn lại hai cái Ôn Hoàng Tông đệ tử, những chuyện khác cũng không cần quá nhiều để ý tới. Nếu như cái kia luận võ đại hội ban thưởng thật cùng Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa Cung như đồ có quan hệ, vậy liền mang ý nghĩa đoạn này thời gian đại khái dẫn đầu sẽ có hai cái này tà đạo đệ tử xuất hiện tại Nguyên Hà Phủ Thành. Đây chính là hắn cơ hội. Đáng tiếc những vàng bạc này châu báu a. Chu Hằng có chút tiếc rẻ nhìn bị hắn tìm kiếm đầy đất vàng bạc châu báu cùng nhất điệp điệp ngân phiếu, chỉ từ bên trong lấy 500 lượng ngân phiếu liền nhảy cửa sổ lý khai. Quân tử ái tài lấy chi có đạo. Nếu là cầm những vàng bạc này châu báu vậy thì cùng trộm cắp không khác, hắn không muốn như thế. kia 500 lượng ngân phiếu cũng chỉ là dùng để đền bù hắn cho tú bà tổn thất. Dù sao, 500 lượng bạc là mua phục vụ, hắn lại không có hưởng thụ, tự nhiên không có đưa tiền đạo lý, khẳng định là muốn bắt trở về. Hiện tại theo trong gian phòng đó cầm, chỉ là bớt đi một đạo trình tự làm việc, bản chất vẫn là đồng dạng. Ly khai thông thiên các về sau, Chu Hằng không có làm dừng lại, trực tiếp lui nhà trọ gian phòng, cưỡi táo hồng mã hướng một chỗ vắng vẻ phương hướng mà đi. Thông thiên các mặc dù bây giờ không có phát hiện kia hai tên nữ tử đã không thấy, nhưng sớm muộn sẽ phát hiện, dã cẩu đống bên trong xác chết cháy ngày mai hẳn là cũng sẽ bị phát hiện, lừa không được bao lâu. Bởi vậy, Chu Hằng không có ý định ở chỗ này qua đêm, mà là trực tiếp ly khai. Chỉ là, lúc này đêm dài, cửa thành đã đóng lại. Đi cửa chính là ra không được. Thế là, Chu Hằng cưỡi táo hồng mã đi tới một chỗ vắng vẻ tường thành, trực tiếp nắm táo hồng mã một cái chân, thả người nhảy lên, dẫm lên tường thành leo lên đầu tường. Sau đó nửa điểm cũng không ngừng lại, nhảy xuống. Ngay sau đó hắn trở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Toàn bộ quá trình xuống tới, kia thất táo hồng mã đều là một bước, trên mặt biểu lộ cũng ngốc trệ. Trên tường thành cũng không phải không có người, vẫn là có mấy cái trực đêm sĩ binh. Bất quá tại cái này đối lập hòa bình địa phương, trực đêm sĩ binh đứng tại trên tường thành cũng chỉ là có cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi, căn bản cũng không có đứng đắn gì phòng ngự sự vụ. Tại Chu Hằng leo tường thời điểm, đại đa số sĩ binh đều đã nằm ngủ. Chỉ có chút ít mấy cái đi tiểu đêm sĩ binh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Chu Hằng một hệ liệt động tác. Trên mặt biểu lộ cũng tất cả đều sợ ngây người. Thế mà thực sự có người nắm lấy ngựa lật tường thành A. Dạng này cũng được. Trong ngày thường bọn hắn cũng đã gặp không ít nửa đêm leo tường rời đi giang hồ võ giả. Có thể cái này nắm lấy ngựa rời đi thao tác, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lợi hại. Chu Hằng cưỡi táo hồng mã, theo vắng vẻ mang về đến trên quan đạo. Lúc này trời tối người yên. Liền xem như tại trên quan đạo, đường hai bên cũng không có ánh đèn, cũng may ánh trăng đủ sáng, đạo lộ coi như rõ ràng, cưỡi ngựa đi tương đối bưng lỏng. Như vậy vấn đề tới, đi Nguyên Hà phủ thành đường hẳn là đi như thế nào? Chu Hằng gãi đầu một cái. Bởi vì hắn vốn là dự định đến Kinh Lôi Sơn Trang bên này tìm hiểu Ôn Hoàng Tông tin tức, cho nên cũng chỉ hiểu rõ Kinh Lôi Sơn Trang xung quanh khu vực một chút tình huống. Thì như Đông Hương huyện, Đan Vân huyện, Nô Quách huyện các loại địa phương. Nguyên Hà phủ thành cự ly Kinh Lôi Sơn Trang mảnh này khu vực vẫn tương đối xa, toàn bộ Nguyên Hà phủ cũng tương đối lớn, phủ thuộc huyện cũng rất nhiều, hắn liền không chút lưu ý đi phủ thành lộ tuyến, chỉ nhớ rõ trên đại thể là hướng tây nam phương hướng đi. Được rồi, liền theo quan đạo đi thôi, luôn có thể tìm tới địa phương. Chu Hằng phát huy xe đến trước núi ắt có đường tâm thái, từ bỏ hồi ức đi Nguyên Hà phủ thành cụ thể tuyến đường. Vốn là định đem lúc trước thu hoạch túi phúc mở rơi, lúc trước bị kia hai cái hồng hoa cung nữ tử quấy rầy. Cái gì cũng không kịp làm, hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi. Lúc trước tại Dư Dương huyện cuối cùng trận chiến kia, hắn thu hoạch thế nhưng là tương đương phong phú. Đồng túi phúc cùng bạc túi phúc tất cả hai cái. Lại thêm toàn chân nội công tâm pháp viên mãn ban thưởng bạc túi phúc, đột phá đến bát phẩm ban thưởng một cái kim túi phúc. Hiện tại hắn tổng cộng có một cái kim túi phúc, hai cái đồng túi phúc, ba cái bạc túi phúc. Ta là hẳn là đem bọn nó một hơi mở rơi, vẫn là trước mở mấy cái, chờ lấy về sau chậm rãi thoải mái. Chu Hằng cưỡi tại táo hồng mã bên trên, lâm vào triết học suy nghĩ. Như vậy đến cùng là một hơi vọt tới đỉnh cao thoải mái. Vẫn là chậm rãi từng chút mở ra thoải mái đâu. Chương 102, Trung Cổ Vô Tự Địa. Chu Hằng trải qua một phen cân nhắc về sau, quyết định trước mở một cái đồng túi phúc cùng một cái bạc túi phúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có đốt hương tắm rửa, cũng không có đi đoán mệnh xem hôm nay giờ lành, thậm chí tay còn có chút bẩn, loại này tình huống dưới nếu là toàn bộ triển khai rơi. Kia đen làm sao bây giờ? Vẫn là trước mở hai cái túi phúc qua đã nghiền, còn lại, nhất là cái kia kim túi phúc, nhất định phải làm tốt chuẩn bị lại mở. Tại mở túi phúc phương diện, Chu Hằng một mực là có chút mê tín huyền học, trên địa cầu chơi rút thẻ game điện thoại bệnh cũ kế thừa đến cái thế giới này. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể coi là cái tâm lý tác dụng. Coi như cuối cùng không có lái đến cái gì tốt đồ vật, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tự mình thật sự là quá đen, liền huyền học cũng cứu không được. Mở ra một cái đồng túi phúc cùng một cái bạc túi phúc. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được đồng tiền 3 văn. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được hoàng kim 1-2. 3-3. Chu Hằng ngộng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cả người kém chút theo táo hồng mã trên té xuống. Cái gì tình huống? Đen như vậy sao? Trước kia chưa từng có đen như vậy quá. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, liên tục hai cái túi phúc, một cái đồng một cái bạc, không có vận khí phá trần còn chưa tính. Thế mà liền cái hữu dụng đồ vật cũng không có lái đến. Quá phận đi. Khó nói thật là ta quá đen. Chu Hằng cau mày, có chút không tin tà, thầm nghĩ, không, ta không tin ta đen như vậy, lại mở một cái bạc túi phúc thử một chút, liền mở một cái. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được võ công tả hữu hô bác bát phẩm. Tả hữu hô bác. Chính là tay trái tay phải một cái động tác chậm, không đúng, là cái kia tay trái tay phải có thể sử dụng khác biệt chiêu thức võ công. Chu Hằng nhãn tình sáng lên. Cái này nhóm võ công với hắn mà nói vẫn là rất có tác dụng, đao kiếm song tuyệt vẫn là rất thơm. Mà lại, mặc dù bây giờ hắn sẽ đồng thời còn chỉ có đao kiếm, nhưng có thể đoán được về sau hắn sẽ binh khí cùng chiêu thức chủng loại tuyệt đối sẽ càng ngày cũng nhiều, tả hữu hô bác vừa vặn có thể đại hiện thần uy. Bất quá, một cái bạc túi phúc thế mà cái mở ra bát phẩm võ công. Đây có phải hay không là có chút quá đen? Chu Hằng trầm tư thật lâu, lại do dự một lát, quyết định lại mở một cái bạc túi phúc. Tốt xác minh chính một cái vận khí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được khí chất đặc hiệu, Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong, một loại khí chất đặc hiệu, không có bất luận cái gì thần dị chỗ, mở ra về sau sẽ cho người cảm thấy ngươi tuấn mỹ tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Hơn người. Đây là cái quái gì? Chu Hằng ngộng, cái này bạc túi phúc cũng quá có thể làm sao cái quái gì cũng có. Khí chất đặc hiệu có làm được cái gì? Tự mình lúc đầu dáng dấp liền rất đẹp trai. Đâu còn cần phải đặc hiệu. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên phát hiện, mình đã chỉ còn lại một cái đồng túi phúc cùng một cái kim túi phúc. Vội vàng dừng tay. Không thể mở tiếp nữa. Rõ ràng ngay từ đầu liền định cái mở một cái bạc túi phúc cùng đồng túi phúc. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Chu Hằng trong lòng đống nhiên cảm giác có chút hối hận, làm sao còn cùng địa cầu lúc đồng dạng tay thiếu a? Thế là, hắn dứt khoát hơi thở tất cả liên quan tới túi phúc tâm tư. Hết sức chuyên chú đi đường. Đồng thời tham ngộ tiên thiên công. Môn nội công này có chút huyền diệu, theo lái đến nó ngày đó bắt đầu, Chu Hằng ngay tại tham ngộ. Chỉ là bởi vì sự tình các loại quá nhiều, vẫn luôn chưa kịp hết sức chuyên chú tiến hành, cho tới bây giờ độ thuần thục cũng còn không đến một. Bất quá, cũng sắp. Thất phẩm tiên thiên công, chưa tập được Chu Hằng đi vào Nguyên Hà Phủ thành thời điểm, đã là 5 ngày sau đó. Cái này 5 ngày thời gian hắn trên cơ bản là màn trời chiếu đất, mệt mỏi liền trực tiếp nằm tại trên lưng ngựa nghỉ ngơi. Đói bụng liền trực tiếp đi trong rừng đi săn ăn chút thịt rừng. Lấy hắn hiện tại thực lực tu vi, coi như gặp phải lão hổ, cũng có thể một quyền nó đánh chết. Chỉ là thịt hổ quá cứng, cảm giác không tốt. Chu Hằng không thể nào ưa thích. Bởi vậy, đi vào Nguyên Hà Phủ thành thời điểm, hắn 10 điểm thực sự muốn tìm địa phương dàn xếp lại. Lại ăn thu xếp tốt. Bất quá, lần này hắn không có lại đi tìm nhà trọ, mà là tìm người hỏi thăm một cái nơi này có hay không thuần dương cung sản nghiệp. Nguyên Hà Phủ so Hoàng Đồng Phủ phải lớn không ít. Cũng tương tự muốn phồn vinh rất nhiều, nơi này rất có thể sẽ có một ít hoàng đồng phủ không có sản nghiệp, tỉ như cấp cao châu đáo đồ trang sức cửa hàng, tiệm thuốc loại hình. Đây là thuần dương cung tại nhân gian chủ doanh sản nghiệp. Dù sao, đạo môn tiên trong tông cũng không đều là thần tiên, nhiều nhất vẫn là phổ thông đệ tử, ăn ở đều là phải bỏ tiền, tự nhiên là đến có nhất định sản nghiệp đến kiếm tiền mới được. Bất quá, thuần dương cung sản nghiệp cũng tương đối cao bừng, tại một chút bên trong nhỏ phủ thành là không có. Bởi vì người địa phương đảm đương không nổi loại trình độ kia tiêu phí. Như Nguyên Hà Phủ cùng Hoàng Đồng Phủ không sai biệt lắm, kia Chu Hằng liền hỏi đều không cần hỏi, khẳng định không có. Cũng may Nguyên Hà Phủ hoàn toàn chính xác phát triển được rất không tệ, Chu Hằng hơi nghe ngóng một chút liền đã hỏi tới mấy nhà thuần dương cung sản nghiệp chỗ địa phương, có đồ trang sức cửa hàng cũng có tiệm thuốc, còn có mấy nhà bán bình an phúc. Chu Hằng tìm trong đó mặt tiền cửa hàng nhỏ bé, do người cũng không nhiều một nhà tiệm thuốc. Lộ ra ngay tự mình thuần dương cung ngoại môn đệ tử lệnh bài, cửa hàng chủ quản lập tức liền cung kính hỏi thăm hắn có cái gì yêu cầu. Đại tông môn đệ tử còn có một chút như vậy chỗ tốt, vô luận đi nơi nào, chỉ cần nơi đó có tông môn sản nghiệp, đều có thể cầm đệ tử lệnh bài quá khứ, thu hoạch được đủ loại trợ giúp. Chu Hằng dự định ở chỗ này tá túc, dạng này có thể tiết kiệm phía dưới không ít ở tại nhà trọ tiền. Mà lại tiệm thuốc bản thân cũng không cần tốn hao cái gì, thậm chí còn có thể đạt được thuần dương cung phát hạ tới phụ cấp. Phổ biến vẫn là có thể nhỏ kiếm lời một bút. Thuần Dương cung đối tự mình sản nghiệp như thế nào tiếp đãi tự mình đệ tử phương diện là có rõ ràng quy định, như tiếp đãi Thuần Dương cung đệ tử ngủ lại, tông môn liền sẽ phát hạ đến mỗi ngày chí ít một lượng bạc phụ cấp. Tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Bởi vậy, tiệm thuốc trưởng quỹ nghe xong Chu Hằng ý nghĩ, lập tức liền miệng đầy đáp ứng xuống. Đồng thời phân phó một đám học đồ đi pha trà rót nước, còn muốn chuẩn bị tốt nhất đồ ăn cho Chu Hằng bày tiệc mời khách. Bạch trưởng quỹ, ta nghe nói gần nhất Nguyên Hà Phủ Thành muốn làm cái gì luận võ đại hội, ngươi có cái gì hiểu rõ không? Chu Hằng ngồi xuống thương lượng xong ngủ lại sự tình, liền bắt đầu nghe ngóng tin tức. Đây cũng là hắn lựa chọn tiệm thuốc nguyên nhân một trong. Có câu nói là y y võ không phân biệt, cái nào võ giả đều khó tránh khỏi sẽ có cái gì thương thế, coi như nhìn làng trung đại phu, cuối cùng cũng vẫn là muốn bắt thuốc, bởi vậy nơi này tiếp xúc võ giả chắc chắn sẽ không ít, đối võ giả phương diện tin tức hiểu khẳng định cũng là tương đối nhiều. Tiệm thuốc trưởng Quý họ Bạch, là cái nhìn đã hơn 60 tuổi lão giả, tướng mạo hòa ái. Tuổi trẻ thời điểm từng tại Thuần Dương cung ngoại môn trong dược điền làm qua tạp dịch, về sau biểu hiện không tệ, liền bị ngoại buông ra làm thuốc trải làm ăn, nhưng đối ngoại môn đệ tử tôn kính, thì vẫn luôn là cấn tại thực chất bên trong. Bởi vậy, hắn đối Chu Hằng cũng là 10 điểm tôn kính, nghe được Chu Hằng hỏi thăm, liền lập tức cười nói, ngài hỏi cái này thế nhưng là hỏi đúng người, vài ngày trước người của vương gia còn tại ta chỗ này mua một nhóm thuốc, vì chính là làm luận võ đại hội lúc thuốc trị thương. Nhắc tới cái luận võ đại hội nhưng rất khó lường. Cái này muốn theo 10 năm trước chúng ta Nguyên Hà Vương thị gia chủ ngoại ý muốn đoạt được một khối cổ đại vô tự bia nói tới. Khối kia vô tự bia 10 điểm cổ lão, nghe nói là trung cổ thời kỳ sự vật, phía trên không có chữ nghĩa, chỉ có từng đạo vết cắt, mà mỗi một đạo vết cắt phảng phất như là một môn võ công. Có người có thể từ bên trong ngộ ra kiếm pháp, có người có thể từ bên trong ngộ ra đao pháp, thậm chí còn có người có thể từ bên trong ngộ ra nội công, phẩm cấp cũng đều không tương đồng, thấp có không ra gì, cao thậm chí có lục phẩm. Thân phận kỳ diệu. Cái này luận võ đại hội trọng yếu nhất ban thưởng, kỳ thật chính là dùng cái này cảm ngộ khối này vô tự bia cơ hội, đối với rất nhiều võ giả tới nói, nơi này hiếm thấy thu hoạch được tiến giai võ công cơ hội. Chương 103, nhàn nhã thời gian. Trung cổ vô tự bia. Chu Hằng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, khó nói đây chính là Hồng Hoa cùng Ôn Hoàng Tông muốn khuyến khích Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử đến tham gia luận võ đại hội nguyên nhân. Cái gọi là thời đại trung cổ, chỉ là cách nay một vạn năm trước. Nghe nói kia là một cái chưa từng có phồn thịnh thời đại, thế gian có 9 vị thần nhất phẩm, danh xưng 9 thánh. Có thể về sau cái kia sáng chói thời đại lại không có chút nào nguyên do im bặt mà dừng, đông đảo cường giả biến mất, không ít truyền thừa cũng như vậy đoạn tuyệt. Chỉ có giải rác mấy cái tông môn truyền thừa đến nay. Thuần Dương Tông chính là một trong số đó. Cái này vô tự bia coi là thật như vậy thần kỳ, vô luận là ai đều có thể từ đó ngộ ra võ công tới. Chu Hằng Tuấn hỏi. Đó cũng không phải. Bạch trưởng quỹ cười lắc đầu, nói, trên thực tế, vừa vặn tương phản, có thể theo vô tự bia bên trong cảm ngộ ra võ công người tới mới là số ít. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này, vương gia mới có thể chủ động đem vô tự bia lấy ra, làm luận võ đại hội ban thưởng, nhường ngoại nhân đi cảm ngộ, sau đó lưu lại cảm ngộ ra võ công. Đúng rồi, còn muốn hướng ngài giải thích một cái, vương gia mặc dù là dùng cảm ngộ vô tự bia cơ hội làm ban thưởng, nhưng đối cảm ngộ ra võ công là có hạn chế. Đầu tiên, môn này theo vô tự bia bên trong cảm ngộ ra võ công nhất định phải lưu lại bản sao tại vương gia, lại nguyên cảm ngộ người không chiếm được đi truyền thụ cho người khác, như muốn truyền thụ cho người khác, nhất định phải văn bản thông chi vương gia, đạt được cho phép sau mới được. Vậy cái này chẳng phải giống như là vương gia võ công A. Chu Hằng ngạc nhiên nói, mặc dù cái này võ công là theo vương gia vô tự bia cảm ngộ được đến, nhưng võ giả bản thân liền tự hành truyền thụ cho tư cách cũng không có cũng quá bá đạo. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bạch trưởng quỹ nhẹ giọng thở dài nói, đối với rất nhiều võ giả tới nói, nếu là không thể bái nhập tông môn, muốn học được tầng thứ cao hơn võ công đơn giản là cho võ quán bán mạng, hoặc là đi quan trường đường đi. Có thể hai con đường này đều sẽ có đủ loại quy củ hạn chế, cái sau còn sẽ có không thấp yêu cầu, nếu như là muốn tự do tùy tính, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở giang hồ kỳ ngộ bên trên, so ra mà nói cảm ngộ vô tự bia đoạt được võ công liền muốn thực tế rất nhiều. Coi như vương gia sẽ đối với môn võ công này làm ra đủ loại hạn chế, có thể tổng thể tới nói người hay là tự do, không có cái gì khuôn sáo. Như vậy tương đối, vương gia trận này luận võ đại hội tự nhiên là sẽ có rất nhiều võ giả chạy theo như vịt. Này cũng có thể lý giải. Chu Hằng khẽ bước cằm, dù sao trên đời này nhiều nhất vẫn là người bình thường cùng phổ thông vũ giả, xuất thân từ đại gia tộc cùng có thể bái nhập tông môn người trung quy là số ít. Ngài đối trận này luận võ đại hội cũng có hứng thú. Bạch trưởng quỹ tuân hỏi. Đối cái kia vô tự bia có chút hứng thú. Chu Hằng mỉm cười nói, nếu là hắn lúc trước nghĩ không sai, chỉ cần tiếp cận khối kia vô tự bia, liền có đại khái dẫn đầu gặp gỡ Ôn Hoàng Tông người. Khối kia vô tự bia hoàn toàn chính xác huyền bí, ngài có hứng thú cũng bình thường. Bạch trưởng quỹ cười nói, cuối cùng luận võ đại hội 5 người đứng đầu, đều sẽ có cảm ngộ vô tự bia cơ hội, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, chỉ cần cầm tới 5 người đứng đầu là được, lấy thực lực của ngài cũng không thành vấn đề. Bởi vì Chu Hằng tại hiện ra Thuần Dương cung lệnh bài thời điểm, dùng chính là mình thân phận, cho nên Bạch trưởng quỹ đã biết do hắn chính là cái kia nhân bảng trên xếp hạng 99 gãy xương tổn thương. Lấy thực lực như vậy tiêu chuẩn, đặt ở thường ngày đừng nói là 5 vị trí đầu, quét ngang vương gia luận võ đại hội đều không có vấn đề. Bất quá, lần này luận võ đại hội nghe nói là sẽ có nhân bảng trước 50 cao thủ xuất hiện, cho nên Bạch trưởng quỹ mới không có đem lời nói đầy, chỉ nói 5 vị trí đầu. Cụ thể là cái gì thời điểm? Chu Hằng Tuấn hỏi. Nửa tháng sau mùng 3 tháng 7, sẽ cử hành luận võ đại hội. Bạch trưởng quỹ nói, quá khứ mấy lần đều là luận võ 2 ngày, tại mùng 5 tháng 7 ban phát ban thưởng, ngày đó cũng là vương gia lão thái gia thọ thần sinh nhật. Cái kia còn có đoạn thời gian, cái này liền làm phiền Bạch trưởng quỹ. Chu Hằng nói, ngài cái này nói gì vậy? Nhóm chúng ta những này ngoại phóng tạp dịch đều là bởi vì Thuần Dương Cung mới có hiện tại hậu đại sinh hoạt, giúp ngài là hẳn là. Bạch trưởng quỹ cười nói. Tại Bạch trưởng quỹ tiệm thuốc bên trong dàn xếp lại về sau. Chu Hằng lại bắt đầu bình tĩnh tưởng hòa tu luyện sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống luyện khí, tăng lên tiên thiên công độ thuần thục, chính là tu luyện lục lộ chiết mai thủ cùng độc cô cửu kiếm. Tử Lôi thất kích tu luyện động tĩnh quá lớn, cho nên hắn liền chỉ là lấy bàn tay đại đao luyện tập chiêu thức, độ thuần thục tăng trưởng đến tương đối chậm chạp. Về phần tả hữu hố bát chi thuật, môn võ công này kỳ thật tại trên bản chất hơn tiếp cận một loại kỹ xảo, chỉ cần tìm được khiếu môn, độ thuần thục tăng lên ngược lại là có phần nhanh. Võ công. Bát phẩm tả hữu hố bát, cao cấp, 1568-3000. Thất phẩm tiên thiên công, trung cấp, 265-2000. Thất phẩm lục lộ chiết mai thủ, trung cấp, 157-2000. Thất phẩm độc cô cửu kiếm, trung cấp, 1885-2000. Tuyệt tứ phẩm tử lôi thất kích. Tầng thứ 5, 412-5000. Tại bát phẩm tu vi cảnh giới, liền thân có mấy môn thất phẩm võ công, thậm chí còn có tuyệt tứ phẩm võ công cấp bậc thấp vận dụng, dạng này đội hình liền xem như tại đương thời đỉnh tiêm võ đạo đại tông bên trong, đều là phượng mao lân giác. So sánh với bình thường tông môn đệ tử tới nói, Chu Hằng võ công thật là muốn cường đại rất rất nhiều. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường thất phẩm cũng không quá có thể là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có một chút xuất thân đại tông môn đại thế gia thất phẩm, mới có thực lực cùng hắn tiếp vài chiêu, nhưng vẫn như cũ phần thắng không lớn. Chỉ có thân kiêm mấy môn tuyệt học mạnh thất phẩm, hoặc là bước lên thất phẩm đỉnh phong thấy được mấy phần bên trong tam phẩm huyền diệu cao thủ, mới có thể chân chính uy hiếp được hiện tại Chu Hằng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt Chu Hằng liền đã tại Bạch trưởng quỹ nơi này ở có 10 ngày. Những ngày này, Bạch trưởng quỹ đối với hắn chiếu cố có thể nói là từng ly từng tí, ăn ở cũng chuẩn bị đến cực kỳ thỏa đáng. Cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở địa phương. Có thể thấy được cái này Bạch trưởng quỹ là bực nào dụng tâm. Trải qua những ngày qua, Chu Hằng cũng cùng Bạch trưởng quỹ trong nhà một số người quen thuộc bắt đầu. Bạch trưởng quỹ có một cái thê tử, có một cái tuổi gần 8 tuổi độc nữ, tên là Bạch Nguyệt Kiến, còn có một cái tiệm thuốc học đồ, cũng là Bạch trưởng quỹ bộ dạng, là cái 16 tuổi thiếu niên, tên là Bạch Cảnh Điền. Mỗi ngày sáng sớm, Bạch Nguyệt Kiến tiểu cô nương này đều sẽ dẫn theo một bình nấu xong trà xanh đến cho Chu Hằng, Bạch Cảnh Điển thì là sẽ tới quét dọn thu dọn Chu Hằng gian phòng, phải quét dọn đến sạch sẽ, nhường Chu Hằng ở thư thái an khang. Một ngày này, Chu Hằng ăn xong điểm tâm về sau, tiệm thuốc trong hậu viện đứng như cọc gỗ. Tiên thiên công đồng dạng là có thung công, lấy đứng như cọc gỗ trạng thái tu luyện, không chỉ có thể tăng cường nội khí, còn có thể ôn dưỡng toàn bộ thân thể khí huyết, nhường thân thể nhận nội khí tầm bổ. Đồng thời, tại đứng như cọc gỗ thời điểm, nhìn phương xa, chạy không tâm thần, còn có thể cảm giác thiên địa linh vận, ôn dưỡng thần hồn. Tại Chu Hằng đứng như cọc gỗ thời điểm, liền có một người mặc váy trắng tiểu cô nương ngồi tại cách đó không xa trên băng ghế đá, kéo lấy cái cằm, không chớp mắt nhìn xem hắn. Tiểu cô nương này chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, xinh xắn động lòng người, giống như búp bê, 10 điểm đáng yêu, chính là Bạch trưởng quỹ nữ nhi Bạch Nguyệt Kiến. Nàng mỗi ngày đến cho Chu Hằng đưa trà về sau, đều sẽ quan sát Chu Hằng đứng như cọc gỗ. Bắt đầu thời điểm còn có thể học bộ dáng đứng, về sau nàng phát hiện đứng như cọc gỗ tư thế quá mệt mỏi liền từ bỏ, cũng chỉ ngồi ở chỗ đó xem. Tiên thiên công trọng yếu nhất chính là nội công vận hành tâm pháp, đứng như cọc gỗ chỉ là đối nội khí vận chuyển bên ngoài hỗ trợ, thật so đo nhiều lắm là tương đương với cựu phẩm thung công, cho dù là bị người học được cũng không quan trọng, Chu Hằng cũng không thèm để ý, huống chi Bạch Nguyệt Kiến tiểu cô nương này cũng không giống là có thể học được bộ dáng. Đợi cho Chu Hằng thu công, tiểu cô nương mới hoan hô lên, nói: Đại ca ca, vừa rồi con mắt của ngươi thật sáng a, đơn giản tựa như là hai ngọn đèn, thật là lợi hại. Đây là tinh thần tràn đầy tự nhiên bắn ra thần quang. Chu Hằng cười sờ lên đầu của nàng, nói, nếu như ngươi học võ, sớm muộn cũng có thể có loại này bản sự. Ô, học võ quá khổ. Bạch Nguyệt Kiến lắc lắc cái đầu nhỏ, đem tóc của mình lại làm rối loạn, nói, cha nói ta nữ hải tử ra nhà học võ cũng không tốt, bất quá ta thích xem đại ca ca luyện võ, ngươi luyện công thời điểm đặc biệt đẹp đẽ. Niên kỷ nho nhỏ chính là vẻ mặt khống. Về sau xem người cũng không thể chỉ nhìn mặt. Chu Hằng cười nhắc nhở một câu, sau đó nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói, à, ca ca ngươi đâu? Hắn nói Bạch trưởng quỹ con nuôi Bạch Cảnh Điền. Cái này thiếu niên mặc dù là tại tiệm thuốc làm học đồ, nhưng cùng lúc cũng là một nhà võ quán học đồ, tu luyện võ công vô cùng khắc khổ, thế nhưng tư chất không được tốt lắm, rất nhiều khiếu môn cũng ngộ không thông suốt, võ công tiến bộ cực kỳ chậm. Mà lại tiểu tử này vẫn còn tương đối ngại ngùng, không quá am hiểu cùng người giao lưu. Kỳ thật sớm tại Chu Hằng ở qua tới thời điểm, Bạch Cảnh Điền liền có tâm tư hướng Chu Hằng thỉnh giáo. Dù sao 17 tuổi nhân bảng cao thủ, võ đạo bát phẩm, đủ loại này tên tuổi hắn thấy, đã là cao trong tay cao thủ. Thế nhưng là bởi vì tính cách nguyên nhân, thẳng đến 5 ngày trước, Bạch Cảnh Điền mới lấy dũng khí, hướng Chu Hằng thỉnh giáo một chút võ học trên vấn đề. Chu Hằng đối loại này xuất thân phổ thông, bản thân lại khắc khổ người ấn tượng không tệ, cũng nhạc vu giảng giải. Mà lại Bạch Cảnh Điền thỉnh giáo cũng đều chỉ là nhiều cơ sở không vào phẩm võ công, nhiều nhất là thỉnh giáo một cái võ quán truyền thụ cho cựu phẩm kiếm pháp, chỉ điểm loại tầng thứ này võ công đối với hiện tại Chu Hằng tới nói, cùng chỉ điểm 10 trong vòng thêm phép trừ không sai biệt lắm. Chu Hằng mỗi một câu nói, cũng có thể làm cho Bạch Cảnh Điền hiểu ra, lớn thụ ích lợi, võ công tiến bộ nhanh chóng càng là mắt trần có thể thấy, 10 điểm cấp tốc. Bởi vậy, cơ hồ mỗi sáng sớm sớm, Bạch Cảnh Điền đều sẽ tới hướng hắn thỉnh giáo. Hôm nay không có gặp Bạch Cảnh Điền, hắn còn cảm giác có chút kỳ quái. Nô, ca ca hắn không có việc gì, có thể là hôm nay sự tình tương đối nhiều, lúc này mới không đến. Bạch Nguyệt Kiến dùng một đôi tay trắng nhỏ bưng kín ánh mắt của mình, nhỏ giọng nói. Chu Hằng thấy thế cười nói, còn có ngươi tại sao muốn che ánh mắt của mình? Cha nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, người đang nói láo thời điểm, con mắt cũng sẽ biến hóa. Bạch Nguyệt Kiến che mắt túi đầu, nói, ta được mở mắt đến. Đại ca ca ngươi liền phát hiện không được ta đang nói dối. Ha ha, ngươi đây là cố ý để cho ta phát hiện ngươi đang nói láo sao? Chu Hằng cười cười, sau đó nói đi, Bạch Cảnh Điền bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tiên sinh, vẫn là ta tự mình tới nói đi. Cái này thời điểm, Bạch Cảnh Điền đi tới, khỏe mắt của hắn có chút bầm tím, thoạt nhìn như là bị người bị đả thương. A, ca ca, ta cũng không có cùng người nói ngươi thụ thương sự tình nha. Bạch Nguyệt Kiến lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Một bên chạy còn một bên nói, đại ca ca ta liền giao cho ngươi nha. Không đồng nhất một lát liền không có bóng dáng. Bạch Cảnh Điền là cái 16 tuổi thiếu niên, dung mạo phổ thông thường thường không có gì lạ, thể trạng bởi vì quanh năm luyện võ đạo cũng có chút cường tráng, thân cao cũng không tệ, là một cái phi thường tinh thần chàng trai. Chuyện gì xảy ra? Chu Hằng Tuấn hỏi, hắn đối Bạch Cảnh Điền ấn tượng vẫn là rất không tệ. Cực khổ tiên sinh quan tâm, kỳ thật cũng không có cái gì Bạch Cảnh Điền hơi do dự, sau đó nói. Chính là cùng người tỉ thí thời điểm thua mấy chiêu, bị thương nhẹ. Ngươi không cho Nguyệt gặp cùng ta nói, là muốn tự mình khổ luyện, lại thắng trở về. Chu Hằng khẽ cười nói. Ừm. Bạch Cảnh Điền gật đầu nói, tháng ta là so ta nhập võ quán sớm 2 tháng sư minh, ta đích xác là không bằng hắn, điểm ấy ta là nhận, nhưng ta sớm muộn sẽ thắng qua hắn. Đã chỉ là đồng môn luận bàn, vì sao lại đem ngươi bị thương thành bộ dạng này? Chu Hằng nhìn ra hắn có trô dầu diếm, nói, các ngươi còn có khác mâu thuẫn đi. Không, không có. Bạch Cảnh Điền lắc đầu. Nói thật. Chu Hằng thản nhiên nói, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm. Ê! Là ta cái kia sư huynh nghe nói trong nhà của ta ở một vị cao thủ, còn có ý tham gia vương gia luận võ đại hội, mà hắn gia trưởng bối cũng liền muốn tham gia luận võ đại hội, liền lên một chút miệng lưỡi chi tranh. Vị cao thủ này tự nhiên là tiên sinh ngài, mà ta cái kia sư huynh đang nói ngài thời điểm, rất có một chút bất kính chi tử, ta nghe không vô, liền cùng hắn tranh luận phải trái. Sau đó liền đánh lên, có thể ta học nghệ không tinh, vừa xấu hổ đối tiên sinh dạy bảo của ngài, cuối cùng thua trận. Bạch Cảnh Điền cúi đầu, nói, có lỗi với tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái. Hắn là thế nào nói ta sao? Chu Hằng cười nói, cái này. Hắn nói ngài chính là từ nông thôn tìm tới chạy nghèo thân thích, biết chút công phu mèo quào, cũng liền chỉ điểm một cái ta như vậy học đồ, căn bản cũng không xứng tham gia luận võ đại hội loại hình. Bạch Cảnh Điền thấp giọng nói, có chút ý tứ. Ngươi sư huynh này đầu óc khả năng có chút không dễ dùng lắm. Chu Hằng cười cười, sau đó nói, ngươi nói một chút đi, lúc ấy ngươi là thế nào thua ở đây mấy chiêu trên. Chương 104, biến thành người khác. Sơn Lương Võ Quán. Đây là Nguyên Hà Phủ thành một cái tương đối lớn võ quán, quy mô cùng Hoàng Đồng Phủ Ngũ Tưởng Võ Quán không sai biệt lắm, lương tựa chính là đại tề 10 đại tông môn một trong Thanh Đế Tông. Bất quá, tất cả địa phủ thành võ quán trình độ cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Giáo tập đa số cửu phẩm hoặc là bát phẩm võ giả, chỉ có một chút đặc biệt cấp cao, hoặc là một chọi một tư nhân giáo học giáo tập sẽ là thất phẩm cấp độ. Học đồ cũng đều là không vào phẩm cấp độ. Một ngày này sáng sớm, Sơn Lương Võ Quán bài tập buổi sớm trên giáo trường, bởi vì bài tập buổi sớm luyện tập còn chưa bắt đầu, bài tập buổi sớm giáo tập cũng còn chưa tới, thế là có học đồ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận gần nhất tương đối lôi cuốn chủ đề. Vương gia tức muốn tổ chức luận võ đại hội. Mà cái đề tài này hạch tâm nhất người, chính là đám học đồ công nhận đại sư huynh, được vinh dự Nguyên Hà phủ cựu phẩm phía dưới mạnh nhất Lý Triết. Lý sư huynh, nghe nói ngươi gia trưởng bối mới bất quá 50 tuổi, cũng đã là thất phẩm cao thủ, chỉ là thế nhưng không có bí lục phẩm võ công, mới không cách nào thêm gần một bước, lần này khẳng định sẽ có cơ hội đi. Cái này còn phải hỏi. Kia khẳng định không có vấn đề à, Lý tiền bối mấy chục năm võ đạo kinh nghiệm, bước vào thất phẩm về sau, thực lực khẳng định không phải những người tuổi trẻ kia có thể so. Đến thời điểm Lý tiền bối cảm ngộ vô tự bia đạt được lục phẩm công pháp, lại cầu được vương gia cho phép, kia Lý sư huynh cũng liền có thể đi theo nhất phi trùng thiên a. Đúng vậy à, nếu như trong nhà có bí lục phẩm võ công truyền thừa, kia tại toàn bộ Nguyên Hà phủ đều có thể có tên tuổi. Quá hâm mộ. Ta nghe nói Bạch Cảnh Điển trong nhà không phải cũng ở một cao thủ sao? Còn chỉ điểm hắn võ công, gần nhất Bạch Cảnh Điển tiến bộ sát thực phi thường lớn. Lớn cái gì lớn? Còn không phải bị Lý sư huynh ba chiêu đánh ngã, căn bản không chịu nổi một kích. Kia cái gì cao thủ đoán chừng cũng chính là cái hàng lợm gà mờ. Một đám học đồ nghị luận ầm ĩ, đại đa số người vẫn là tại thổi phồng Lý Triết nhà trưởng bối. Lý Triết là một cái nhìn 20 tuổi có lẽ người trẻ tuổi, thân hình hắn thon dài cao lớn, dung mạo cũng tuấn lãng, đã có một môn cửu phẩm chiêu thức đại thành, rất nhanh liền có thể đạt tới viên mãn cấp độ. Hắn nghe người chung quanh lấy lòng, khoe miệng có chút hướng lên nhếch lên, lộ ra có chút rõ ràng ý cười, hắn đối chung quanh những người này thổi phồng vẫn là rất được lợi. Mà lại đối với trận này luận võ đại hội cách nhìn, Lý Triết cũng là phi thường có khuynh hướng trong nhà hắn trưởng bối, đây không phải mù quáng mà mong đợi thắng lợi của mình, hắn là trải qua cụ thể phân tích. Lý Triết cẩn thận phân tích qua mấy lần trước luận võ đại hội cuối cùng chiến thắng danh sách, phát hiện đại đa số thời điểm đều là bát phẩm võ giả chiếm cứ 5 người đứng đầu, coi như ngẫu nhiên có thất phẩm, vậy cũng chỉ là 1 đến 2 cái mà thôi. Kết hợp với trên giang hồ thực tế tình huống, đại đa số ra đi giang hồ kỳ thật đều là tại võ quán đột phá đến cửu phẩm, nhưng lại không muốn ở lại võ quán dạy học, hướng tới cuộc sống tự do người. Những người này phần lớn chỉ có cửu phẩm, chỉ có cực thiểu số có thể thu được cơ duyên còn lại đạt tới bát phẩm, mà có thể thuần lấy sông sáo giang hồ đạt tới thất phẩm người là cực ít. Bởi vậy, bình thường mà nói, trên giang hồ cao thủ bình thường, không sai biệt lắm chính là bát phẩm cấp độ, theo Lý Triết, nếu không có gì ngoài ý muốn, đến tham gia luận võ đại hội người, hẳn là cũng căn bản là trình độ này. Tự mình thúc phụ đã là thất phẩm cấp độ, thắng qua những cái kia trên giang hồ bát phẩm võ giả, khẳng định là dễ như trở bàn tay, coi như cuối cùng bại bởi cái khác một hai cái thất phẩm, vậy cũng nhất định có thể thu hoạch được cảm ngộ vô tự bia cơ hội. Về phần ngã ra nằm tên bên ngoài, Lý Triết Nghị cũng không nghĩ qua, thất phẩm võ giả a, làm sao có thể ngã ra nằm tên bên ngoài. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mà từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Bạch Cảnh Điền nhà ở cao thủ coi đó là vấn đề. Hắn thấy, kia cái gọi là cao thủ hơn phân nửa là mới từ nơi khác tới tìm nơi nương tựa cùng khổ võ giả, nhiều lắm thì bát phẩm cấp độ, thậm chí khả năng chỉ có cửu phẩm. Loại trình độ này, chỉ điểm Bạch Cảnh Điền dạng này thái kê đương nhiên dư xài, có thể nghĩ muốn tham gia luận võ đại hội thu hoạch được thứ tự ban thưởng, đó chính là người si nói ngọng, căn bản cũng không khả năng. Ngay tại Lý Triết tại huyễn tưởng tự mình gia tộc về sau có được bí lục phẩm võ công quang cảnh lúc, Bạch Cảnh Điền đông nhiên dẫn theo kiếm đi tới. Lý sư huynh, ta trở về suy nghĩ một đêm, cảm thấy nhóm chúng ta có thể so tài nữa một cái. Bạch Cảnh Điền không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, lần này, ta nghĩ ta có thể thắng ngươi. Lúc trước Chu Hằng hỏi thăm hắn thua ở đây mấy chiêu, hắn như nói rõ thật về sau. Tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng thế mà trực tiếp đẩy ngược ra Lý Triết rất am hiểu kia trọn vẹn kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức thậm chí mỗi một chiêu các loại biến hóa, Chu Hằng cũng cho hắn nói rõ, đồng thời từng cái phá giải. Cái này khiến Bạch Cảnh Điền chân chính cảm nhận được Chu Hằng cường đại, thật quá lợi hại, cùng Chu Hằng so sánh, Sơn Lương võ quán tất cả giáo tập đều là cặn bã, trên lệch quá xa. Đồng dạng, tại nghe xong Chu Hằng giảng giải, cùng phá chiêu che giấu, lại cho ăn không ít chiêu về sau, Bạch Cảnh Điền chân chính cảm thấy tự mình cường đại. Viễn siêu dĩ vãng cường đại. Bất quá, người chung quanh đầy gặp Bạch Cảnh Điền dạng này một bộ đã tính trước bộ dáng, lại đều nhịn không được trong lòng cười nhạo, thậm chí thấp giọng xì xào bàn tán. Trước đó thua thảm như vậy, thế mà còn không chịu thua, đây là lại nghĩ bị đánh. Các ngươi nhìn hắn trên mí mắt tử sắc cũng còn không có tốt, đây là Lý Triết sư huynh đánh hắn lưu lại vết tích, quá mất mặt đi. Hắn thế mà còn có gan đến tiếp tục khiêu chiến, đây thật là kỳ quái, mà lại hắn cái này mạc danh kỳ diệu tự tin ở đâu ra. Có phải hay không là bị trong nhà hắn cái kia cao thủ biết rõ, liền chỉ điểm hắn mấy chiêu, cho nên mới tự tin như vậy. Ha ha ha, cao thủ như thế nào có thể để cho Bạch Cảnh Điển trong vòng một đêm thắng qua Lý Chiết sư huynh, không thể nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không thể nào xem trọng Bạch Cảnh Điển. Lý Chiết cũng là nhíu mày, nhìn về phía Bạch Cảnh Điển, nói, hy vọng đây là một lần cuối cùng, ta kỳ thật không quá thích cùng thủ hạ bại tỷ thí, nhưng ngươi đã như thế yêu cầu, ta ngay tại thành toàn ngươi một lần, thuận tiện cũng làm cho ngươi minh bạch, không phải là cái gì người có thể để cao thủ. Nói, hắn hướng đi bên cạnh giá binh khí, lấy ra hai thanh kiếm gỗ, trong đó một cái ném cho Bạch Cảnh Điển. Ra chiêu đi. Lý Chiết thản nhiên nói. Lý sư huynh trước ra. Bạch Cảnh Điển đạo, hắn ghi nhớ lấy Chu Hằng nói tới phát sau mà đến trước khiếu môn. Cuồng vọng. Lý Chiết lại là cảm thấy đây là Bạch Cảnh Điển xem thường hắn. Thế là hắn lại không giữ lại, trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng giơ lên, cả người phi thân tiến lên, cấp tốc tiếp cận Bạch Cảnh Điển, đem trong tay kiếm gỗ hung hăng đập xuống. Phảng phất đây không phải một thanh kiếm, mà là một ngọn núi. Sơn Lương Võ Quán cửu phẩm kiếm pháp Chấn Sơn Thất Thập Nhị Lộ kiếm pháp. Một chiêu này cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn chính là lấy lực các người, hắn là ăn chắc Bạch Cảnh Điển kinh lực không bằng hắn, lực lượng cũng không bằng hắn, dứt khoát trực tiếp từ bỏ chiêu thức so sánh, liền dùng sức mạnh vượt trên Bạch Cảnh Điển. Mà lại, lấy loại phương thức này bị đánh bại, bình thường cũng là trạng thái thê thảm nhất, hắn muốn triệt để chấn nhiếp Bạch Cảnh Điển, đồng thời cũng nghĩ nói cho Bạch Cảnh Điển phía sau cái kia cao thủ, không muốn đối luận võ đại hội có cái gì huyễn tưởng. Thế nhưng là, Lý Chiết một kiếm này vừa mới đập xuống, chỉ thấy Bạch Cảnh Điển cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, mũi kiếm tại đón đỡ ở hắn một kiếm này đồng thời, hướng vào phía trong chết đi, cuối cùng cầm kiếm ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái. 3. Vừa vặn đập vào Lý Chiết cầm kiếm trên cổ tay, tại chỗ liền để Lý Chiết kiếm rơi trên mặt đất, đồng thời trên kiếm phong dương, chống đỡ Lý Chiết cổ. Trung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả đều không thể tin nhìn xem Bạch Cảnh Điển. Ông trời của ta, làm sao lại lợi hại như vậy? Cái này Bạch Cảnh Điển trong vòng một đêm thế mà tựa như là vui sướng cái người. Quá kinh người. Ngươi vừa rồi kiếm chiêu, là chuyện gì xảy ra? Lý Chiết càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Cảnh Điển, ngươi làm như thế nào? Hắn vừa rồi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự mình kiếm chiêu hết thể biến hóa, cũng phảng phất là ở trong mắt đối phương, đều sẽ bị đối phương dự liệu được, căn bản là không cách nào đột phá loại cảm giác này. Liên chỉ là trưởng bối trong nhà, hơi chỉ điểm mấy chiêu mà thôi. Bạch Cảnh Điển nhẹ giọng cười nói, Lý Chiết sư huynh, xem ra nhà ta trưởng bối, cũng không phải là trên luận võ đại hội hoàn toàn không có hy vọng. Ha ha. Lý Chiết ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, ngươi không nên đắc ý, ta thúc phụ võ công mạnh, tuyệt đối không phải ngươi kia cái gì tiền bối có thể so sánh. Nguyên Hà phủ thành phố xá phồn hoa, có không ít chuyên môn bán đồ vật đường đi. Bạch trưởng quỹ nhà tiệm thuốc ngay tại dạng này một con phố khác. Cái này một ngày Thịnh Tâm Nhu bọn người ra đi dạo, liền đi tới trên con đường này. Bọn hắn 5 người sớm tại 6 ngày trước đã đến nơi này, chờ đợi tức tổ chức luận võ đại hội, đến một chút náo nhiệt. Ai ai? Các ngươi nhìn xem, kia thất táo hừng mã. Thịnh Tâm Nhu vốn là đang chọn tuyển quầy hàng trên đồ vật, chợt nhìn thấy đang bị tiệm thuốc tôi tớ dẫn ra đến phơi mặt trời táo hừng mã. Nàng nhớ kỹ đây là Thanh Hà trên sông vị kia đại hiệp tọa kỵ. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một chỗ quầy ăn vặt bên trên, một cái ngay tại nhấm nháp quả vật thiếu nữ cũng đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia táo hừng mã, trong ánh mắt có kinh ngạc, có kinh hỉ. Cùng nàng ngồi cùng bàn chính là một cái tương đối thành thục cô gái trẻ tuổi, nghi ngờ nói, làm sao vậy, tụ nhi? Chương 105. Không có gì, chính là cảm tạ tựa hồ có cố nhân cũng ở nơi đây. Vân tụ xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, sư tôn, ngài nói qua, lần này vương gia tổ chức luận võ đại hội muốn so trước kia trọng yếu rất nhiều, cho nên sẽ xuất hiện không ít kỳ nhân dị sĩ, đúng không? Không sai. Nữ tử khẽ vuốt cằm, cười nói, luận võ đại hội sự tình lại không nâng, xem ngươi biểu lộ, hẳn là một cái người rất quen thuộc, là đứa bé trai sao? Nô, là ta một cái tốt bằng hữu. Vân tụ gật đầu, cười yếu ớt nói, là một cái cố gắng nghiêm túc, cuối cùng cũng co đoạt được nam hải tử, so ta còn muốn nhỏ một tuổi đâu. Gãy xương tổn thương Chu Hằng. Nữ tử cười nói, lúc trước ngươi cố ý hồi trở lại Hoàng Đồng Phủ Thành cùng nhân đạo đường, chính là vì hắn đi. Đúng thế. Vân tụ tự nhiên hào phóng, cũng không e lệ chi ý, cười nói, làm tốt bằng hữu, tại có đi xa thời điểm, hẳn là tự mình đi tạm biệt. Ừm, đó là cái thói quen tốt. Nữ tử biểu thị tán đồng, nhìn một chút kia thất táo hừng mã, con ngựa kia là Chu Hằng tọa kỵ. Nhìn còn không tệ, cũng có đặc điểm, khó trách ngươi có thể nhận ra, ngươi vừa rồi nâng lên luận võ đại hội, là cảm thấy hắn là đến tham gia việc này. Hẳn là đi. Vân tụ nghĩ nghĩ, nói, gần nhất Nguyên Hà Phủ Thành cũng không có việc lớn gì, hắn lại tới đây cũng hẳn là chú ý đến Vương Gia Luận Võ Đại Hội đi. Nếu là như vậy, ta không đề nghị ngươi chủ động đi tìm hắn. Nữ tử mỉm cười nói. Vì cái gì? Vân Tụ nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của nàng, đã giang hồ hữu duyên gặp nhau, vậy dĩ nhiên hẳn là chủ động quá khứ tìm mới đúng. Chủ động tìm đi qua không khỏi quá mức không thú vị. Nữ tử cười nói, muốn để hắn ngoài ý muốn phát hiện ngươi mới tốt, như vậy đi, đúng lúc lần này luận võ đại hội cường giả không ít, ngươi cũng tham gia đi, có thể tăng trưởng võ học kiến thức. Thế nhưng là ta vừa mới nhập cửu phẩm. Vân Tụ có chút không tự tin. Ngươi tu luyện thế nhưng là ta truyền thụ cho tuyệt học của ngươi, coi như mới vừa vào cửu phẩm, cũng không thể so với những cái kia thâm niên cửu phẩm chênh lệch. Nữ tử khẽ môi mỉm cười, nói, mà lại ngươi không cảm thấy tại luận võ đại hội thời điểm, hắn chợt phát hiện ngươi cũng tham gia, lúc này mới có vẻ hơn có duyên phận sao? A, Vân Tụ cái hiểu cái không, nghi ngờ nói, biết sao? Sẽ không sao. Nữ tử hỏi ngược một câu, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói, tin tưởng vi sư, khẳng định sẽ. Thế nhưng là ta tại sao muốn nhường chúng ta gặp nhau có vẻ hơn có duyên phận? Vân Tụ nghĩ nghĩ, vẫn là không có minh bạch tự mình sư phụ mạch suy nghĩ, sư tôn là muốn nói cái gì? Không có gì muốn nói, ngươi muốn đi tìm liền trực tiếp đi tìm đi. Nữ tử nhịn không được liếc mắt, từ bỏ trị liệu. Mặc dù không quá minh bạch lý do, nhưng sư tôn đã nói, vậy ta làm theo là được. Vân Tụ gật đầu nói, ta không chủ động đi tìm hàng ca, tranh thủ tại tham gia luận võ đại hội thời điểm gặp phải. Thính ngươi còn có thể cứu. Nữ tử nở nụ cười, có thể nụ cười này bên trong còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Sơn Lương võ quán bên trong. Lý Chết bởi vì bị Bạch Cảnh Điền đánh bại, xấu hổ giận dữ đan sen trực tiếp đi tìm giáo tập xin nghỉ, đi về nhà. Cái này Bạch Cảnh Điền lập tức liền thành đông đảo học đồ tiêu điểm trung tâm. Rất nhiều người cũng tới vây quanh hắn hỏi thăm. Cảnh Điền, trong nhà người vị kia cao thủ là lai lịch gì à, thế mà lợi hại như vậy, trong vòng một đêm liền để ngươi vượt qua Lý Chết. Ghê gớm a. Phải biết thực lực cũng không tương đương dạy học năng lực, không ít thất phẩm cao thủ liền cái cửu phẩm cũng dạy không ra, Cảnh Điền nhà vị cao thủ này có thể để cho thực lực của hắn nhanh như vậy tăng trưởng, tuyệt đối không tầm thường a. Ai, Cảnh Điền, ta nghe nói nhà ngươi phụ thân đã từng cho Thuần Dương Cung làm việc, cùng Thuần Dương Cung có một ít liên hệ, trong nhà người vị kia cao thủ, không phải là đến từ Thuần Dương Cung a? Chơi ạ! Thuần Dương Cung, đây cũng quá lợi hại, Cảnh Điền, ngươi mau nói. Trong nhà người vị kia cao thủ đến tuột cùng là ai a? Đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm. Có thể Bạch Cảnh Điền lại là một chữ cũng không lộ ra, hắn biết rõ Chu Hằng hiện tại không muốn bại lộ thân phận, vậy hắn tự nhiên là không thể nói lung tung, cho dù chết cũng không thể nhiều lời một chữ. Cái này một đám học đồ rất nhanh cũng liền phát hiện Bạch Cảnh Điền trạng thái, đầy ngập hưng phấn lập tức cũng bị dội tắt, thậm chí có mấy người chuyển thành trào phúng. Thôi đi, chảnh cái gì chứ, không phải liền là thắng Lý sư huynh một chiêu sao? Vận khí mà thôi. Cái này đánh nhau tính là cái gì chứ? Muốn ta xem à, hắn sở dĩ không dám nói trong nhà vị kia cao thủ tình huống, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này chỉ là chính hắn biên ra, cái gọi là tiến bộ, kỳ thật chính là lần này không thèm đếm xỉa liều mạng, đúng lúc đụng tới vận khí tốt mới thắng được. Hắc hắc, chúng ta liền đợi đến luận võ đại hội thời điểm, xem Bạch Cảnh Điền nhà cái kia cái gọi là cao thủ sẽ làm sao xấu mặt đi. Ha ha ha, ta cũng muốn đi xem, liền danh hào cũng không dám để cho người ta biết đến cao thủ. Có thể lợi hại đi nơi nào, đến thời điểm sẽ không bị đánh răng rơi đầy đất đi. Ha ha ha. Bạch Cảnh Điền lần này nổi giận, trường kiếm vung lên, mũi kiếm chỉ hướng trong đó một người, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, các ngươi nếu là còn dám nói tiên sinh một câu không phải, ta liền để các ngươi lại cũng nói không được lời nói. Hắn một câu nói kia, nói là sát cơ nghiêm nghị, cùng mọi người trong mắt người hiền lành hình tượng Bạch Cảnh Điền hoàn toàn khác biệt, lập tức liền dọa đến những người này lông tơ dựng thẳng, hoảng sợ không thôi. Ông trời ơi! Cái này Bạch Cảnh Điền thật đúng là tựa như là biến thành người khác ga. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, sợ cũng là thật sợ. Vừa rồi mấy cái kiêm nghĩa mai Chu Hằng người tự biết không phải là đối thủ của Bạch Cảnh Điền, liền cũng không có cứng đối cứng, liền trực tiếp ngậm miệng lại, quay người xám xịt đi. Các ngươi cũng không biết rõ tiên sinh có bao nhiêu lợi hại. Bạch Cảnh Điền hiện tại là xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng tôn kính Chu Hằng, tuyệt đối dung không được bất luận kẻ nào nói hắn nửa điểm không phải. Đây quả thực là coi Chu Hằng là làm sư phụ của hắn, thậm chí thần linh. Mà cái này thời điểm, Chu Hằng đang thoải mái nhàn nhã nằm ở trên giường, lặng lặng chờ đợi gần nhất những ngày này lớn nhất giờ lành đến. 28 tháng 6, buổi trưa ba khắc. Đại cát. Mọi việc giai nghi. Đây là Chu Hằng đi vào Nguyên Hà Phủ Thành về sau tiến vào một lần đo lường tính toán. Đây là hắn trải qua điều tra cùng tương đối về sau, mới lựa chọn trong đó một cái nổi danh nhất, nghe nói cũng là rất linh nghiệm một cái mù lòa tính toán cắt hung, đo ra ngày lành tháng tốt. Dựa theo cái kia đoán mệnh mù lòa thuyết pháp, đây cũng là gần nhất 3 tháng vừa đến, phúc lộc chi khí thịnh vượng nhất thời điểm, đồng thời cũng hẳn là mọi người vận khí tốt nhất một ngày. Tại cái này một ngày, vô luận làm cái gì, hẳn là đều sẽ vừa lòng như ý. Thế là, sáng sớm hôm nay hắn đứng như cọc gỗ luyện khí về sau, liền tắm rửa đốt hương, về đến phòng về sau, lặng lặng đợi đến giờ lành đến. Lần này, hắn định đem tự mình trong tay còn lại túi phúc tất cả đều mở rơi. Kim túi phúc cũng bao quát ở bên trong. Dù sao, lập tức liền muốn luận võ đại hội, nhưng như cũ không có tìm được Ôn Hoàng Tông tung tích. Ý vị này, chỉ cần bọn hắn muốn khối kia vô tự địa, liền rất có thể sẽ lựa chọn tại luận võ đại hội tức bắt đầu thời điểm, hay là đã bắt đầu về sau, có hành động. Còn có thể sẽ là đại động tác. Chu Hằng luôn cảm giác loại này hội tụ nhiều mặt thế lực sự tình, cuối cùng tụ cùng một chỗ, rất có thể xảy ra đại sự. Mặc dù hắn đã để Bạch trưởng quỹ liên hệ nơi đó phủ thành nha môn, nhưng phủ thành nha môn chưa chắc sẽ coi trọng, cho nên hắn còn nhường Bạch trưởng quỹ đem tự mình một chút suy đoán báo cáo cho Thuần Dương cung, chỉ là chung quy là nước xa không cứu được lửa gần. Tại đại sự trước khi bắt đầu, cũng nên lưu một chút át chủ bài cùng có thể phá cục thủ đoạn. Mà kim túi phúc mở ra đồ vật, chỉ cần không phải vận khí quá kém, không phải đen đến cực hạn, không thể nghi ngờ là có năng lực như thế. Mở ra kim túi phúc. Chương 106, ngũ sát thần quang. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trận. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù thẻ, ngũ sát thần quang đồng. Ngũ sát thần quang đồng, có thể biểu thị ngũ hành đại đạo chân ý, có thể quét xuống thế gian phân thuộc ngũ hành bên trong vạn sự vạn vật. Ngoa tào. Chu Hằng kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là tiếu dung, khóe miệng đều nhanh muốn liệt đến cái hót đi. Quá vui mừng. Thật là quá vui mừng. Lại là ngũ sắc thần quang, trong truyền thuyết đại thần thông, nghe nói tu luyện tới phần cuối chính là ngũ hành đại đạo chúa tể, có thể chấp trưởng ngũ hành đại đạo căn nguyên. Ngũ hành chi đạo, chính là vật chất cơ sở, chấp trưởng ngũ hành đại đạo căn nguyên, cơ hồ giống như là nắm giữ thế giới vật chất. Trên lý luận tới nói, ngũ sắc thần quang cái này môn đại thần thông, có thể khắc chế hết thể vật chất. Trừ phi đối phương có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Có thể như thế cảnh giới cấp độ nói nghe thì dễ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngũ sắc thần quang cơ hồ khó giải. Đây tuyệt đối là một chương cường đến đỉnh cao nhất át chủ bài. Không thể nghi ngờ. Ha ha, nếu là ta sử dụng chương này ngũ sắc thần quang kỹ năng thẻ thời điểm, đúng lúc có ngũ hành tông cao nhân thậm chí tông chủ tại, không biết rõ sẽ dẫn phát dạng gì phản ứng dây chuyền. Chu Hằng nhịn không được tư duy phát tán. Đương nhiên, loại này tình huống vẫn là không nên xuất hiện tốt, dù là chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất thú vị. Sau đó còn thừa lại một cái đồng túi phúc. Trên thực tế, tại có kim túi phúc đại bạo về sau, Chu Hằng cảm giác tự mình đối đồng túi phúc ban thưởng cũng đã không quan trọng, vô luận mở ra cái gì đồ vật đến, hắn hẳn là đều có thể bình tĩnh đối đãi. Mở ra đồng túi phúc. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trận. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù thẻ, nhân vật hình chiếu đồng. Nhân vật hình chiếu. Đây là cái gì đồ vật? Chu Hằng đầu tiên là sửng sở, lập tức liền cảm thấy chấn kinh. Ngoại tào đồng túi phúc thế mà cũng có thể mở ra loại này đồ vật tới sao? Nhân vật hình chiếu đồng, có thể triệu hồi ra một cái ngươi nhận biết bên trong nhân vật hình chiếu, ngươi nhất định phải đối cái này nhân vật đủ quen, càng quen thuộc hình chiếu thực lực cũng liền càng mạnh, thấp nhất cũng có thể có bản thể bảy thành thực lực, tiếp tục thời gian 5 phút. Khi nhìn đến kỹ năng này thẻ giới thiệu về sau, Chu Hằng phản ứng đầu tiên chính là quá mạnh, đơn giản nghịch tiên. Nếu như mình nhận biết cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, đây chẳng phải là nói có thể triệu hồi ra có được bọn hắn bảy thành thực lực hình chiếu đến. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, chính mình là đang suy nghĩ cái dám ăn. Nhân vật hình chiếu kỹ năng này mặc dù vô cùng nghịch tiên, nhưng người sử dụng bản thân mới là trọng yếu nhất. Chu Hằng sợi rõ ràng một cái suy nghĩ, phát hiện tự mình nhận biết cường giả kỳ thật căn bản không có mấy cái. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá chính là ngũ phẩm Du Tự Hành, thế nhưng không thể nào quen thuộc. Đoán chừng coi như có thể triệu hoán hắn hình chiếu, cũng chỉ có thể triệu hồi ra một cái có được bảy thành thực lực tới. Đây thật là khảo nghiệm nhân tế quan hệ kỹ năng A. Chu Hằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn tiếp xúc đại nhân vật nhóm cơ hội vẫn là quá ít, cái này chờ sau này chân chính bái nhập Thuần Dương Cung về sau hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như có thể tìm cơ hội cùng Thuần Dương Cung vị kia trong truyền thuyết thần nhất phẩm thân quen, như vậy tùy lúc tùy chỗ triệu hồi ra một cái thần nhất phẩm hình chiếu tới. Đơn giản nghịch thiên tốt A. No. Vẫn là phải trước làm đến nơi đến chốn. Chu Hằng bình phục một cái tâm tình kích động, thầm nghĩ, kỹ năng thẻ cuối cùng đều là dùng liền không có đồ vật. Những này kỹ năng thẻ có thể làm vạn bất đắc dĩ phía dưới át chủ bài, nhưng tuyệt không thể cậy vào nó chuyện cảnh rất tin, võ đạo căn bản vẫn là chính ta tu luyện thành quả. Điều chỉnh đa nghi trạng thái về sau, Chu Hằng liền lại bắt đầu khắc khổ tu luyện kiếp sống. Ngài ngay tại vận chuyển nội khí cố gắng tu luyện võ công tiên thiên công thất phẩm, độ thuần thục 1. Ngài tiếp tục vận chuyển nội khí tu luyện võ công tiên thiên công thất phẩm, phát động ông trời đền bù cho người cần cù ban thưởng, độ thuần thục 10. 2 ngày sau, Chu Hằng kết thúc sáng sớm thổ nạp bài tập, thu hồi tiên thiên công thung công, liền dẫn Bạch Nguyệt thấy ra ngoài tản bộ, thuận tiện mua chút nơi đó quả vật linh thực. Tiểu cô nương tính tình hoạt bát, những ngày qua đã cùng Chu Hằng lẫn vào rất quen, có thời điểm nàng nghịch ngợm, thậm chí sẽ coi Chu Hằng là làm một cái cây, theo chân của hắn trèo lên trên. Bất quá, tiểu hài tử rất dễ dụ, Chu Hằng cho nàng một quả đường, liền có thể nhường nàng trung thực một đoạn thời gian. Mỗi khi cái này thời điểm, Chu Hằng liền không nhịn được nghĩ đến một cái khác thích ăn làm cô nương, đoán chừng nàng hiện tại cũng đã không có thời gian ăn kẹo đi. Dù sao, Chu Thiên Tuần Giới Ti lúc trước đoạn thời gian bắt đầu tựa hồ liền có chút bận rộn, nàng vẫn là thuần dương cung đệ tử, hẳn là còn có tông môn phương diện sự vật. Đại ca ca, ngươi là muốn đi xem mới nhất một kỳ nhân bản sao? Bạch Nguyệt kiến tay nhỏ bị Chu Hằng nắm, tuân hỏi, cái phương hướng này là đi Phong Nhã quán rượu. Mỗi tháng lần đầu tiên cha cùng ca ca cũng đều sẽ đến đó xem bảng danh sách đổi mới đâu. Nhân bảng. Chu Hằng nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ tới hôm nay là tháng 7 thứ một ngày, chính là mới nhất một kỳ thiên địa nhân ba bảng ban bố thời điểm. Đi, đi xem một chút. Chủ yếu là nhìn xem kia để cho người ta xấu hổ gãy xương tổn thương có hay không từ bỏ. Quá khứ trong một tháng này chiến tích của hắn đồng dạng bưu hãn, nhưng lại cũng không có làm sao sử dụng lục lộ chết mai thủ, phần lớn thời điểm là sớm dùng đao. Ngẫu nhiên dùng kiếm. Đao kiếm song tuyệt cái ngoại hiệu này liền rất không tệ. Bạch trưởng quỹ nhà võ quán địa lý vị trí không tệ, bốn phương thông suốt, đến Phong Nhã quán rượu cự ly không tính xa, không có một lát, Chu Hằng liền dẫn Bạch Nguyệt Kiến đến nơi này. Lúc này Phượng Nhã quán rượu đã là kín người hết chỗ, bất luận là già có trẻ có, cũng chen ở chỗ này quan sát mới nhất một kỳ ba bảng, đồng thời thỉnh thoảng truyền đến trận trận kinh hô. Phương Văn thật đúng là lợi hại, cái này nhân bảng đệ nhất hắn cũng chiếm đoạt nhanh 2 năm. TT Lý Vô Vọng, người kia là ai? Thế mà trực tiếp giết tiến vào nhân bảng trước 20, trước kia chưa từng nghe nói qua. Quỳnh Phong tiên tử đã ổn thỏa 10 vị trí đầu A. Đều là đại tông môn đại thế gia đệ tử, chúng ta phổ thông vũ giả cái gì thời điểm khả năng lên bảng một lần A. Ta có biện pháp, về nhà đi ngủ, nằm mơ, trong ngộng cái gì cũng có, ha ha. Đám người nghị luận liên tiếp, xen lẫn trong cùng một chỗ nghe 10 điểm lộn xộn. Chu Hằng tới hơi trễ, không chen vào được. Chỉ có thể theo những người này nghị luận cùng tiếng kinh hô bên trong tìm kiếm khả năng cùng mình tương quan tin tức. Chính là cái này thời điểm, hắn phát hiện Thịnh Tâm Nhu bọn người. Mấy người kia cũng ở nơi đây quan sát mới nhất một kỳ ba bảng, đồng thời còn tại nghị luận Chu Hằng. Ý kìa, gãy xương tổn thương Chu Hằng xếp hạng tăng lên. Ông trời của ta, cái này chiến tích không khỏi cũng thiên khoa trường, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, còn có võ công của hắn. Phỏng đoán là tông ngũ phẩm, thậm chí tuyệt tứ phẩm. Quá mạnh. Dạng này tốc độ tiến bộ, thật sự là chúng ta mẫu mực. Ai ai, Nhu Nhu đừng kêu làm, Chu Hằng tên hiệu đã không phải là gãy xương đả thương, hắn rất am hiểu là dùng đao. Chu Hằng nghe đến đó, lập tức tinh thần tỉnh táo, lộ thai cũng buộc. Tự mình mới tên hiệu là cái gì? Thế nhưng là từ điện lôi đao tựa hồ cũng không có mạnh tới đâu, ai chính là Thịnh Tâm Nhu tại nhỏ giọng nói thầm. Chương 107, thứ hạng mới. Từ điện lôi đao. Chu Hằng cả người lập tức như bị sét đánh. Trong đầu tự động hiện ra cả người cao chín thước, cao lớn và vỡ, mắt như trung đồng, mặt như than đen, cầm trong tay cự đao, huy động lôi minh hình tượng. Không có chút nào đẹp trai. Cái này cùng tự mình anh Tuấn Tiêu sái ngoại hình hoàn toàn không ghép đôi A. Xem ra sau này được nhiều dùng kiếm, ít dùng đao, dù sao tuyệt đại đa số tình huống dưới, độc cô cửu kiếm đều có thể giải quyết địch nhân, không cần dùng đến tử lôi thất kích. Chu Hằng trong lòng âm thầm tính toán, đồng thời lao về đằng trước đi. Dự định nhìn xem tự mình xếp hạng cụ thể tin tức. Hơi chen lấn người trên quần, hắn liền thấy được từ điện lôi đao 4 chữ. Tính danh, Chu Hằng. Tuổi tác, 17 tuổi. Cảnh giới, bát phẩm. Thân phận, Bình Châu Hoàng Đồng Phủ Long Hưng Võ Quán Giáo Tập, Thuần Dương Cung Ngoại Môn Đệ Tử, hư hư thực thực đại năng chuyển thế. Chiến tích, cựu phẩm thời điểm, lấy 1-2, một tay đánh bại 2 vị bát phẩm, trong đó một vị là nguyên nhân bảng 88 vị kinh hồng lôi kiếm Trần Phi Hồng. Dư Dương huyện thành có gần như tứ phẩm quái vật xuất hiện, suýt nữa ủ thành thảm kịch, sinh linh đồ thán, Chu Hằng hình như có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thi triển cường tuyệt thủ đoạn đưa tới kinh thiên lôi đỉnh, diệt sát quái vật. Trần Phi Hồng cùng Trần Tùng tỷ đệ cấu kết tà đạo Ôn Hoàng Tông cùng Tam Độc Môn đánh lén Chu Hằng, bị Chu Hằng dùng một môn cực kỳ cường đại lôi đỉnh đao pháp chém giết, một trận chiến đột phá, bước vào bát phẩm, đao pháp hư hư thực thực tông ngũ phẩm thậm chí tuyệt tứ phẩm. Xương hảo, từ điện lôi đao. Xếp hạng, thứ 42. Thế mà liền hư hư thực thực đại năng chuyển thế cái này cũng viết ra, còn có lúc ấy diệt sát huyền ương một chút chi tiết. Thần võ ti là có bao nhiêu ánh mắt ta? Làm sao cái gì cũng biết rõ? Chu Hằng không khỏi liễu lưới, thần võ ti cái này cường đại năng lực tình báo, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn. Về phần xếp hạng theo 99 tên tăng vọt đến 42 tên, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù hắn cũng không có đánh bại nhân bảng trước 50 tên chiến tích, nhưng là hắn một người độc diện ba cái bát phẩm vây công, còn nắm giữ một môn bên trong tam phẩm tuyệt học, đứng vào 450 tên hoàn toàn hợp lý. Thử lôi cùng đao, kỳ thật còn có thể rất ba khí. Thịnh Tâm Nhu bên người nữ tử kia có chút hâm mộ nhìn xem bảng danh sách, thở dài nói, năm gần 17 tuổi bát phẩm, đang lâm nhân bảng 42 tên, thành tựu như vậy có thể nói là gần như không tồn tại a. Đúng vậy a, quá lợi hại. Thịnh Tâm Nhu gật đầu, nói, mặc dù ngoại hiệu không thể nào êm hay, nhưng người là thật lợi hại, nghe nói hắn vẫn là phổ thông võ quán xuất thân, bởi vì tự thân đầy đủ ưu tú mới đến thuần dương cung thưởng thức, đáng ra nhóm chúng ta học tập a. Cái này thời điểm, vây xem ba bảng đám người phần lớn cũng đều xem hết trước mặt xếp hạng, bắt đầu chú ý ở giữa cấp độ, thế là càng nhiều người thấy được liên quan tới Chu Hằng tin tức. Nhìn kỹ, nhao nhao sợ hãi than, cảm thấy Chu Hằng dạng này xuất thân phổ thông, lại có thể lấy được đại thành tựu người, phi thường đáng giá học tập. Đương nhiên, cũng có người biểu thị không phục. Ai ai, các ngươi không thấy để lọt đi, không có chú ý tới Chu Hằng thân phận trong tin tức cuối cùng kia một cái sao. Hư hư thực thực đại năng chuyển thế A. Trên tam phẩm các thần tiên khả năng được xưng đại năng A. Đúng đấy, mặc dù Chu Hằng xuất thân phổ thông, thế nhưng là chính hắn không phổ thông, đại năng chuyển thế A, các ngươi thật sự cho rằng dạng này nhân vật giống như chúng ta là người bình thường. Cũng có người phản bác. Làm sao lại không phải người bình thường, ngươi không nghe nói sách tiên sinh nói qua. Đại năng chuyển thế cũng có giấc mộng thanh nén, phía trước mấy chục năm cùng người bình thường, cơ bản không có gì khác biệt. Chớ vì chính ngươi không cố gắng kiếm cớ. Chu Hằng dạng này dựa vào tự mình cố gắng cải biến vận mệnh, chính là đáng giá nhóm chúng ta học tập, đây là chúng ta tấm gương. Cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng, thế mà dẫn tới không ít người tham gia tiến đến. Ban đầu thời điểm có lẽ vẫn là tại nghiêm túc thảo luận, có thể theo cãi lộn tiến hành, chậm rãi liền biến thành giang tinh cùng giang tinh quyết đấu, khó phân thắng bại. Chu Hằng đứng ở một bên thấy là trợn mắt hốt mồm, đang định mang theo Bạch Nguyệt Kiến ly khai, miễn cho tiểu hài tử đi theo giang tinh nhóm học xấu, vậy nhưng có lỗi với Bạch trưởng quỹ. Bất quá, hắn vừa đi hai bước, Thịnh Tâm Nhu bọn người liền phát hiện hắn. Ai? Đại Hiệp. Thịnh Tâm Nhu hô lớn một tiếng, xuyên qua đám người đuổi đi theo, cười nói, Đại Hiệp, ngươi cũng là đến xem mới nhất một kỳ nhân bảng sao. Đối Chu Hằng người này ngươi thấy thế nào? Chu Hằng bị hỏi đến một mặt mẫu bức, một thời gian đúng là không biết nên làm gì trả lời. Ta có thể thấy thế nào? Đương nhiên là dùng tấm gương xem a. Đại tỷ tỷ, ngươi đang hỏi cái gì? Cái này thời điểm Bạch Nguyệt Kiến bỗng nhiên nói chuyện, nàng hơi nghi hoặc một chút mà nói, đại ca ca hắn chính là Chu Hằng A, ngươi tại sao muốn hỏi hắn thấy thế nào tự mình? Lời này vừa ra, chung quanh huyên náo thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người ở đây cũng yên tĩnh trở lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Bạch Nguyệt Kiến, cùng Bạch Nguyệt Kiến bên người Chu Hằng. Cái gì tình huống? Chu Hằng. Nhân bảng xếp hạng thứ 42 vị, thuần dương cung ngoại môn đệ tử, hư hư thực thực đại năng chuyển thế cái kia tử điện lôi đao, Chu Hằng. Hắn xuất hiện ở đây rồi. Thế nhưng là cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một thân vải thô áo gai, thấy thế nào cũng không giống như là năm gần 17 tuổi giang hồ thiếu hiệp, càng giống là hơn 30 tuổi giang hồ thất ý, bất đắc dĩ trở về nhà nghèo túng hán tử. Chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Thịnh Tâm Nhu, nàng nghe được Bạch Nguyệt Kiến về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Chu Hằng. Đại hiệp là Chu Hằng. Đại hiệp kỳ thật không phải đại hiệp, là thiếu hiệp. Là năm gần 17 tuổi liền ghi tên nhân bảng thứ 42 vị thiếu niên thiên tài, là tiền đồ vô cùng vô tận thuần dương cung đệ tử, là lai lịch bí ẩn hư hư thực thực đại năng chuyển thế. Đây quả thực tựa như là thoại bản bên trong nhân vật chính A. Thịnh Tâm Nhu lập tức thật hưng phấn lên, chỉ cảm thấy tự mình tựa hồ là đang chứng kiến truyền kỳ, không, mình cùng hắn quen biết, nói không chừng cũng là truyền kỳ một bộ phận đâu. Bất quá, Thịnh Tâm Nhu mấy tên đồng bạn lại là cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ nghĩ tới rồi tự mình mấy người kia lúc trước tại Thanh Hà sông đỏ ngang trên thái độ. Nguyên bản bọn hắn coi là cái kia cao thủ làm đại hiệp, niên kỷ cũng có chút thành thục, cũng không về phần so đo bọn hắn trong lời nói sai lầm, nhưng bây giờ bỗng nhiên biết được vị kia đại hiệp kỳ thật chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, lập tức liền để bọn hắn sợ lên. Người thiếu niên huyết khí phương cương, trong mắt vỏ phải hạt cát, đây là phổ biến tình huống, nhất là dạng này một cái thiếu niên thiên tài, lúc trước lại bị nhóm người mình trở thành một cái trên giang hồ thương tâm thất ý người. Sẽ không mang thù đi. Bọn hắn cũng 10 điểm lo lắng. Bất quá, hiện tại có một vấn đề chính là, người này thật chính là Chu Hằng. Thịnh Tâm Nhu trải qua lúc ban đầu hưng phấn về sau cũng nghĩ đến chứng thực. Nàng hết sức tò mò nhìn về phía Chu Hằng, nháy mắt to, tuân hỏi, đại hiệp, ngài thật là Chu Hằng sao? Cái kia nhân bảng thứ 42 tên Chu Hằng. Chu Hằng có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo tự mình huyệt thái dương, hắn không nghĩ tới tự mình thế mà lại lấy dạng này một cái phương thức bại lộ thân phận, Bạch Nguyệt Kiến tiểu cô nương này miệng thật đúng là khá nhanh. Bởi vì hắn cùng Bạch trưởng quỹ gặp mặt liên hệ thời điểm, dùng chính là thuần dương cung ngoại môn đệ tử Chu Hằng thân phận, cho nên ở tại kia thời điểm, cũng liền đều là dùng cái thân phận này, cũng không ẩn tàng. Chỉ bất quá Bạch Cảnh Điền lớn tuổi nhiều, biết rõ Chu Hằng là nghị che giấu tung tích, tạm thời không muốn để cho người biết được, có thể Bạch Nguyệt Kiến mới 7 tuổi, chỗ nào hiểu những này con quấn quấn, có chuyện liền trực tiếp nói. Bất quá kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều, dù sao cự ly luận võ đại hội bắt đầu cũng chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi, coi như thật có kinh lôi sơn trang người tìm tới cửa, ứng phó qua cái này 3 ngày là được. Thế là, hắn gật đầu, nói, không sai, ta chính là Chu Hằng. Lời này vừa ra, chung quanh vang lên lần nữa trận trận tiếng thán phục. Nhưng lại có một người trực tiếp rút ra trong vỏ trường kiếm, trong mắt tựa như ẩn chứa lôi quang, nhìn chằm chằm Chu Hằng. Chương 108, giang hồ thù hận. Người này dẫn theo kiếm đi ra đám người, mũi kiếm chỉ hướng Chu Hằng, nghiêm nghị quát, "Chu Hằng, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, lâm vào chết đồng dạng yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái này bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời lại đối Chu Hằng người xuất kiếm. Cái gì tình huống? Làm sao Chu Hằng thân phận vừa mới lộ ra ánh sáng, liền có người đi lên khiêu chiến? Nhân bảng tin tức trên kia chiến tích kinh khủng khó nói cũng không nhìn thấy sao? Cái này dám đến khiêu chiến? Lúc này cái này phong nhã trong tiểu lâu không ít người, có người nhận biết cái này đối Chu Hằng người xuất kiếm. Ngụy Cao Nhạc, ta nhận ra hắn, hắn là Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử, Ngụy gia chi thứ huyết mạch, năm gần 36 tuổi cũng đã là bát phẩm đỉnh phong võ giả, thực lực không kém. À, nguyên lai là hắn a, ta nhớ được hắn. Nghe nói Ngụy Cao Nhạc tại tuổi trẻ thời điểm còn kém chút leo lên nhân bảng, chỉ tiếc không có qua mấy ngày tuổi tác đã đến, không có vượt qua mới nhất một kỳ nhân bảng xếp hạng. Thế nhưng là Ngụy Cao Nhạc làm sao dám ra tay với Chu Hằng, khó nói hắn cho là mình thực lực có thể vượt qua Chu Hằng. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Các ngươi chẳng lẽ đều quên, Chu Hằng chiến tích trong tin tức có nói hắn một người độc diện đám người vây công, mà vây công hắn trong đám người, liền có Trần Phi Hồng. Kinh Lôi Sơn Trang trang chủ thân truyền đệ tử Kinh Hồng Lôi Kiếm Trần Phi Hồng, tuy nói là Trần Phi Hồng cấu kết tà đạo trước đây, nhưng dù sao cũng là chết tại Chu Hằng trong tay, hiện tại Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử ra mặt muốn tìm thủ, kỳ thật cũng bình thường. Hoa! Đây chính là giang hồ báo thù sao? Ta còn là lần thứ nhất gặp, nhìn thật là lợi hại a. Mọi người tại đây biểu hiện đều không tương đồng, có sợ hãi than có nghi ngờ, cũng có đối với cái này cảm thấy hưng phấn, cảm thấy hết sức hay, dù sao đều là đang nhìn náo nhiệt. Thịnh Tâm Nhu lại là giật nảy mình, nàng không nghĩ tới thế mà lại bỗng nhiên có người đứng ra khiêu chiến Chu Hằng, thoạt nhìn vẫn là sát cơ bốn phía, giống như là muốn báo thù đồng dạng. Trong nội tâm nàng còn đang nghi hoặc, cân nhắc muốn hay không hỏi thăm Chu Hằng, chợt bị sau lưng đồng bạn trò kéo trở về. Nhu Nhu, ngươi không muốn sống nữa, khắc lẫn vào những chuyện này, đây là Kinh Lôi Sơn Trang cùng Chu Hằng ở giữa sinh tử thù hận, không phải nhóm chúng ta có thể lẫn vào. Đúng vậy a, Nhu Nhu. Thân phận chúng ta phổ thông cũng không có gì bối cảnh, thực lực cũng, gặp phải loại chuyện này, tốt nhất chính là xa xa nhìn xem, vây xem liền tốt. Đúng vậy a, giống nhóm chúng ta dạng này người, làm khán giả liền tốt. Nghe những này đồng bạn, Thịnh Tâm Nhu có chút mê mang, nàng biết rõ các đồng bạn đều là hảo ý, không muốn để cho nàng tao ngộ nguy hiểm, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại là sinh ra một cái nghi hoặc. Nhóm chúng ta dạng này người, thật cũng chỉ có thể làm khán giả a. Nàng nhìn về phía ngay tại đối mặt Ngụy Cao Nhạc mũi kiếm Chu Hằng, đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ, vì cái gì những này giang hồ trong chuyện xưa, ta không thể trở thành nhân vật chính. Vì cái gì cũng chỉ có thể là người xem. Thịnh Tâm Nhu trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ xúc động, nàng muốn đi qua, cao giọng hỏi thăm đây hết thảy nguyên do, đồng thời tại trận này trong chuyện xưa tăng thêm nồng đậm một bút. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Chu Hằng mở miệng. Đánh với ngươi một trận. Trên mặt của hắn mang theo vài phần trêu tức. Từ trên cao nhìn xuống Ngụy Cao Nhạc, cái cằm có chút dương lên, khỏe miệng nhếch lên, cười nói, không có ý tứ, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách kia. Theo Trần Phi Hồng chết tại hắn trong tay bắt đầu từ thời khắc đó, Kinh Lôi Sơn Trang cùng hắn ở giữa liền nhất định là đối địch. Bởi vậy, đối với địch nhân, Chu Hằng chưa từng nương tay. Coi như lúc này là trước mặt mọi người, phủ thành bên trong không tiện lợi đường phố giết người, hắn cũng không keo kiệt dùng một chút tràn ngập khiêu khích đả kích đối phương lòng tin. Làm một trà trộn điểm xuất phát vài chục năm kẻ già đời, Chu Hằng biết rõ một vạn loại này khiêu khích trích lời, nói đến thật là đến tâm ứng miệng. Hắn tiếng nói này vừa dứt, liền nâng tay phải lên ngón tay, có chút uốn lượn, nhẹ nhàng tại Ngụy Cao Nhạc thanh trường kiếm kia trên thân kiếm gậy một cái. Cong. Tiếng kiếm reo động, mười điểm trong trẻo. Đơn giản tựa như là cùng tốt hơn càng mạnh sắc bén hơn hơn kiên cố trường kiếm giao phong. Cái này khiến Ngụy Cao Nhạc cảm thấy kinh ngạc không thôi, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được thanh kiếm này bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố lực đạo, cơ hồ muốn đánh bay hắn trường kiếm trong tay, khiến cho tuột tay mà đi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn cảm thấy kinh nghi bất định thời điểm, càng thêm nhường hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Cái gặp hắn trong tay thanh trường kiếm này đúng là bắt đầu từng khúc rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ầm. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm này liền vỡ nát thành một chỗ mảnh vỡ, trong tay Ngụy Cao Nhạc liền chỉ còn lại có một đoạn chuôi kiếm. Trừ cái đó ra, cái gì cũng bị mất. Cái này sao có thể? Ngụy Cao Nhạc trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn xem trong tay cái này một đoạn chuôi kiếm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Tự mình vừa rồi thanh trường kiếm kia mặc dù còn không tính bách luyện chi binh, nhưng ở phổ thông trong binh khí cũng coi là thật tốt, thế mà bị Chu Hằng dùng một cái ngón tay đánh thành mảnh vỡ. Đây là cỡ nào cương mãnh, cỡ nào cường đại kinh lực. Không khỏi cũng quá khoa trương. Người chung quanh cũng đều sợ ngây người, không ít người há to miệng, hết sức chấn kinh. Vừa rồi bọn hắn phát hiện Ngụy Cao Nhạc cái này kinh lôi sơn trang bát phẩm võ giả tìm đến Chu Hằng trả thù thời điểm, trong lòng vẫn là rất hưng phấn, dù sao có thể nhìn xem người khác đánh nhau, cuối cùng sẽ có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Lại càng không cần phải nói hai người này đều là thực lực không tệ cao thủ, đánh nhau nhất định vô cùng mang cảm giác. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, trận này chiến đấu thế mà lại là lấy loại phương thức này kết thúc, Chu Hằng chỉ là con ngón búng ra, liền vỡ nát Ngụy Cao Nhạc binh khí. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Thịnh Tâm Nhu càng là trợn mắt hốt mồm, nàng vừa mới muốn bước ra bước chân hướng phía trước thăm dò liền lại thu về, trong lòng thầm nghĩ, nô, có lẽ một số người thật nhất định là người xem đi, ta cũng là sao. Chúc mừng ngài. Đánh bại không chịu nổi một kích đối thủ Ngụy Cao Nhạc, túi phúc đồng một. Chu Hằng nghe được ban thưởng tiếng nhắc nhở, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thế nhưng là nụ cười này theo Ngụy Cao Nhạc lại là tràn đầy mỉa mai. Hắn cho rằng Chu Hằng là đang cười nhạo hắn nhỏ yếu. Ta khuyên ngươi không nên quá đắc ý. Ngụy Cao Nhạc sắc mặt âm trầm nhìn xem Chu Hằng, nói, nhóm chúng ta kinh lôi sơn trang người ở chỗ này cũng không chỉ ta một cái, so ta mạnh hơn rất nhiều cũng không chỉ một, ngươi chờ đó cho ta. Phóng xong ngoan thoại, hắn liền vội vội vàng ly khai, cái này địa phương hắn là một khắc cũng không muốn ngây người. Uy, thúc thúc, ngươi bể nát kiếm không lấy đi sao? Bạch Nguyệt Kiến cao giọng hô, đây là ngươi đồ vật. Không muốn tùy chỗ ném loạn rác rưởi à, dạng này thật không tốt. Ngụy Cao Nhạc sắc mặt lập tức lại đen không ít, bộ pháp trở nên càng nhanh, ra tốc ly khai, không đồng nhất một lát liền không có bóng dáng. Ngươi a, về sau liền thiếu đi nói hai câu. Chu Hằng vò rối Bạch Nguyệt Kiến tóc, nắm bàn tay nhỏ của nàng, nói, đi thôi. Chu tiên sinh, xin dừng bước. Ngay tại cái này thời điểm, một người thư sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi bu lại, đầy mặt dáng tươi cười thấp giọng nói, tiên sinh. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tiểu sinh có việc muốn nhờ. Chương 109, chính đạo chi quang. Chu Hằng nhìn thư sinh này liếc mắt, gặp thư sinh này tướng mạo thường thường, thể trạng cũng, nhưng con mắt sáng ngời có thần, hành vi cử chỉ cũng hiện ra khí chất bất phàm, không giống người bình thường. Được. Hắn liền gật đầu, mang theo Bạch Nguyệt Kiến đi ra quán rượu, chuyển tới cách đó không xa trong ngõ nhỏ nơi yên tĩnh, tuân hỏi, chuyện gì? Bạch Nguyệt Kiến cũng một mặt tò mò nhìn xem thư sinh này. Chu tiên sinh, ta là Thành Lâm thư xã tiệm sách, họ Lâm tên tự nhiên. Thư sinh thái độ rất cung kính, mỉm cười nói, nhóm chúng ta Thành Lâm thư xã chủ yếu mua bán chính là các loại danh nhân tự truyện thư tịch. Hiện tại nhóm chúng ta đã xuất bản nhân bảng cao thủ tự truyện 30 bản, địa bảng cao thủ 5 bản, thiên bảng thần tiên cũng có một bản, cũng có không tệ lượng tiêu thụ, ta xem ngài chiến tích tin tức, cảm giác có thể mở rộng ra, ghi lại việc quan trọng. Tiệm sách. Chu Hằng nghe vậy có chút ngộng. Không nghĩ tới thế mà lại còn gặp được cái này, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, cười nói, vậy cái này tiền nhuận bút tính thế nào? Tự truyện bình thường là 20 vạn chữ một bản, nói như vậy nhóm chúng ta là dựa theo cả bản 1.000 lượng để tính, còn có tiếp sau 2 thành tiêu thụ chia hoa hồng. Lâm tự nhiên cười nói, ngài không cần phải lo lắng lộ ra ngài bí mật, chín giả một thật liền có thể, mọi người xem cũng chính là cái việc vui. nếu như ngài có ý hướng, ta hiện tại liền có thể đưa cho ngài 500 lượng tiền đặt cọc, chờ ngài nộp bản thảo về sau nhóm chúng ta sẽ trả lại cho ngài còn lại 500 lượng. 20 vạn chữ, 1000 lượng thêm đến tiếp sau tiêu thụ chia hoa hồng. Chu Hằng sờ lên cái cằm, mỉm cười nói, nghe không tệ bộ dạng, bất quá ta bây giờ còn chưa có ghi cái này tự chuyện ý nghĩ, chờ về sau có cơ hội đi. Bởi vì trưởng tâm lôi phóng thích đã không còn cần tiêu hao hoàng kim, cho nên hắn hiện tại đối tiền nhu cầu kỳ thật cũng không có lấy trước như vậy lớn, trong tay có cái 500 lượng bạc kỳ thật đã phi thường đủ xài. Mà lại, gần nhất hắn là thật không có thời gian đi biên 20 vạn chữ tự chuyện. Ngài không cần sốt ruột nộp bản thảo, chỉ cần tại trong vòng 3 năm biên soạn ra liền tốt. Lâm tự nhiên mỉm cười nói, nhóm chúng ta sẽ lưu cho ngài sung túc sáng tác thời gian. 3 năm. Chu Hằng nghe vậy cười, lắc đầu, nói, không phải nộp bản thảo vấn đề thời gian, ta hiện tại là thật không có viết cái này ý nghĩ, chờ về sau có cơ hội, các ngươi có thể lại tìm ta. Nói đùa, 3 năm về sau hắn cũng không phải là hiện tại thứ hạng, đến thời điểm không phải chỉ là 1000 lượng cùng 2 thành tiêu thụ chia hoa hồng là được, khẳng định sẽ cao hơn. Hiện tại định ra hợp tác, khẳng định bệnh thiếu máu. Bất quá, Chu Hằng cũng không có đem lại nói chết, không cần thiết đem quan hệ chơi cứng, mà lại hắn cũng nghĩ rừng rậm tự nhiên nơi này đạt được một chút đồ vật. Lâm tự nhiên thị lịch duyệt rất nhiều tiệm sách, gặp Chu Hằng cự tuyệt về sau, hơi động đậy đầu góc liền nghĩ đến Chu Hằng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng lý giải loại này tình huống, thậm chí tại di vãng hẹn bản thảo quá trình bên trong cũng gặp được không chỉ một lần. Chỉ tiếc, đại bộ phận lòng tin tràn đầy thiên tài, tại qua mấy năm về sau liền vinh quang không còn. Vô luận là danh khí vẫn là nhiệt độ cũng không có lấy trước như vậy cao. Đến cái kia thời điểm, coi như chính bọn hắn đi tìm đến muốn tiếp tục dĩ vãng hợp tác, thành Lâm thư xã cũng sẽ có các loại lý do tiến hành từ chối. Không có danh khí cùng nhiệt độ, tự chuyện còn có ai xem. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút về sau nhất phi trùng thiên, trở nên càng thêm rực tay có thể nóng người, dù ai cũng không cách nào bài trừ loại khả năng này, mà lại từ hiện tại tình huống mở ra, Chu Hằng cũng vẫn là có cơ hội tiến thêm một bước. Thế là Lâm tự nhiên mặc dù bị cự tuyệt, nhưng thái độ vẫn như cũ hiền lành, ngựa khi ôn hòa nói, chỉ cần về sau còn có cơ hội, nhóm chúng ta nhất định còn sẽ lại đến tìm ngài. Hắn không có đem lời nói đầy, nói chỉ là tại có cơ hội tình huống dưới, sẽ tìm đến hắn. Chu Hằng cũng không để ý Lâm tự nhiên cái này điểm tâm nghĩ, hắn trực tiếp nói ra, lúc trước ngươi nói ngươi nơi này có thiên bảng thần tiên tự truyện, có thể hay không cho ta một bản. Ngài muốn xem không? Lâm tự nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thiên bảng những cái kia thiên nhân đều là lục địa thần tiên đồng dạng tồn tại, ai sẽ đối bọn hắn trưởng thành lịch trình không hiếu kỳ đâu. Kia là đương nhiên. Chu Hằng gật đầu nói. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua cái này tự chuyện, đối vị này thiên nhân hình thành trình độ nhất định chân thực nhận biết, bước đầu quen thuộc, sau đó triệu hoán nó hình chiếu. Tuy nói tấm kia hình chiếu thẻ là có thể triệu hoán hắn nhận biết bên trong nhân vật, nhưng cái này nhận biết nhất định phải là căn cứ vào chân thực nhận biết, có thể là minh xác lịch sử ghi chép. Hoặc là bản thân truyện ký, cũng có thể là người bên ngoài chính xác miêu tả. Như chỉ là, truyền hình điện ảnh phim, ạ nỉm các loại bên trong nhân vật, mà không có tới đối đầu ứng chân thực nhận biết, vậy liền không cách nào nó hình chiếu triệu hoán đi ra. Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại trong truyền thuyết nhân vật, có tồn tại hay không còn chưa thể biết được, nhưng Chu Hằng không có liên quan tới bọn hắn chân thực nhận biết là có thể xác định. Tự nhiên cũng liền không cách nào triệu hoán. Lâm tự nhiên nơi này nhân vật truyền kỳ tuy nói là giả thành phần, nhưng khẳng định cũng có thật bộ phận, có lẽ thật liền có thể từ đó thu hoạch đến một chút chân thực nhận biết. Ngươi muốn vị này thiên bảng thần tiên tự chuyện thật đúng là đúng dịp. Lâm tự nhiên nở nụ cười, theo trong tay háo móc ra một cuốn sách tịch, đưa cho Chu Hằng, nói, cái này một quyển hàng phục yêu nữ lục chính là vị kia thiên bảng thần tiên tự chuyện, liền tặng cho tiên sinh ngươi. Hàng phục yêu nữ lục. Chu Hằng tiếp nhận quyển sách này phong đều là màu vàng thư tịch, nhìn xem trên đó viết tên sách. Không khỏi có chút ngộng. Tự mình lúc trước ý nghĩ hẳn là không sai đi, trong này. Hẳn là có lẽ khả năng có thật bộ phận. Thiên bảng thần tiên, làm sao lại viết loại này đồ vật. Cố nén trong lòng chửi bậy tưởng niệm, hắn lấy lại bình tĩnh nghĩ, lật ra sách phòng, thấy được nội dung bên trong. Ban đầu thời điểm, là đối tác giả thân phận giới thiệu. Thôi Thiên Hà, đại tề 12 thế gia một trong Phong Châu Thôi Thị chi chủ, mấy trăm năm trước đã bước lên tam phẩm thiên nhân chi cảnh. Yêu thích rộng khắp, càng thích lưu luyến bùi hoa. Ngâm thơ sáng tác. Sáng tác tự truyện. Chu Hằng đơn giản lật ra mấy lần, phát hiện thế mà còn là thể chương hồi, ân, cái này tự truyện thật liền cùng, thậm chí liền mỗi chương danh tự cũng có. Chính là chương này lễ tên. Cái gì Hồng Hoa cung yêu nữ tư vị thật không tệ a. Cái gì đánh chết cựu tử pháp phái nữ đệ tử 100 loại này biện pháp. Ta cùng Vân Tiêu Thiên cung thánh nữ không thể không nói cố sự. đây đều là cái gì đồ vật? Nhìn cái này trang bịa nhan sắc thật đúng là không có lầm. Chu Hằng trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tự Nhiên, phảng phất là đang hỏi, ngươi thật xác định quyển sách này là trên thiên bảng thần tiên cao nhân sở tác tự truyện sao? Tiên sinh không cần lo nghĩ. Lâm Tự Nhiên mỉm cười nói, cái này hàng phục yêu nữ lục chính là hôm nay bảng thứ 8 chính đạo chi quang thôi thiên hà sở tác tự truyện. Chính đạo chi quang. Chính đạo ánh sáng. Chính là như vậy. Chu Hằng một thời gian á khẩu không trả lời được, những này thiên nhân các đại năng yêu thích đúng là như thế đặc thủ. Quá thần kỳ. Hai ngày sau, mùng 3 tháng 7, vạn chúng chú mục vương gia luận võ đại hội, rốt cục chính thức tổ chức. Chương 110, có dám đánh với ta một trận. Vương gia tổ chức luận võ đại hội kỳ thật cũng không làm sao chuẩn mực. Cũng không có thống nhất đối thủ sắp xếp kỳ, cũng không có cái gì trọng tài, chính là tại tự mình cửa ra vào bày ra một tòa lôi đài, ai cảm thấy mình mạnh liền lên đi, sau đó nên đón người khác khiêu chiến. Thắng một trận hoặc là thua một trận, liền có thể theo lôi đài bên trên xuống tới. Thắng 10 trận nhất định phải xuống tới, chờ qua 3 người về sau mới có thể tiếp tục lên đài. Mà lại coi như thua cũng không có nghĩa là đào thải, y thì hành nguyên có thể tiếp tục lên đài luận võ, không chút nào thụ lúc trước lạc bại ảnh hưởng. Cuối cùng làm xếp hạng số liệu chính là thắng lợi số lần. Bởi vậy, tại loại này quy tắc dưới, mạnh không nhất định liền so yếu xếp hạng cao. Mạnh cũng có khả năng ngay từ đầu liền gặp được mạnh hơn, bị đánh bại, thậm chí bị đánh tổn thương, mất đi đằng sau lên đài năng lực. Yếu cũng có khả năng vẫn luôn không gặp được mạnh hơn mình, một đường chiến thắng đến cuối cùng. Từ nơi này quy tắc đến xem, vương gia tựa hồ cũng không cho rằng thực lực càng mạnh người theo vô tự bia bên trong cảm ngộ ra cao cấp võ công tỷ lệ càng lớn, ngược lại hơn có khuynh hướng nhường từng cái cấp độ thực lực người đều có cơ hội cảm ngộ. Chu Hằng lại tới đây thời điểm, chung quanh lôi đài đã là tiếng người huyên náo, khắp nơi đều đứng đầy người, tất cả đều biểu lộ hưng phấn nhìn xem trên lôi đài tỷ thí. Đi theo hắn cùng đi còn có Bạch Cảnh Điền cùng Bạch Nguyệt Yến. Hai người bọn họ là theo chân dài kiến thức. Chu Hằng dương mắt nhìn một chút trên lôi đài, phát hiện là hai cái cửu phẩm võ giả tại giao đấu, chiêu thức để cho người ta hoa mắt, nhưng phần lớn có hoa không quả, không có gì chân tài thực học, có chút không thú vị. Thế là, hắn liền rời đi ánh mắt, dự định nhìn xem dưới lôi đài trong đám người phải chăng có cái gì cao thủ. Cùng, cái kia trong truyền thuyết sẽ xuất hiện tại luận võ đại hội nhân bảng trước 50 cao thủ lại tại cái gì địa phương. Mặc dù Chu Hằng hiện tại là nhân bảng thứ 42 vị, nhưng là hắn cũng còn không có cùng nhân bảng trước 50 người giao thủ qua, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối cùng ngửa tay. Hy vọng lần này có thể toàn nguyện. Tiên sinh, ngài muốn lên đài sao? Bạch Cảnh Điền thấp giọng tuân hỏi. Tạm thời không. Chu Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, xem trước một chút những người khác. Hiện tại tuyệt đại bộ phận cao thủ đều còn tại quan sát, lên đài cơ bản đều là cửu phẩm cấp độ võ giả. Hiện tại hắn coi như đi lên cũng chưa chắc có thể gặp được cao thủ gì. Thuần nghiến ép cục cũng không có ý gì. Ý gì, ca ca, người kia có phải hay không lý ra lý chết? Ngay tại cái này thời điểm, Bạch Nguyệt Kiến bỗng nhiên nói chuyện, nàng chỉ vào cách đó không xa một cái lén lén lút lút muốn tránh thoát thân ảnh, nói, hắn vừa rồi tựa như là vừa vặn hướng bên này đi, thế nhưng là nhìn nhóm chúng ta liếc mắt về sau, liền lập tức quay đầu lý khai. Ai, thật là lý chết. Bạch Cảnh Điền nhìn sang, nhận ra người kia bóng lưng. Nghi ngờ nói, hắn thế nào thấy giống như là đang sợ cái gì, tại sao muốn né tránh? Hắc hắc, hẳn là sợ hãi đại ca ca đi. Bạch Nguyệt Kiến ngòn ngọt cười, nói, lúc trước ca ca ngươi không phải đã nói sao? Cái kia lý chết không tin nhà chúng ta ở một vị cao thủ, có thể hôm trước thời điểm đại ca ca thân phận làm người biết, hắn khẳng định cũng biết rõ. A, Bạch Cảnh Điền gãi đầu một cái, có chút hiếu kỳ nhìn xem Bạch Nguyệt Kiến, cười nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đến cùng đựng cái gì? Sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ đến sự tình. Bởi vì ca ca ngươi đần nha. Bạch Nguyệt Kiến cười hắc hắc, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hằng, nói, đại ca ca, ngươi nói ta vừa rồi nói đúng hay không? Đúng, cũng không đúng. Chu Hằng mỉm cười nói, nếu như người kia thật là lý chết, vậy hắn đích thật là bởi vì kiêng kỵ ta muốn né tránh, có thể hắn cũng không phải là vừa vặn hướng bên này đi. Mà là cố ý tới dò xét nhóm chúng ta bên này tình huống, hay là muốn cuối cùng xác nhận một cái. Cảnh Điền đứng sau lưng cái kia cao thủ đến cùng có phải hay không ta? Tiên sinh ý của ngài là nói, lý chết cùng thúc phụ của hắn kỳ thật đã tới, hơn nữa còn là lấy nhóm chúng ta làm mục tiêu, hiện tại là đến xác định tình huống. Bạch Cảnh Điền nghe vậy lập tức cảnh giác lên. Hẳn là không sai biệt lắm là như thế này. Chu Hằng cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lý chết chen vào trong đám người biến mất phương hướng, cười nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn cái kia thúc phụ có thể có một ít thực lực. A, vì cái gì? Bạch Cảnh Điền nghi ngờ nói, chớ có nhường cái này luận võ đại hội quá mức không thú vị. Chu Hằng cười nói. Thế nhưng là ta cảm thấy, chỉ cần kia Lý Chết thuốc phụ đầu góc như thường, hẳn là cũng sẽ không chủ động tới khiêu chiến tiên sinh ngươi đi. Bạch Cảnh Điền mỉm cười nói. Cái này thật đúng là chưa hẳn. Chu Hằng khẽ cười nói. Đám người một bên khác. Lý Chết chen qua đám người, đi tới một cái nhìn 40-50 tuổi bên cạnh trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử thân hình 10 điểm khôi ngô, chí ít có cao 9 thước, lưng hùn vai gấu, vô cùng cường tráng, mặc một thân màu đen trang phục, bị phồng lên từng cục cơ bắp chống căng lên. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn trong tay cái kia thanh cự kiếm. Cái này cự kiếm rộng hơn một thước, dày có một tấc, khoảng chừng cao cỡ một người, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài còn hiện ra kim loại sáng bóng, chợt nhìn tựa như là một thanh cực nặng cực lớn cự thước, chỉ là bị làm thành kiếm bộ dáng. Người này chính là Lý Chết thúc phụ, Nguyên Hà phủ thành Lý gia người mạnh nhất, năm gần 50 tuổi liền bước lên võ đạo thất phẩm cao thủ. Lý Đồng Hà. Thúc phụ, ta xem qua, người kia xác thực chính là Chu Hằng. Lý Chết một mặt tức giận bất bình, không có cam lòng bộ dạng, nói, kia Bạch Cảnh Điển thật sự là gặp vận may, trong nhà thế mà mời tới Chu Hằng dạng này cường giả tòa chấn. Lý Chết mặc dù rất tự ngạo, nhưng hắn không phải người ngu, theo nhân bảng tin tức trên miêu tả Chu Hằng chiến tích bên trong liền có thể nhìn ra, Chu Hằng thực lực vô cùng cường đại, tuyệt không phải bình thường thất phẩm võ giả có thể cùng so sánh. Hắn vị này thúc phụ thực lực không yếu, có thể cùng Chu Hằng so lời nói, chỉ sợ thật đúng là có chút chênh lệch. Bất quá, lời này đương nhiên là không thể nói thẳng ra. Tự mình vị này thúc phụ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng có lẽ là luyện võ luyện được quá cương mãnh, đầu óc đều là toàn cơ bắp, nhận lý lẽ cứng nhắc, chết cưỡng, nói không thông đạo lý, hơn nữa còn không chịu thua. Nếu như nói thẳng hắn khả năng không phải là đối thủ của Chu Hằng, phải tận lực phòng ngừa cùng Chu Hằng đối chiến, sợ rằng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Đến nghĩ biện pháp huyền chuyển nhắc nhở. Cái kia Chu Hằng chiến tích ta xem qua, đích thật là cái không tệ cường giả, là cái thiên tài. Lý Đồng Hà cười hắc hắc, nói, bất quá ta rất am hiểu chính là ra sức đánh cái gọi là thiên tài. Lý Chết nghe xong lời này lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, thúc phụ, ngài đối thủ chân chính hẳn là cái kia nhân bảng trước 50 cao thủ A, chỉ là một cái Chu Hằng, còn không đáng đến ngài để ý như vậy. Ừm. Lý Đồng Hà nhìn Lý Chết liếc mắt, cười lạnh nói, nhỏ đồ vật, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn không ra tâm tư của ngươi? Nhìn không ra ngươi cho là ta không phải là đối thủ của Chu Hằng. A. Không, không có A. Lý Chết vội vàng lắc đầu. Đừng giả bộ, lão tử nhìn xem ngươi tên mắt con này lớn lên, ngươi một vểnh lên cái mông, lão tử liền biết rõ ngươi muốn thả cái gì cái dám. Lý Đồng Hà cười hắc hắc, nói, ngươi yên tâm chính là. Lý Chết nghe được câu này trong lòng lập tức một trận buông lỏng, có thể ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy xuống một câu. Chu Hằng kia cánh tay nhỏ bắp chân, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Lý Đồng Hà nói như vậy, sau đó cũng không đợi Lý Chết nói chuyện, liền dẫn theo cái kia thanh hung mạnh đến cực điểm cự kiếm hướng trên lôi đài đi. Cái này, muốn hỏng việc a? Lý Chết há to miệng, không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền không kiểm soát. Ẩm. Lý Đồng Hà dùng hắn trong tay như vậy nặng nề to lớn đến không thể tưởng tượng nổi đại kiếm, 2-3 lần liền đánh bay liên tục hai đám người, đứng tại giữa lôi đài, phảng phất một tôn vô địch thần ma, nhường mọi người dưới đài kinh thán không thôi. Đồng nhiên, hắn một tay nhấc lên cái kia thanh hung mãnh cự kiếm, chỉ vào một cái phương hướng, nghiêm nghị quát, hoát con Chu Hằng, ta kia điệt nhi cảm thấy ta không bằng ngươi, ngươi có dám đi lên đánh với ta một trận. Chương 111, vứt bỏ đao dùng kiếm. Chu Hằng. Lý Đồng Hà một tiếng này quát chói tai lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Lại thêm hắn tại cái này Nguyên Hà phủ thành bên trong vốn là có nhiều danh khí, treo lên một lần đài thời điểm liền bị rất nhiều người nhìn chăm chú, cái này liền để càng nhiều người nhìn lại. Lý Đồng Hà tại hướng Chu Hằng khiêu chiến, là cái kia tân tấn nhân bảng thứ 42 tên sao. Hẳn là đi, thuần dương cung ngoại môn đệ tử, hư hư thực thực đại năng chuyển thế, thân phận này cũng phi thường không tầm thường a. Hư hư thực thực đại năng chuyển thế đánh giá coi như xong đi. Thần võ ti liền thích làm những này hư đầu ba não, bao năm qua nhân bảng trước 50 đại năng chuyển thế không có 10 cái cũng có 8 cái, không có mấy cái thật. Nói cũng đúng, bất quá, cái này Chu Hằng thực lực thật tương đương lợi hại à, một người độc chiến 3 cái bát phẩm, thế mà còn chiến thắng, quá mạnh. Lý Đồng Hà lại dám trực tiếp hướng Chu Hằng khiêu chiến, thật rất dũng à, coi như hắn là thất phẩm, nhưng cũng không nhất định là Chu Hằng đối thủ đi. Khẳng định đánh không lại Chu Hằng, từ điện lôi đao há lại nói ngoa. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lý Đồng Hà tức dựng râu trừng mắt, hắn là cái nhận lý lẽ cứng nhắc thích sĩ diện người, bị tự mình chất tử cảm thấy mình không bằng Chu Hằng, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Rất nhiều thời điểm trên giang hồ đánh nhau chết sống cũng không có cái gì cấp độ sâu nguyên do, thường thường chính là cho tự mình tranh một hơi. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Không ngoài như vậy. tiên sinh, hắn hướng ngài khiêu chiến. Bạch Cảnh Điền hướng Chu Hằng giới thiệu nói, người này chính là Lý Chiết bên trong miệng trưởng bối trong nhà, võ đạo thất phẩm, danh xưng khói đen tồi thành. Hắn thiện sử đại kiếm trọng kích, lại gân cốt cường đại, nghe nói còn từng đạt được kỳ ngộ tu luyện một môn có thể cực lớn tăng trưởng khí lực thất phẩm nội công, đánh nhau chết sống thời điểm lấy lực lượng đè người, thực lực mạnh phi thường. Am hiểu lực lượng, còn có chút ý tứ. Chu Hằng nhìn một chút trên lôi đài Lý Đồng Hà, rất có hào hứng, đưa tay đối Bạch Cảnh Điền nói, đem biết dừng kiếm cho ta. Từ khi có Bạch Cảnh Điền cái này tùy tùng, Chu Hằng liền không có mình cầm bao khỏa, chỉ có món kia lợi khí cấp bao tay đặt ở thiếp thân trong túi eo, đao kiếm đều đặt ở Bạch Cảnh Điền kia. A, ngài phải dùng kiếm cùng hắn đánh sao? Bạch Cảnh Điền kinh ngạc không thôi, tại trong ấn tượng của hắn Chu Hằng rất am hiểu hẳn là đao pháp mới đúng a. Liền xem như so đao pháp hơi yếu một chút thủ đoạn, vậy cũng hẳn là công phu quyền cước, kiếm pháp. Tựa hồ không chút nghe nói Chu Hằng sẽ kiếm pháp bộ dạng. Lý Đồng Hà như vậy lực lượng hình thất phẩm võ giả, coi như không có cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng cũng tuyệt đối là cái thực lực không kém đối thủ, tiên sinh bất cẩn như thế, thật được không? Bất quá, hắn cũng biết mình thực lực địa vị, kiến thức không nhiều, bởi vậy cũng không có nói thêm cái gì, mặc dù cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoan theo trong bao quần áo lấy ra biết dừng kiếm giao cho Chu Hằng. Chớ lo lắng. Chu Hằng nhìn ra Bạch Cảnh Điền lòng nghi ngờ, cười cười, sau đó liền leo lên lôi đài. Ca ca, ngươi là đang lo lắng đại ca ca dùng kiếm sẽ thua sao? Bạch Nguyệt Kiến cười nhẹ nhàng đối Bạch Cảnh Điền nói, nếu không chúng ta đánh cược thế nào? A, đánh như thế nào cược? Bạch Cảnh Điền nghi ngờ nói, nếu như đại ca ca thắng, vậy coi như ta thắng, tiếp xuống một tháng ngươi mỗi ngày đều muốn mua cho ta đùi gà ăn. Bạch Nguyệt Kiến xoa xoa miệng nhỏ, một bộ phải chảy nước miếng bộ dạng. Khó mà làm được, ngươi bây giờ vừa vặn thay răng, sao có thể mỗi ngày ăn đùi gà? Bạch Cảnh Điền liền vội vàng lắc đầu, nói, phụ thân đã phân phó ta, nhất định phải giám sát ngươi ăn thịt lượng. Hừ. Bạch Nguyệt Kiến nghe xong lời này, lập tức tức giận đến nâng lên miệng nhỏ. Đừng tức giận, đừng tức giận, ai, ngươi vừa rồi có lòng tin như vậy, là cảm thấy tiên sinh hắn nhất định có thể thắng. Bạch Cảnh Điền có chút hiếu kỳ tuân hỏi. Hắn biết rõ tự mình cái này muội muội mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng trực giác tựa hồ phi thường lợi hại, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, nàng nhận định sự tình 89 phần 10 là đúng. Đại ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể thắng. Bạch Nguyệt Kiến cười hì hì hợp lý. Tiểu muội muội chỉ sợ là phải thất vọng. Ngay tại cái này thời điểm, một cái thành thục giọng nữ truyền đến, đây là một cái ngũ quan không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là phối hợp cùng một chỗ lại có một loại khác khí chất, khiến người ta cảm thấy mỹ mạo nữ tử. Nàng xem ra chừng 30 tuổi, có một cô thành thục phong vận, Bạch Cảnh Điển thấy được nàng về sau cũng hơi thất thần, bị Bạch Nguyệt Kiến dùng tay nhỏ bóp một cái mới hoàn hồn. Tại sao muốn nói ta sẽ thất vọng? Bạch Nguyệt Kiến có chút không phục nhìn xem cái này mỹ mạo nữ tử. Lý Đồng Hà lực lượng cực mạnh, hắn trong tay thanh đại kiếm kia cũng không tầm thường. Nữ tử mỉm cười nói, Chu Hằng nếu là dùng đao, xác nhận có thể thắng, dù sao đao pháp của hắn chính là bên trong tam phẩm tuyệt học, nhưng nếu là dùng kiếm, chỉ sợ phần thắng không lớn. Bạch Cảnh Điền nghe vậy trầm mặc, hắn muốn phản bác, nhưng lại nghĩ không ra hẳn là như thế nào phản bác, Chu Hằng kiếm pháp hoàn toàn chính xác không như đao pháp lợi hại, đây là sự thật. Ngươi nói không tính. Bạch Nguyệt Kiến lại giống như là chắc chắn Chu Hằng sẽ thắng, chém đinh chặt sắt nói, đại ca ca nhất định sẽ thắng, mà lại sẽ đoạt được rất xinh đẹp. Kia tiểu muội muội nhìn xem là được. Nữ tử tiếu dung không giảm, tựa hồ đối với suy đoán của mình cũng 10 điểm tự tin. Lúc này, một người mặc xanh nhạt váy áo thiếu nữ đi tới. Nàng cầm trong tay hai cái dưa ngọn, đi vào nữ tử bên người, nói, sư tôn, ngài muốn dưa tới. Nàng đem hai cái dưa ngọn đưa cho nữ tử, quay đầu nhìn về phía lôi đài, lập tức kinh hô lên, ngạc nhiên nói, hắn làm sao lên đài, ta liền đi ra như thế một cái nhỏ một lát, hằng ca mà làm sao lại lên đài, đối thủ của hắn rất lợi hại a. Thụ nhi, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng. Nữ tử khẽ cười nói, sau đó gặm một cái dưa ngọn, tán dương, ừm. Hương vị còn không tệ, tụ nhi, chúng ta cùng một chỗ ăn dưa. Hẳn là hàng ca mà đi, dù sao đao pháp của hắn rất lợi hại. Vân tụ vô ý thức trả lời, có thể lập tức nàng liền thấy rõ Chu Hằng binh khí trong tay. Ông trời của ta, hắn dùng như thế nào đao, cái này còn thế nào cùng Lý Đồng Hà đánh. Đại tỷ tỷ, ngươi cũng không cho rằng đại ca ca có thể sử dụng kiếm đánh thắng cái kia to con. Bạch Nguyệt Kiến nhìn về phía Vân tụ, nhíu lại khuôn mặt nhỏ, có chút bất mãn. Ta tự nhiên là hy vọng hàng ca mà có thể thắng. Thế nhưng là kiếm pháp của hắn Vân tụ cười khổ nói, nàng là hiểu rõ nhất Chu Hằng biết cái gì võ công, Chu Hằng làm sao kiếm pháp gì à? Về phần nhân bảng trên viết cái gì đại năng chuyển thế sinh ra đã biết suy đoán, nàng là không tin, dù sao thần võ ti thường xuyên cho tuổi nhỏ nhân bảng cao thủ an đại năng chuyển thế tên tuổi, có độ tin cậy cực thấp. Ta cảm thấy đại ca ca sẽ thắng. Bạch Nguyệt Kiến chép miệng, nói, trực giác của ta nói cho ta biết, các ngươi khẳng định đều là sai. Lúc này, tại cách đó không xa trên tử lâu. Liêu Trường Sinh ngồi tại bao xương lan can bên cạnh, ngóng nhìn trên lôi đài tình huống, nguyên bản hắn ngay tại thoải mái nhàn nhã uống trà, quan sát trên lôi đài cửu phẩm thái kê nhóm lẫn nhau mổ. Lý Đồng Hà xuất hiện, nhường hắn lên tinh thần, cái danh xưng này khói đen tồi thành thất phẩm cao thủ thực lực không kém, trong tay khói đen đại kiếm cũng có chút điểm đặc biệt, thực lực đại trí tương đương với nhân bảng 340 tên bộ dạng. Đang nghe Lý Đồng Hà khiêu chiến Chu Hằng về sau, hắn thì càng là tinh thần phấn chấn. Hiện tại cách hắn cùng Chu Hằng chia tay đã qua một tháng. Ngắn như vậy thời gian bên trong, Chu Hằng thực lực trưởng thành nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn 10 điểm thực sự nghĩ biết rõ, Chu Hằng đến tột cùng đã cường đại đến cái gì tình trạng. Thế nhưng là nhìn thấy Chu Hằng rút kiếm lên đài, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Liêu Trường Sinh mày nhăn lại, nghi ngờ nói, Chu Hằng dùng như thế nào kiếm, hắn sẽ kiếm pháp sao? Thiếu gia quên hắn là đao kiếm song tuyệt sao? Ngồi ở một bên Vương Lãng mỉm cười nói, nghĩ đến hắn hẳn là biết chút kiếm pháp, chỉ là chắc chắn sẽ không có đao pháp phẩm cấp cao như vậy. Nói thực ra, ta cũng nhìn không ra hắn hiện tại dùng trên thân kiếm trận là tính toán gì. Chu Hằng cũng không giống là tự đại người. Liêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú vào lôi đài, nói, có lẽ hắn tại một tháng này thời gian bên trong, lại từng có kỳ ngộ gì. Bằng không thì cũng không đến mức nhanh như vậy liền nhảy lên đến bát phẩm. Hắn nhận biết Chu Hằng thời điểm, Chu Hằng còn chưa nhập phẩm, có thể vào cửu phẩm đều là bởi vì hắn tặng viên kia hổ cốt luyện hình hoàn, có thể lúc này mới qua một tháng, Chu Hằng thế mà liền bát phẩm. Liêu Trường Sinh lần thứ nhất biết được tin tức này thời điểm, cơ hồ cho là mình bị hoa mắt, có chút khó có thể tin. Thật là quá bất hợp lý, quá khoa trương. Nhóm chúng ta lại nhìn xem là được. Vương Lãng cũng nhìn chăm chú vào lôi đài, nói, huống hồ, chúng ta tới này mục đích chủ yếu, cũng không phải vì xem luận võ. Vương quản sự ngược lại là nhắc nhở ta. Liêu Trường Sinh nhìn về phía Vương Lãng, nói, khối kia vô tự bia coi là thật như vậy trọng yếu. Vì sao tông môn nhất định phải đem tới tay? Hắn cùng Vương Lãng lần này tới là mang theo nhiệm vụ tới, nhất định phải đem hết khả năng đem khối kia vô tự bia đem tới tay. Đây là ngũ hành tông phái phát hạ tới nhiệm vụ. Nếu là có thể hoàn thành, ban thưởng sẽ vô cùng phong phú. Xác nhận cùng trong tông cao tầng có quan hệ. Vương Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thiếu gia, lấy thân phận của chúng ta rất nhiều chuyện tốt nhất vẫn là từ bỏ hiểu quá nhiều, có hại vô ích. Vương Lãng là lục phẩm cao thủ, hắn trong miệng cao tầng, ít nhất là tứ phẩm, thậm chí tam phẩm hoặc là cao hơn đại năng giả. Ta biết rõ. Liêu Trường Sinh gật đầu, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng lôi đài phương hướng, nói, xem trước một chút Chu Hằng dự định như thế nào chiến thắng đi. Chu Hằng rút kiếm lên đài cũng đưa tới ở đây quần chúng vây xem sốt ruột thảo luận. Liên quan tới vị này từ điện lôi đao tin tức, nhân bảng trên thế nhưng là viết rõ ràng, hắn am hiểu chính là một môn bên trong tam phẩm đao pháp tuyệt học. Cũng chính là bằng vào môn đao pháp này tuyệt học khả năng hoàn thành lấy một địch ba hành động vĩ đại, khả năng tại võ đạo bát phẩm cấp độ đạt tới có thể so với võ đạo thất phẩm thực lực. Hiện tại, đối mặt cái này tại thất phẩm võ giả bên trong cũng không tính yếu hắc nham tồi thành Lý Đồng Hà, hắn thế mà lựa chọn dùng kiếm. Cái gì tình huống? Đây không chỉ nhường người vây xem nhóm cảm thấy nghi hoặc cùng chấn kinh, đồng thời cũng làm cho trên lôi đài khiêu chiến Lý Đồng Hà tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi là xem thường ta sao? Lý Đồng Hà kia một đôi như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hằng, trầm giọng nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, đi đổi đao. Không cần. Chu Hằng lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Trong tay biết dừng kiếm ra khỏi vỏ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng giống như một dải lụa nở rộ quang huy, hắn mũi kiếm nhất chuyển, chỉ hướng Lý Đồng Hà, mỉm cười nói. Ra chiêu đi. Chương 112, thần lực. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lý Đồng Hà nổi giận gầm lên một tiếng, cao chín thức thân thể huy động ngang đen như mực cự kiếm, giống như một tôn phẫn nộ thiên thần huy động thiên phạt chi kiếm, lấy vô cùng hung mãnh khí thế hướng Chu Hằng chém qua khứ. Không, nói chính xác hẳn là đập tới. Cái này hắc yên kiếm thật sự là quá to lớn, cơ múa trong nháy mắt liền xé rách không khí, phát ra từng tiếng nổ đùng giống như lôi đình đồng dạng ầm ầm rung động. Lý Đồng Hà lực lượng 10 điểm cường đại, dù cho là huy động cái này lấy đặc thù vật liệu gen đúc, có mấy vạn cân nặng cự kiếm, tốc độ cũng cực nhanh, không có chút nào vướng víu cảm giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này hắc yên kiếm liền nện vào Chu Hằng đỉnh đầu. Ngay lúc sắp đem cái này tân tấn nhân bảng cao thủ nện thành thịt nát, chết không toàn thây. Dưới lôi đài người đều không khỏi kinh hô lên, không ít người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, còn có người sợ bưng kín ánh mắt của mình, không muốn nhìn thấy tiếp xuống máu me đồng địa, huyết nhục văng tung tóe chẳng diện. Đương nhiên, cũng có trong lòng người tiếc hận, cảm thấy Chu Hằng thật sự là quá mức khinh thường, thế mà dùng tự mình không am hiểu kiếm pháp cùng Lý Đồng Hà đối chiến, cái này cùng tự mình muốn chết không hề khác gì nhau. Đáng tiếc, một cái 17 tuổi võ đạo bát phẩm, nhân bảng thứ 42 tên. Nếu là không có chết yểu một mực trưởng thành tiếp, về sau có lẽ thật có thể bước lên bên trong tam phẩm, trở thành đi tới đi lui xuất nhập thanh minh đại nhân vật. Hiện tại, một ý nghĩ sai lầm, hết thể thành công A. Cong. Nhưng vào lúc này, kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng nương theo lấy trận trận tiếng rung, chấn người lỗ tai đau nhức. Thanh âm này, tựa hồ là Chu Hằng đón đỡ hóa giải Lý Đồng Hà thanh âm. Không ít nguyên bản nhắm mắt lại, hoặc là che mắt người đều nhịn không được lần nữa hướng trên lôi đài nhìn sang. Sau đó liền cũng ngây ngẩn cả người. Những người này tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trên mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Đây là người sao? Bọn hắn nhao nhao kinh hô lên. Bạch Cảnh Điền cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, ánh mắt thẳng vào nhìn xem trên lôi đài cảnh tượng, ngạc nhiên nói, cái này, tiên sinh đây là cái gì lực lượng? Quá khoa trương đi. Ngay tại An Dương nữ tử bị sợ ngây người, lập tức cảm giác bên trong miệng dưa ngọt cũng bị mất hương vị, nàng là thật bị chấn động đến, đây là trời sinh thần lực sao? Quá lợi hại, hàng ca mà thật mạnh a. Vân Tụ cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, kinh thán không thôi. Ta liền nói đại ca ca rất lợi hại a. Bạch Nguyệt Kiến lại là vừa lòng thỏa ý, vui vẻ ra mặt. Cách đó không xa trên tử lâu, Liêu Trường Sinh trực tiếp đứng lên, thần sắc ngạc nhiên, không thể tin nhìn xem trên lôi đài Chu Hằng, khiếp sợ không thôi, nói, lực lượng của hắn không khỏi cũng quá mạnh, thuần dương chi thể cường hành như vậy sao? Có lẽ là có cái khác kỳ ngộ. Vương Lãng cũng có chút ngồi không yên, ngạc nhiên nói, bất quá, lực lượng như vậy, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, trên lôi đài, Chu Hằng một tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu, vững vàng đón đỡ ở cái kia thanh to lớn vô cùng hắc nham cự kiếm, liền bước chân cũng không lui lại mảy may, cánh tay cũng không có nửa điểm run rẩy, vững vững vàng vàng. Biết rừng kiếm là bình thường trường kiếm lớn nhỏ, hai ngón tay rộng, dài 3 thước một tấc, mà khói đen cự kiếm rộng hơn 1 thước, dày 1 tấc, dài hơn 9 thước, to lớn vô cùng. Hai tướng so sánh, Chu Hằng tựa như là dùng một cái cây tăm chặn một cây đại thụ công kích. Đánh vào thị giác phi thường lớn. Theo người ngoài, cái này thật phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không có biện pháp, cự lực 2 thuộc tính cơ sở tăng thêm, chính là như thế cường đại, chính là như thế không nói đạo lý. Chu Hằng mặc dù còn chỉ là bát phẩm, nhưng tiên thiên công tu luyện ra được nội khí bản chất cao, đối thân thể ôn dưỡng rèn luyện cũng liền mạnh hơn, khí huyết gân cốt cường độ đã vượt qua bình thường bát phẩm. Lại thêm trụ cột của hắn thuộc tính tăng thêm, lực lượng thì càng mạnh, mà lại biết rừng kiếm lại là chuẩn lợi khí, có cứng rắn đặc hiệu, không cần lo lắng bị khói đen cự kiếm đập nát, cho nên hắn có thể một tay đón đỡ ở mấy vạn cân bên trong khói đen cự kiếm kỳ thật rất bình thường. Thế nhưng là, cái này tại Lý Đồng Hà trong nhận thức biết lại là một chuyện khác. Nguyên bản tại Hắc Yên kiếm cùng biết rừng kiếm va chạm thời điểm, hắn còn lòng tin tràn đầy cảm thấy mình chí ít có thể đem Chu Hằng cho nện thành trọng thương, ra một hơi. Thế nhưng là cả hai vừa giao phong, hắn cũng cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng đánh tới, chấn động đến hắn miệng hổ đau nhức, nếu không phải hắn thể chất cường hãn, nội khí hùng hậu, cái vừa rồi kia một cái, khói đen cự kiếm sợ là liền muốn tuột tay mà đi. Gặp quỷ, đây là cái gì lực lượng? Cái này tiểu tử nhìn tay chân lèo khèo, làm sao lực lượng như thế kinh khủng, chỉ là bát phẩm tu vi, lực lượng tựa hồ so với ta còn mạnh hơn. Cái này khiến Lý Đồng Hà có chút hoài nghi nhân sinh. Cảm giác tự mình nhiều năm như vậy luyện có phải hay không giả võ công. Có thể ngay sau đó nhường hắn càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Chanh chanh. Nương theo lấy từng đợt kim thiết giao kích thanh âm, Chu Hằng trong tay biết rừng kiếm thế mà tại khói đen trên cự kiếm cắt ra tới một cái lỗ hổng, cứ thế mà chém đi vào, nhìn xem xu thế đúng là muốn đem Hắc Yên kiếm chém thành 2 đoạn. Làm sao có thể? Lý Đồng Hà tâm thần kinh hãi, vội vàng nâng lên Hắc Yên kiếm lui lại, kinh nghi bất định nhìn xem Chu Hằng trong tay biết rừng kiếm, lợi khí Hắc Yên kiếm vật liệu đặc thù, 10 điểm cứng rắn, mặc dù còn không có đạt tới lợi khí đặc hiệu trình độ, nhưng đập nát bách luyện chi binh đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể dễ dàng như vậy đem Hắc Yên kiếm mở ra, khẳng định là lợi khí không thể nghi ngờ. Không phải. Chu Hằng lại là lắc đầu, cười nói, chuẩn lợi khí mà thôi, vừa rồi chẳng qua sơ lược thi thủ đoạn thôi, các hạ đây là sợ. Ngươi nói ai sợ? Lý Đồng Hà tính tình nóng nảy, như thế nào chịu được lời này, giận dữ hét. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đón một kiếm này. Vừa dứt lời. Vâng. Lý Đồng Hà lần nữa huy động trong tay Hắc Yên kiếm, lần này hắn vung kiếm tốc độ càng nhanh, nhường cái này to lớn Hắc kiếm trên không trung tạo thành từng đạo huyết ảnh, giống như đen như mực sương mù, cấp tốc hướng Chu Hằng lan tràn qua khứ. Cái này đen như mực sương mù bên trong tràn đầy sức sát thương cực mạnh kiếm chiêu, liền xem như thất phẩm đỉnh phong võ giả, đối mặt công kích như vậy cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắc Yên kiếm thật sự là quá to lớn, Lý Đồng Hà phương thức công kích như vậy, cơ hồ bao phủ Chu Hằng tất cả phạm vi hoạt động, buộc hắn chỉ có thể nên đón. Có thể đối mặt dạng này dày đặc kiếm chiêu, coi như lực lượng lại lớn, cũng không đủ tinh diệu chiêu số, khẳng định cũng khó có thể ngăn cản, coi như trong tay binh khí đầy đủ sắc bén, cũng không có cơ hội dài thời gian tiếp xúc Hắc Yên kiếm, tự nhiên cũng liền khó mà nó chặt được. Theo Lý Đồng Hà, tự mình thi triển một thức này kiếm chiêu vừa vặn khắc chế Chu Hằng thủ đoạn. Lý Đồng Hà ngay tại thi triển võ công Hắc Yên tồi thành đại kiếm quyết bát phẩm đối với ngài tiến hành công kích, trong lòng ngài có chỗ hiểu ra, căn cứ vào cao hơn phẩm cấp kiếm pháp tâm đến, này võ công độ thuần thục 1. Chúc mừng ngài. Võ công Hắc Yên tồi thành đại kiếm quyết bát phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức học được môn võ công này, nhận cao phẩm đồng loại võ công tăng thêm, độ thuần thục 3000. Chu Hằng nghe từng tiếng nhắc nhở, Lý Đồng Hà thi triển kiếm chiêu tại hắn trong mắt vốn là đầy sơ hở, hiện tại những sơ hở này càng là vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí cũng không cần suy nghĩ, chỉ là tiện tay đâm ra một kiếm, liền rơi vào Lý Đồng Hà kiếm chiêu yếu kém nhất địa phương. Phá kiếm thức. Cong. Chỉ nghe một tiếng kim thiết tiếng rung, Lý Đồng Hà toàn bộ thế công im bặt mà dừng. Lập tức Chu Hằng trong tay biết dừng kiếm hướng lên vẩy lên, mũi kiếm xẹt qua to lớn Hắc Yên kiếm, sắc bén một kèm theo thuộc tính phát huy hiệu quả, lúc này cái này đại kiếm chém thành hai đoạn. Chúc mừng ngài. Đánh bại lực lượng tương đương đối thủ Lý Đồng Hà, túi phúc bạc 1. Chương 113. Nhiều mặt tranh đoạt. Lực lượng tương đương. Cái này cũng gọi lực lượng tương đương. Chu Hằng đang nghe ban thưởng nhắc nhở sau phản ứng đầu tiên không phải vui sướng, mà là nghi hoặc. Hắn thắng qua Lý Đồng Hà quá trình thực tế quá mức đơn giản, này chỗ nào giống như là lực lượng tương đương bộ dạng, căn bản chính là không chịu nổi một kích tốt ra, tối đa cũng chính là thường thường không có gì lạ trình độ. Hẳn là ban thưởng 3 cái đồng túi phúc mới đúng. Làm sao lại biến thành một cái bạc túi phúc rồi? Hừ. Lý Đồng Hà hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Chu Hằng liếc mắt, sau đó liền cầm lấy kia một đoạn bị chém xuống tới Hắc Yên kiếm, quay người đi xuống lôi đài. Không đồng nhất một lát, hắn thân hình cao lớn sẽ xuyên qua đám người, rời khỏi nơi này. Chu Hằng nhìn qua Lý Đồng Hà bóng lưng rời đi, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, khó nói hắn vừa rồi che giấu thực lực. Lúc này, dưới lôi đài mọi người đã cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, tất cả đều há to miệng, nói không ra lời. Qua một lát, đám người bỗng nhiên sôi trào lên. Quá lợi hại. Thật mạnh, không hổ là nhân bảng trước 50 cao thủ. Rất đẹp trai. Thật là quá đẹp rồi, vừa rồi một kiếm kia đơn giản lợi hại không thể tưởng tượng nổi, ta hoàn toàn xem không hiểu. Vừa rồi Chu Hằng một kiếm kia trực chỉ Lý Đồng Hà công kích yếu nhất địa phương, một kích công thành, thực tế thần diệu. Không nghĩ tới Chu Hằng kiếm pháp cũng lợi hại như vậy, đây là đao kiếm song tuyệt sao. Tiếng thán phục liên tiếp. Bạch Nguyệt Kiến một mặt đắc ý, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Chu Vi, vui vẻ cười nói, xem đi. Ta liền nói đại ca ca có thể thắng, đại ca ca lợi hại nhất. Tiên sinh thực lực, quả nhiên là làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Bạch Cảnh Điền lăng lăng nhìn xem lôi đài đầu tuần Hằng thân ảnh, nguyên bản trong lòng của hắn, Chu Hằng cũng đã là như sư trưởng đồng dạng nhân vật, hiện tại lại cao thêm một tầng, giống như thần linh. Hằng ca mà tiến bộ quá nhanh. Vân Tụ Tố thủ che môi đỏ, sợ hãi than nói, vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền cường hoành đến như vậy tình trạng. Nàng còn nhớ rõ. Chu Hằng tại hơn một tháng trước liền cửu phẩm võ giả đều không phải là đâu, hiện tại thế mà đã có thể cưỡng chế thất phẩm võ giả, chiến thắng. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Hư hư thực thực đại năng chuyển thế Vân Tụ sư phụ nhìn qua trên lôi đài hàm Chu Hằng, như có điều suy nghĩ. Cách đó không xa trên tử lâu. Liêu Trường Sinh nhìn chăm chú vào lôi đài, thần sắc ngạc nhiên, nói, Chu Hằng thế mà đã cường hoành đến như vậy tình trạng, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Lý Đồng Hà, đây chẳng phải là đã không giới ta. Có lẽ so thiếu gia ngài càng mạnh. Vương Lãng đúng lúc mở miệng, nói, hắn mới là trong nháy mắt liền xem thấu Lý Đồng Hà kiếm pháp, thấy do nó yếu nhất địa phương, thiếu gia ngài chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Liêu Trường Sinh nhíu mày, có chút không phục, nói, ta có tông ngũ phẩm tuyệt học Thanh Thiên Trường Sinh kiếm, đồng thời đã lĩnh ngộ được tầng thứ tư, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn, ta không tin hắn còn có thể xem thấu tông ngũ phẩm tuyệt học. Vương quản sự đánh giá nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận, dù sao hơn một tháng trước Chu Hằng cũng còn không có vào phẩm, vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới lấy bước vào cựu phẩm. Vừa mới qua đi nhiều một chút thời gian, tự mình thế mà liền đã không bằng Chu Hằng rồi. Quá khó tiếp thu rồi. Thiếu gia quên rồi sao? Kiếm pháp cũng không phải là Chu Hằng mạnh nhất võ công. Vương Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, môn kia đến thiếu tông ngũ phẩm đao pháp tuyệt học mới là hắn chân chính đòn sát thủ, chưa hẳn liền yếu tại thanh thiên trường sinh kiếm. Có thể, thế nhưng là, cái này tiến bộ đến không khỏi cũng quá nhanh. Liêu trường sinh nhất thời không thể nào cãi lại, lý trí nói cho hắn biết, mình đích thật có khả năng không phải là đối thủ của Chu Hằng. Thiếu gia cũng không cần quá mức lo lắng, người đã nhanh muốn bước lên thất phẩm đỉnh phong, tương lai không lâu trong ngoài giao hội, thành tựu lục phẩm, cùng Chu Hằng chính là người của hai thế giới. Vương Lãng mỉm cười nói, chúng ta chuyến này đến Nguyên Hà Phủ Thành, vẫn là vì tông môn nhiệm vụ. Hắn tại cái này trong dạp thiết hạ cách âm cấm chế, ngược lại cũng không sợ thương lượng sự tình bị người nghe được. Ta biết rõ. Liêu trưởng sinh gật đầu, nói, thế nhưng là chúng ta muốn làm sao cầm tới khối kia vô tự bia. Vương gia bình thường đem khối kia vô tự bia giấu có thể sâu, chỉ có gia chủ biết rõ ở nơi nào. Liền xem như tại luận võ đại hội về sau trên yến hội, vô tự bia cũng chỉ là đặt ở trên đài cao, chỉ cho phép người tiếp cận ngoài một trượng quan sát tiến hành cảm ngộ, cũng không thể cứng rắn đoạt ra. Chúng ta không đoạt, tự sẽ có người khác đoạt. Vương Lãng mỉm cười nói, Nguyên Hà Phủ Vương Thị chỉ là Tuyên Châu Vương Thị một cái chi mạch, thực lực không mạnh, người mạnh nhất cũng bất quá lục phẩm, như thực sự có người muốn đoạt, bọn hắn không ngăn cản nổi. Đã như vậy, trước kia vì cái gì không có người đoạt? Liêu trưởng sinh nghi ngờ nói, cái này vô tự bia nghe nói là trung cổ di bảo, lại có thể cảm ngộ ra các loại võ học, hẳn là sẽ có không ít người ngấp nghé mới đúng. Ha ha, thiếu gia, ngươi có biết Nguyên Hà Phủ Vương Thị vì sao có thể theo Tuyên Châu chủ mạch độc lập ra? Vương Lãng cười nói, 300 năm trước, Vương gia đời trước gia chủ, chính là Thanh Đế Cung chân truyền đệ tử. Mặc dù bây giờ cái này Nguyên Hà Vương Thị đời trước gia chủ đã không tại, nhưng chung quy là cùng Thanh Đế Cung có một phần hương hỏa chi tình tại, nếu như không tất yếu, ai sẽ tới đây cướp đoạt đồ vật? Thanh Đế Tông là đại tề 10 đại tông môn một trong, cùng Ngũ Hành Tông nổi danh, truyền thừa xa xưa, thực lực không kém. Vậy bây giờ Liễu trưởng sinh bỗng nhiên giật mình, nói, còn có người không muốn để cho nhóm chúng ta Ngũ Hành Tông đạt được khối kia vô tự địa. Là nào thế lực? Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa Cung. Vương Lăng nói, ngoại trừ bọn hắn, tựa hồ còn có một cái đến từ Vu Hải bên ngoài chư đảo thế lực, đồng dạng muốn lấy được khối kia vô tự địa. Hải ngoại chư đảo. Liêu trưởng sinh nghe vậy sững sờ, lập tức có chút hăng hái mà nói, nghe nói hải ngoại chư đảo võ công cùng nhóm chúng ta hoàn toàn khác biệt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một cái. Thiếu gia vẫn là chớ có cùng hải ngoại chư đảo người dính líu quan hệ, bọn hắn phần lớn thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Vương Lãng vội vàng khuyên nói ra, thiếu gia ngươi nếu là thực tế nghĩ biết rõ liên quan tới chuyện của bọn hắn, có thể đợi hồi trở lại tông về sau hỏi thăm lão gia, nhưng bây giờ tốt nhất đừng cùng những người kia liên hệ. Ta biết rõ. Liêu trưởng sinh gật đầu, nói, kia nhóm chúng ta là chờ Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa Cung còn có hải ngoại người động thủ về sau, đi cướp đoạt bọn hắn. Thiếu gia tốt nộ tính. Vương Lãng khẽ vuốt cằm, cười nói, đúng là như thế, đoạt chúng ta liền chạy. Đến lúc đó còn sẽ có trong tông môn cao thủ tiếp ứng, không cần lo lắng cái khác. Sau đó, Chu Hằng không chút huyền niệm thắng 9 trận. Gom góp đủ 10 lần thắng trận, liền đi xuống lôi đài. Chỉ là có chút đáng tiếc, cái này 9 trận có 7 trận là không có chút giá trị đối thủ, đánh bại cũng không có ban thưởng, mặt khác 2 cái cũng đều chỉ là không chịu nổi một kích. Cuối cùng cái thu được 2 cái đồng túi phúc. Chu Hằng đi xuống lôi đài, trở lại Bạch Nguyệt Kiến cùng Bạch Cảnh Điền bên người, trong tay biết dừng kiếm giao cho Bạch Cảnh Điền cất kỹ. Nhìn về phía một bên Vân Tụ, cười nói, tụ nhi cô nương hồi lâu không thấy, gần đây được chứ? Cũng không có hồi lâu đi. Vân Tụ cười nói, gần nhất ta theo sư tôn hành tẩu giang hồ, kiến thức không ít chuyện mới lạ, mở rộng tầm mắt, vẫn rất không tệ. Vị này là gì tiền bối? Chu Hằng nhìn về phía Vân Tụ bên người nữ tử, hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn là gặp qua Vân Tụ sư phụ, cũng biết do nữ tử này tên là gì Mộng Thu, có thể hắn trong ấn tượng gì Mộng Thu chỉ là một người dáng dấp phổ thông. Nhiều lắm là xem như trung thượng nữ tử, cũng không có hiện tại như vậy ưu tú khí chất, cũng không có tốt như vậy ngũ quan phối hợp. Nói ngắn gọn, hiện tại dì Mộng Thu mặc dù dung mạo vẫn như cũ cùng Chu Hằng trong ấn tượng bộ dạng giống nhau đến mấy phần, nhưng chỉnh thể cho người cảm giác, lại phảng phất tăng lên không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Không cần kinh ngạc, ta mở ra sinh tử huyền quan, nhấc lên thiên địa chi kiểu, dẫn thiên địa chi khí thối thể, tiến một bước thoát thai hoàn cốt, bề ngoài nhìn tự nhiên sẽ cùng trước đó có một ít khác nhau. Di Mộng Thu mỉm cười nói, ừm, trở về sau ngươi đến một bước này thời điểm liền rõ ràng. Lời này là tại chắc chắn Chu Hằng có thể bước lên lục phẩm. Vậy liền đa tạ tiền bối cắt ngôn. Chu Hằng cười cười, lại hướng Vân Tụ nói, Tụ Nhi cô nương cũng là dự định đến tham gia cái này luận võ đại hội sao. Lúc trước còn có chút ý nghĩ, nhưng bây giờ đã bỏ đi. Vân Tụ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, xem toàn thể xuống tới, muốn cuối cùng thắng được cầm tới 5 người đứng đầu. chỉ sợ ít nhất cũng phải bát phẩm đỉnh phong thậm chí thất phẩm, ta cái này khu khu cửu phẩm liền không đi lên. Ta mang nàng đến cấp ngươi cổ vũ sĩ khí trợ uy. Di Mộng Thu ở một bên mỉm cười nói. Sư Tôn Vân Tụ Chu mỏ một cái ba. Ai ai, đại ca ca, vừa rồi cái kia to con lại lên sân khấu. Bạch Nguyệt Kiến bỗng nhiên quát lên, cái gặp tại Chu Hằng xuống lôi đài về sau, Lý Đồng Hà lại đi tới, cũng bắt đầu hướng đám người khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá, lần này hắn tận lực không để ý đến Chu Hằng tồn tại. Hắc hắc, xem ra cái này ra hỏa là bị tiên sinh đánh sợ a. Bạch Cảnh Điền nở nụ cười, nói, hắn đã không dám khiêu chiến tiên sinh. Biết rõ thất bại, hắn đương nhiên sẽ không lại khiêu chiến. Chu Hằng cười cười, sau đó nói, bất quá, lấy thực lực của hắn, muốn thu hoạch được 5 người đứng đầu, hẳn là không vấn đề gì. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào trên lôi đài Lý Đồng Hà, ý đồ tại Lý Đồng Hà tiếp xuống đối chiến bên trong tìm tới hắn ẩn giấu đi thực lực chân chính vết tích, đáng tiếc cũng không thu hoạch. Sau đó, lại là cái này đến cái khác cao thủ trên đài, Chu Hằng đằng sau cũng lại đi tới 2 lần. Cuối cùng đang lúc hoàng hôn, y đi theo thắng lợi số trận, bài xuất 5 người đứng đầu. Chu Hằng, Lý Đồng Hà, Vạn Hoàng Nghị, Thi Doanh, Lữ Tú Minh. 4 nam 1 nữ. Ngoại trừ Chu Hằng bên ngoài, tất cả đều là thất phẩm. Trong đó Vạn Hoàng Nghị là Kinh Lôi Sơn Trang đệ tử, nhìn về phía Chu Hằng ánh mắt có chút bất thiện, mà Thi Doanh cùng Lữ Tu Minh nghe nói cũng đến từ nhỏ gia tộc, cũng không nổi danh. Trận này luận võ đại hội xem như có một kết thúc, tại thiên phía tây tràn đầy ánh nắng chiều đỏ thời điểm, đám người nhao nhao tán đi. Hằng ca, ta cùng sư tôn tại Quế Hoa lâu định phòng khách, chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, ta mời ngươi ăn đồ vật. Vân Tụ cười nói, nhớ kỹ đến a. Quế Hoa lâu là Nguyên Hà phủ thành có chút nổi danh quán rượu. Món ăn cùng món điểm tâm ngọt làm được cũng phi thường xuất sắc. Tốt. Chu Hằng cười nói, bất quá, ta còn phải về trước đi chỉnh đốn một cái, giờ hợi trước đó ta sẽ đi qua. Hắn dự định đi về nghỉ trước một lát, thuận tiện đem hôm nay lấy được túi phúc mở. Vậy ta cùng sư tôn chờ ngươi. Vân Tụ gật đầu cười nói, sau đó liền cáo từ cùng Dị Mộng Thu cùng nhau ly khai. Đại ca ca, đêm nay ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Bạch Nguyệt Kiến vụt sáng hai mắt vụt sáng lên, một mặt mong đợi hỏi thăm. Chớ nói lung tung, tiên sinh có tiên sinh sự tình. Bạch Cảnh Điền thấp giọng nói, đêm nay ở nhà hảo hảo ở lại, ngày mai ca ca mua cho ngươi đùi gà. Hắn cảm thấy vẫn là rất hiểu chuyện. Tốt lắm. Bạch Nguyệt Kiến gật đầu cười nói, tiểu cô nương vẫn là rất dễ dàng bị thu mua. Một nhóm 3 người về tới Bạch gia tiệm thuốc hậu viện trong nhà. Bạch Cảnh Điền dẫn Bạch Nguyệt Kiến đi vào trước, Chu Hằng đi tại cuối cùng, đang muốn vào cửa thời điểm, hắn khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên quét đến cách đó không xa lầu cắt trên đỉnh đứng đấy một người. Xem thân hình là một tên nam tử. Thân hình hắn cao lớn thon dài, mặc một thân màu đen vảy cá giáp trụ, liên thủ chân đều bao bọc ở kiên giáp bên trong, võ trang đầy đủ, đương nhiên làm người ta chú ý nhất hay là hắn mang trên mặt mặt nạ. Này mặt nạ chất liệu nhìn cùng Chu Hằng lúc trước thấy qua trình dáng giản cùng nàng đồng bạn mặt nạ không có sai biệt, đồng thời phía trên cũng vẽ lấy một cái đồ án. Một cái trường qua bộ dáng binh khí, toàn thân đen như mực. Chu Thiên Tuần Giới Ti Người. Khó nói cái này Nguyên Hà phủ thành bên trong xuất hiện quỷ vật. Chu Hằng nhíu mày. Nhưng vào lúc này, người kia dường như phát hiện Chu Hằng đang nhìn hắn, thân hình thoát một cái liền thả người nhảy vọt ly khai, biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Chương 114, Bách Bộ Phi Kiếm, Thiên Nhân Pháp Giá. Chu Thiên Tuần Giới Ti là truy tung quỷ vật, diện sát quỷ vật, dấu giếm quỷ vật tồn tại tổ chức. Bọn hắn xuất hiện địa phương, thường thường liền mang ý nghĩa có quỷ vật vết tích. Điểm này Chu Hằng nghe Trình Dáng Giản nói qua. Nhưng đối với ta đến cái này Nguyên Hà Phủ Thành đã có hơn nửa tháng, cũng không có phát hiện có cái gì quỷ vật tồn tại vết tích ra. Chu Hằng trong lòng nghi hoặc. Mà lại vừa rồi người kia rõ ràng là đang nhìn hướng Bạch Gia bên này. Khó nói Bạch Gia có quỷ vật. Chuyện này không có khả năng lắm, gần như thế cự ly, tự mình không có khả năng cảm giác không đến, trừ phi cái này quỷ vật đã cường đại đến một cái 10 điểm kinh khủng cấp độ. Đại ca ca, ngươi đang làm gì nha? Bạch Nguyệt Kiến thanh âm theo trong sân truyền đến. Chu Hằng lúc này mới hoàn hồn, cười nói, không có gì, nhìn xem ánh nắng chiều. Sau đó đi vào, thuận tay đóng lại sân nhỏ cửa lớn. Kim ô lặn về tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Màn đêm buông xuống. Chu Hằng cẩn thận đem tay tắm mấy lần về sau, liền nằm ở gian phòng của mình trên giường. Hiện tại hắn có 3 cái đồng túi phúc cùng 1 cái bạc túi phúc. Mở ra. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trận. Thu hoạch được thuộc tính cơ sở, tinh thần 1. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được Hồng Liên Yên Ngựa đồng 1. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trận. Thu hoạch được Võ Công Bách Bộ Phi Kiếm thất phẩm. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được Kỹ Năng Đặc Thù Thẻ, Thẻ Giám Định. Tinh thần 1, có thể tăng lên tinh thần năng lực nhận biết, tăng lên đối tinh thần xung kích năng lực chống cự, tăng lên bảo trì thành tỉnh bản thân năng lực, trên diện rộng tăng cường thần hồn chi lực. Hồng Liên Yên Ngựa Đồng, có thể ẩn có thể hiện, giống như hỏa diễm bên trong nở rộ liên hoa, lộng lẫy vô cùng. Có thể cho ngựa đeo, cũng nhường ngựa có phun lửa năng lực, có thể đạp nước mà đi, tốc độ chạy để cao gấp 3. Bách bộ phi kiếm thất phẩm, ngự kiếm thuật hình thức ban đầu, đại thành về sau có thể rời tay phi kiếm, ngăn địch tại trong vòng trăm bước, uy lực vô tận, nhưng tiêu hao nội khí rất nhiều. Thẻ giám định, đối người hoặc sự vật sử dụng, có thể giám định ra nó chân thực tin tức. Chu Hằng con mắt tỏa sáng. Lần này mở ra túi phúc thật có thể nói là thu hoạch lớn. Vô luận là tinh thần một vẫn là bách bộ phi kiếm, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng phi thường hữu dụng chỗ, có thể cực lớn trình độ tăng cường hắn từng cái phương diện năng lực. Nhất là đền bù hắn tại công kích từ xa phương diện nhược điểm. Nguyên bản hắn là nghĩ đến về sau lái đến nhất dương chỉ, đạn chỉ thần thông, lục mạch thần kiếm loại hình, không nghĩ tới trực tiếp một bước đúng chỗ, lái đến uy lực càng hơn một bậc bách bộ phi kiếm. Hồng Liên Yên Ngựa hiệu quả cũng phi thường không tệ, kia thất táo hồng mã nếu là đeo lên bộ này yên ngựa, đơn giản liền muốn trở thành một thất chiến đấu phun lửa ngựa. Phổ thông cửu phẩm võ giả chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của nó. Thẻ giám định, cái này đồ vật tựa hồ có thể dùng đến phán định một số người chân thực thân phận tin tức, hoặc là một ít sự vật chân thực tình huống. Chu Hằng suy tư một cái, tạm thời không quyết định tốt hẳn là dùng tại cái gì địa phương. Nếu như là tại hòa bình địa cầu, vậy cái này trường kỹ năng đặc thù thẻ hoàn toàn có thể dùng tại giám định nữ hài tử các loại tin tức bên trên. Nhưng tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, vẫn là trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉnh lý xong túi phúc ban thưởng về sau, Chu Hằng ngồi xuống, quan sát ngoài cửa sổ bóng đêm, rơi vào trầm tư. Hắn đã cảm giác được, vương gia lần này luận võ đại hội không khí không tầm thường. Dĩ vãng bình thường là bát phẩm chiếm cứ 5 người đứng đầu, coi như ngẫu nhiên có thất phẩm, cũng chỉ là 1-2 cái mà thôi. Nhưng lúc này đây ngoại trừ hắn cái này bật học người chơi, 5 vị trí đầu đều là thất phẩm. Đồng thời thực lực không yếu, mạnh hơn xa phổ thông thất phẩm. Lý Đồng Hà tất nhiên là không cần nhiều lời. Rõ ràng là có điều dầu dếm, Vạn Hoàng Nghị cũng là nổi tiếng bên ngoài kinh lôi sơn trang cao thủ. Mặt khác hai người, Ti Doanh cùng Lữ Tu Minh mặc dù thanh danh không hiện, biểu hiện ra thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng Chu Hằng hoài nghi bọn hắn rất có thể là Hồng Hoa Cung cùng Ôn Hoàng Tông cao thủ. Đây là bởi vì Chu Hằng đang quan sát bọn hắn xuất thủ thời điểm, bằng vào nhìn rõ một thuộc tính cơ sở tăng thêm, thấy rõ trên người bọn họ một tia tà dị khí tức. Mà lại, Lữ Tu Minh thi triển võ công mặc dù không thuộc tà đạo, nhưng lại cho Chu Hằng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dù là Chu Hằng hiện tại còn chỉ là suy đoán cùng hoài nghi, liền một điểm chứng cứ cũng không có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đề cao cảnh giác, đề phòng hai cái này thân phận không thể nào sáng tỏ người. Vô luận như thế nào, theo cái này cuối cùng chiến thắng 5 người đến xem, trận này luận võ đại hội xác nhận đã có bao nhiêu phe thế lực tham gia, ý đồ nhúng chàm khối kia trung cổ vô tự địa. Kinh lôi sơn trang Vạn Hoàng Nghị cơ bản có thể xác định là thụ Hồng Hoa Cung cùng Ôn Hoàng Tông khuyến khích, trước đó Chu Hằng tại thông thiên các phát hiện sổ bên trong liền phát hiện hắn danh tự. Nếu là Ti Doanh cùng Lữ Tu Minh đúng như hắn suy đoán như thế, vậy nhưng gặp Hồng Hoa Cung cùng Ôn Hoàng Tông đối vô tự bia hơn phân nửa là nhất định phải được, có lẽ còn có cái khác gần tàng thủ đoạn cùng cao thủ. Sự tình có chút đại điều a. Chu Hằng dùng ngón tay gãi gãi tự mình cái mũi, khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ. Ta chỉ là muốn giết hai cái Ôn Hoàng Tông bát phẩm võ giả mà thôi à, làm sao đến đâu, đây liền xảy ra chuyện. Hắn suy nghĩ sau một lát, liền thu liễm tâm thần của mình, chỉnh đốn suy nghĩ, rửa mặt. Chuẩn bị đi ra ngoài phó ước. Quế Hoa Lâu món ăn cùng món điểm tâm ngọt hương vị vẫn là rất không tệ. Quế Hoa Lâu phòng khách. Món ăn món điểm tâm ngọt cũng vô cùng đẹp đẽ, hiển nhiên đều là đầu bếp tỉ mỉ xào nấu, giá tiền cũng không rẻ. Nếu là chính Chu Hằng, khẳng định là không nỡ tới đây. Vân tụ cho Chu Hằng cùng mình còn có gì mộng thu cũng châm một chén hoa quế nhưỡng, đây coi như là khai tiệc ngồi xuống. Nàng mời Chu Hằng đến, cũng không có mục đích khác. Chính là lão bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tự ôn chuyện. Khách mặc dù là nàng mời, nhưng tiền là gì mộng thu ra, vị này lục phẩm cao thủ thế nhưng là không thiếu tiền. Vân tụ đối Chu Hằng một tháng qua trải qua cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu Hằng liền giản lược đem lúc trước tại Dư Dương huyện trải qua giảng thuật một phen. Dù sao những này tại nhân bảng tin tức trên cũng đều có miêu tả, hắn chỉ là mở rộng một chút mà thôi. Hằng ca, một tháng này ta cùng sư tôn đi 3 cái phủ thành, đi trên ngàn dặm đường, nhìn rất nhiều người cùng sự tình, nguyên bản ta còn tưởng rằng tự mình trải qua đã đầy đủ đặc sắc, không nghĩ tới ngươi trải qua càng thêm truyền kỳ. Vân tụ con mắt tỏa sáng nhìn xem Chu Hằng, lập tức nàng lại nghĩ tới một vấn đề, thần sắc trở nên lo lắng, đạo, đúng rồi Hằng ca, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy. Khó nói ngươi thật là đại năng chuyển thế. tự thuật Dư Dương huyện sự tình tự nhiên tránh không khỏi Ngũ Lôi chính pháp diệt sát Huyền Ương sự tình, huống hồ điểm này người biết cũng không ít, hắn không cần thiết có thể giấu giếm. Một phương diện khác, đại năng chuyển thế lấy cớ này, có thể giải thích hắn vì sao lại rất nhiều cổ quái kỳ lạ chưa từng nghe thấy nhưng lại cực kỳ cường đại võ công, tránh cho bị người các loại tự dưng ngờ vực vô căn cứ. Tổng hợp tới nói, liên quan tới đại năng chuyển thế suy đoán, đối với Chu Hằng mà nói, chỗ tốt quá nhiều chỗ xấu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chính diện thừa nhận. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là thấy được một chút lẻ tẻ hình ảnh, còn có một số mơ hồ tin tức. Chu Hằng làm ra một bộ dáng vẻ khổ não, nhìn về phía một bên dì Mộc Thu, nói, dì tiền bối hiểu loại này tình huống sao. Ngươi lúc đó vô ý thức thi triển một môn cường hành tới cực điểm đạo pháp, diệt sát quái vật kia. Dì Mộng Thu mày liễu nhíu lại, trước hỏi thăm một câu, sau đó nói, nếu là như vậy, ngươi chỉ sợ thật là đại năng chuyển thế. Chu Hằng, ngươi phải chú ý, đây cũng không phải là chuyện tốt, mặc dù cái này có lẽ có thể cho ngươi mang đến không ít cường đại võ công, chỉ khi nào vị kia đại năng ý chí ở trên người của ngươi tỉnh lại, ngươi liền không còn là chính ngươi. Ta minh bạch. Chu Hằng nghiêm túc gật đầu, đồng thời trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, vừa rồi đề cập đại năng chuyển thế thời điểm, dì Mộng Thu cảm xúc xuất hiện tương đối rõ ràng ba động. Đây là có chuyện gì? Khó nói dì Mộng Thu cũng cùng một vị nào đó đại năng chuyển thế có quan hệ. Kỳ thật, tại như thường tình huống dưới, lấy Chu Hằng cảnh giới bây giờ tu vi, căn bản là không có cách phát giác được dì Mộng Thu dạng này một cái lục phẩm cao thủ có dạng gì tâm tình chập chờn. Nhưng phải nhờ vào thuộc tính cơ sở tinh thần một cùng nhìn rõ một hai bên kết hợp tăng thêm, liền để hắn làm được cái này nguyên bản không cách nào làm được sự tình. Cố gắng tu luyện đi. Dì Mộng Thu mỉm cười nói, chỉ cần ngươi tu luyện được đầy đủ nhanh, đại năng thức tỉnh bước chân liền đuổi theo không lên ngươi. Bất quá, võ đạo một đường đóng cửa làm xe khó tiến bộ, chung quy là cần cùng người giao lưu. Ngươi đến Thuần Dương cung ưu ái, đó là cái tốt cơ hội. Đa tạ. Chu Hằng nghiêm mặt nói. Chu Hằng theo Quế Hoa lâu trở về thời điểm, bóng đêm càng sâu. Đã qua giờ hợi. Bất quá, đi tới trước cửa, hắn cũng không đẩy cửa tiến vào, mà là dừng lại bước chân, mang lên trên mang theo người lợi khí bao tay. Theo lâu như vậy, mệt không? Trong màn đêm, yên tĩnh im ắng, Chu Hằng sau lưng, không có một người. Thế nhưng là, theo hắn một câu nói kia rơi xuống, bên tường âm ảnh đống nhiên vặn mẹo, giống như là bị mở ra màn sân khấu, một người mặc đen như mực vảy cá giáp trụ, thân hình cao lớn, mang theo mặt nạ nam tử hiện ra thân hình. Người này là thất phẩm cấp độ, như vậy chỗ khác thường xác nhận mượn một loại nào đó bí bảo. Các hạ là ai, có gì muốn làm? Chu Hằng nhìn xem hắn, ánh mắt ngưng trọng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, cũng không vì đối phương là Chu Thiên Tuần Giới Ti người liền buông lòng cảnh giác. Chu Thiên Tuần Giới Ti, Tử Vi Viên, Huyền Qua. Nam tử thản nhiên nói. Tử Vi Viên, Huyền Qua. Chu Hằng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Nguyên Hà Phủ thành Nam Khu, nơi này là thương nhân cửa hàng chỗ tụ tập. Thành Lâm Thư xã là nơi này một cái không lớn không nhỏ cửa hàng sách. Cũng không làm sao thu hút. Thư xã trưởng Quỹ Lâm tự nhiên thị 10 năm trước lại tới đây, hắn tự mình đảm nhiệm tiệm sách khắp nơi hẹn bản thảo, tại 10 năm này bên trong cũng là đi ra một chút bán chạy sách. Bất quá, những này bán chạy sách phần lớn là buôn bán một chút nhân bảng địa bảng thiên bảng cao thủ đường viền cố sự, mặc dù có không ít người ưa thích, nhưng cuối cùng không ra gì. Không nhiều người nguyện ý tuyên truyền. Trong ngày thường Thành Lâm Thư xã vẽ mẫu thiết kế muộn, bởi vì sẽ có không ít nhà cùng khổ đứa bé thư đến trải bên trong miễn phí đọc sách, sẽ thấy rất khuya mới về nhà. Bất quá, hôm nay Lâm tự nhiên rất sớm đã tắt thư xã cánh cửa. Đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm, hắn dùng một cây chủy thủ cắt cổ tay của mình, dùng bên trong tuân gia tiên huyết tại cửa hàng sách trong hậu viện hội chế một cái phức tạp cỡ lớn phù văn. Sau đó hắn cũng không cầm máu, liền sớm chuẩn bị xong tử đồng lư hương đặt ở huyết sắc phù văn trung ương. Ở bên trong cắm lên ba cây đàn hương thiêu đốt. Theo từng sợi mùi thơm bay lên, huyết sắc phủ văn nổi lên nhàn nhạt quang huy. Lý tự nhiên trên mặt thần sắc trở nên vô cùng sùng kính, vô cùng hưng phấn, hai tay của hắn kết một cái pháp ấn, một mực cung kính hướng về phía lư hương quỳ xuống, trong miệng hô to. Cung nên lớn uy thánh tử tiên nhân pháp giá giáng lâm. Ta đã tìm được tôn thần chuyển kiếp chi thân manh mối, mời tiên người giáng lâm. Ngay tại hắn lễ bái đồng thời, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, mênh mông trong hải vực có một tòa huyền không đảo. Lơ lửng ở trên tầng mây, xây dựng hoa mỹ cung điện, đỉnh đài lầu các. Đồng nhiên, một đạo thanh quang từ cung điện bên trong xung ra, thẳng lên cửu tiêu, trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo vô cùng to lớn hư ảo thân ảnh, phảng phất đan sen pháp cùng lý vận luật. Bất quá, cái này thanh quang xông lên thiên đi, chỉ là mở ra tầng mây, liền biến mất không thấy, mất tung ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Nguyên Hà phủ thành Thành Lâm Thư xã trong hậu viện. Đàn hương tức đồng nhiên kịch liệt phun trào bắt đầu, cũng cấp tốc ngưng tụ, trên đất huyết sắc phù văn quang mang đại thịnh chuyển thành thanh quang. Lâm Tự Nhiên trên mặt biểu lộ biến thành cuồng hỉ. Ngay sau đó, chỉ thấy kia từng đoàn đàn hương tức ngưng tụ thành một cái râu tóc bạc trắng, khoan bào đại tụ, khuôn mặt hòa ái lao giả bộ dáng. Cái này lao giả mặc dù khuôn mặt hòa ái, nhưng trong mắt biểu lộ lại hết sức đạm mạc, không như có người cảm xúc, phảng phất cao cao tại thượng vô tình chi tiên, nhìn xuống phàm tục hết thảy. Lao giả thản nhiên nói, phàm nhân, ngươi nói có tôn thần chuyển kiếp chi thân manh mối. Lâm Tự Nhiên lễ bái, cung kính vạn phần, nói, chính là, phía dưới dân cùng người kia gần cự ly tiếp xúc qua, ở trên người hắn cảm thấy thanh hà tôn thần khí tức, đang quan sát tổng kết võ công của hắn đặc tính về sau, suy đoán hắn có thể là Tử Lôi tôn thần chuyển thế. Tử Lôi thượng thần. Lão giả khẽ vước cằm, trầm giọng nói, điều này cũng đúng niềm vui ngoài ý muốn, bất quá, hiện tại hàng đầu mục đích, vẫn là giải phóng thanh hà tôn thần, chớ có quên 36 trọng thiên sứ mệnh. Phía dưới dân ghi nhớ, muôn lần chết không dám quên. Lâm Tự Nhiên liên tục lễ bái, để bày tỏ quyết tâm. Chương 115, Đại Mạc Mở, thứ. Tử Vi Viên, huyền qua. Chu Hằng giả bộ như một bộ dáng vẻ nghi hoặc, nhìn về phía trước mắt cái này người mặc tất hắc giáp trụ nam tử, nói, đây là tên của ngươi, ân, hoặc là nói danh hiệu. Ngươi có thể gọi ta huyền qua. Nam tử thản nhiên nói. Các hạ tìm ta chuyện gì? Chu Hằng trầm giọng nói. Ngươi biết rõ Chu Thiên Tuần giới ti, cũng biết rõ quỷ vật, ta đây nghe Thiên Tuyển nói qua. Huyền qua trầm giọng nói, cho nên, dựa theo quy củ ta hướng ngươi phát ra mời, phải chăng gia nhập Chu Thiên Tuần giới ti? Thiên Tuyển là ai? Chu Hằng cau mày nói, trong lòng lại là càng phát chấn kinh, khó nói cái này Tử Vi Viên đúng như tự mình trước đó suy nghĩ. Nàng thương cùng Thiên Cơ đồng hành. Huyền qua giải thích nói, Thiên Cơ chính là ngươi trước hết nhất nhận biết vị kia tinh sứ. Nguyên lai là nàng. Chu Hằng nghe vậy bừng tỉnh. Cái này huyền qua nói tới Thiên Cơ chỉ hẳn là Trình Dáng Giản, mà Thiên Tuyển chỉ chính là Trình Dáng Giản cái kia võ đạo lục phẩm đồng bạn. Theo như cái này thì, trước tiền đồ Dáng Giản cũng không tin tức của mình báo cáo cho Chu Thiên Tuần giới ti, cái kia Thiên Tuyển tại Dư Dương huyện gặp qua tự mình về sau, liền tự mình tin tức báo lên. Nàng làm như vậy vì cái gì? Vậy là ngươi không nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta? Huyền qua tiếp tục tuân hỏi. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Chu Hằng trực tiếp nói. Vậy ngươi mất đi một cái đáng diệt quỷ vật. Còn thế gian thái bình an bình cơ hội. Huyền qua đứng chắp tay, trầm giọng nói, đồng thời cũng đã mất đi một cái biết được thế giới chân thực cơ hội. Ta còn tưởng rằng ta cự tuyệt ngươi liền muốn động thủ giết ta đây. Chu Hằng cười nói, Chu Thiên Tuần giới ti không phải ta đạo, huống hồ ngươi diệt sát quỷ vật vốn là có công, Chu Thiên Tuần giới ti nên cảm ơn ngươi, lại thế nào giết ngươi. Huyền qua ngữ khí tràn ngập không hiểu, nói, chỉ cần ngươi không ác ý tản quỷ vật tin tức, nhóm chúng ta sẽ không đối ngươi xuất thủ. Vậy ngươi tới đây tìm ta liên chỉ là phát ra một cái mời. Chu Hằng nói. Còn có một chuyện khác. Huyền qua trầm giọng nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta tại hậu thiên trên yến hội coi chừng Lý Đồng Hà, nếu là hắn có cái gì vọng động, trực tiếp giết hắn. Chỗ tốt đâu? Chu Hằng mỉm cười nói. Một cái ngươi nghĩ biết đến bất cứ tin tức gì. Huyền qua nói, chỉ cần là nhóm chúng ta Chu Thiên Tuần giới ti biết đến, điểm này nhóm chúng ta có thể dùng tự thân bản mệnh tinh thể, sẽ không làm bộ. Được. Chu Hằng gật đầu, nói. Bất quá tin tức này cụ thể hỏi cái gì, ta còn không có nghĩ đến, chờ nghĩ kỹ, ta tại hỏi thăm, như thế nào. Dù sao hắn cùng cái kia Lý Đồng Hà nay đã kết thủ, xem kia Lý Đồng Hà bộ dạng, cũng không giống là sẽ từ bỏ ý đồ, cũng có thể thừa này cơ hội kết hậu hoạn. Ổn tráng không lỗ. Được. Huyền qua gật đầu nói, ngươi nếu là muốn hỏi, bất cứ lúc nào đều có thể, cáo tử. Vừa dứt lời, thân hình của hắn hơi trao đảo một cái, cả người liền phảng phất kéo lên một tầng nhìn không thấy màn che. Hư không tiêu thất không thấy, mất tung ảnh. Chu Hằng sờ lên cái cằm, mỉm cười nói, có chút ý tứ. Nguyên Hà phủ thành bên ngoài, một tòa trên đồi núi. Nơi này xây dựng một tòa nhà tranh, một cái hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, không có con ngươi thanh niên tuấn tú khoanh chân ngồi ở trước cửa, thổ nạp vận khí, tiết tấu cùng thiên thượng sao trời lấp lóe đồng bộ, phảng phất là tại hấp thu sao trời tinh hoa. Hắn mặc đơn bạc bạch sắc cẩm bào, trên đầu mang theo bạch ngọc quan, cả người nhìn mười điểm nho nhã, mà tại cách đó không xa trên bàn đá cũng đặt vào một tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ này đồng dạng là nền trắng, phía trên vẽ lấy đoàn hoa văn. Một cây trường thương. Lúc này, đang có một cái đen như mực thân ảnh theo gò núi phía dưới phi tốc mà đến, bất quá mấy cái thả người nhảy vọt, huyền qua liền theo dưới núi đi tới cái này gò núi để mắt tới, nhà tranh trước đó. Hắn cự tuyệt. Huyền qua đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp báo cáo lần này kết quả, nói, chính như ngươi sở liệu, thiên thương. Chu Hằng hư hư thực thực đại năng chuyển thế. Thiên Cơ cùng hắn quan hệ không ít cũng không có mời, hoặc là nhìn ra hắn tự thân không có ý nguyện, hoặc là chính thiên cơ không muốn, ngươi cần gì phải đi vẽ vời thêm chuyện đâu. Không đồng thanh niên cười nhạt một tiếng, đứng dậy, đi đến là trước bàn, mang tới tự mình thiên thương mặt nạ, vậy hắn bằng lòng yêu cầu của chúng ta sao? Cái này ngược lại là không có cự tuyệt. Huyền qua nói, như thế thuận tiện, tối thiểu có thể chứng minh hắn đối nhóm chúng ta không có địch ý. Thiên thương cười cười, nói, ra thiên cơ lưu cho hắn ấn tượng không tệ, các loại chuyện lần này chấm dứt, nhóm chúng ta trở về báo cáo trái viên đại nhân, đối thiên tuyển sơ lược thi nhỏ trừng phạt đi. Thiên thương, ngươi là cảm thấy cần giao hảo cái này Chu Hằng. Huyền qua nhíu mày, nghi ngờ nói, hắn cũng mới bất quá bát phẩm mà thôi. Lại không luận hắn là có hay không chính là đại năng chuyển thế, ta phóng tới mở mắt ngóng nhìn, vận mệnh của hắn mở mịt vô tung, không thể nắm lấy, ngày sau tuyệt không phải phàm nhân. Thiên thương mỉm cười nói, giao hảo hắn, đối ngươi ta, đối Chu Thiên tuần giới ti, cũng không có chỗ xấu. Tốt, ta biết rõ. Huyền qua gật đầu, nói, vậy lần này vô tự bịa một chuyện, nhóm chúng ta nên như thế nào đi làm? Nghiêm tra Nguyên Hà phủ thành ra vào, sau đó, chậm đợi ngũ đế bên trong tòa đại nhân giáng lâm liền có thể. Thiên thương chậm rãi đi đến gò núi đỉnh núi biên giới, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hà phủ thành nam phương hướng, nói, có lẽ sẽ có nhóm chúng ta hoàn toàn không cách nào ứng phó cường giả đến. Lại là ngũ đế bên trong tòa đại nhân. Huyền qua có chút kinh ngạc, nói, ta nhớ được lao nhân ra ông ta sớm tại trăm năm trước đó liền đã bước lên tứ phẩm chi cảnh, dạng gì cường giả, thế mà muốn hắn tự mình tới. Có lẽ là tứ phẩm đỉnh phong tuyệt thế cao nhân, có lẽ là vượt qua nạn báo quỷ tiên thiên thương chắp tay nhìn về phía trên trời tàn nguyệt, nói, cũng có thể là một vị hải ngoại tán tiên. Kia, phiền phức lớn rồi a. Huyền qua bị sợ nói không ra lời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vậy dạng này, Chu Hằng sẽ hay không gặp nguy hiểm. Tại loại này cấp độ lớn uy năng phía dưới, chỉ cần là tại cái này Nguyên Hà phủ bên trong, vô luận là ở nơi nào, cũng không hề khác gì nhau. Thiên thương mỉm cười nói, phải chăng nguy hiểm, cũng không bởi vì hắn phải chăng đi trận kia yến hội mà thay đổi, tứ phẩm cao nhân uy năng, ngươi là gặp qua. Cái này, nói cũng đúng. Huyền qua dường như nghĩ tới điều gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Người ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thiên thương vừa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía vương gia phương hướng, thở dài nói, trải qua tranh đoạt, trải qua tìm kiếm, cũng không cuối cùng là ai có thể hợp lý. Thái Hoa Sơn mạch kéo dài số ngàn dặm, lồng lộng tuyệt phong, mỹ lệ hiểm trở. Đây là Thuần Dương Cung Sơn môn tọa lạc chi địa. Quần phong ở giữa, có biển mây cuồn cuộn, quanh năm không chừng, trong đó có thiên địa linh khí cảm giác trừ phong linh khí hóa thành hơi nước, chảy xuôi tại cái này tuyết trắng trong mây. Gọi là biển mây linh tuyển. Đối với bình thường Thuần Dương Cung đệ tử tới nói, loại này biển mây linh tuyển là thượng hạng luyện đan đúc khí phụ tài, thường xuyên có người bay đến biển mây bên trong, thu thập linh tuyển dự bị. Bất quá, đối với Du Tự Hành mà nói, biển mây linh tuyển liền chỉ có một cái công dụng. Đó chính là cất rượu. Một ngày này, hắn đang đáp lấy hào quang, loạn trà loạn trọng mà bay ở chư phong biển mây ở giữa thu thập linh tuyển, chuẩn bị hội tụ nhưỡng một bình rượu ngon. Hắn vài ngày trước mới vừa ở Đại Chu bên kia trở về, được một quyển tốt nhất cất rượu phối phương, kia rượu ngon hắn tại Đại Chu uống qua một lần về sau, liền cả ngày tưởng niệm. Nếu là lại không nâng cốc củ ra đến, trong bụng thèm trùng đều nhanh muốn bỏ ra ngoài. Thế nhưng là, cái này linh tuyển mới thu thập được một nửa, liền có một đạo kim quang theo ngọc hư phong trên bay thấp xuống tới, đi vào Du Tự Hành trong ngực lăn một vòng, kim quang liền thành một đạo ngọc phù pháp chỉ. Du Tự Hành lập tức một cái giật mình, một thân tiểu kình tán đi, mê ly thần trí thanh tỉnh không ít, ánh mắt nhìn về phía trong ngực đạo pháp chỉ này, trong lòng nghi hoặc, trưởng giáo sư huynh pháp chỉ. Hắn hảo hảo một cái thiên nhân không tham tu thiên đạo, khó nói là có chuyện gì. Mặc dù hắn sốt ruột cất rượu, nhưng đối với trưởng giáo pháp chỉ, hắn chưa lãnh đạm, lập tức liền lựa chọn. Vừa nghĩ liền thu hoạch ngọc phù pháp chỉ bên trong tin tức. Hắn xem bí mật có biến, muốn ta đi lấy thần bình tử hư kiếm, đi Nguyên Hà phủ thành. Du Tự Hành lập tức mở to hai mắt nhìn, cơ hội cho là mình nhìn lầm, hay là tự mình rượu không có tỉnh. Tử hư kiếm là Thuần Dương Cung trấn phái thần binh một trong, bản thân liền giống như là một tôn thiên nhân, tại thu hoạch được trưởng giáo cho phép tình huống dưới, cho dù chỉ là ngũ phẩm tông sư, cũng có thể sử dụng cái này thần binh phát huy ra không kém uy năng. Có thể trừ phi 10 điểm sự tình khẩn yếu, thần binh từ trước đến nay không xuống núi cánh cửa, hiện tại trưởng giáo lại làm cho tự mình cầm tử hư kiếm ra ngoài, đây là muốn phát sinh đại sự gì? Có lẽ là cảm thấy Du Tự Hành nghi ngờ trong lòng, cũng có thể là đã sớm ngờ tới Du Tự Hành phản ứng, trong lòng hắn kinh nghi bất định thời điểm, chung quanh biển mây bỗng nhiên cuồn cuộn tụ lại. Sau một lát, cái này trong mây tuyết bạch vân sương mù thế mà quy tắc tách ra, không chung tới địa phương tạo thành vài cái chữ to. Sư đệ, ta không có đùa ngươi. Mau đi đi. Hiển nhiên, đây là Ngọc Hư Phong trên vị kia đương nhiệm Thuần Dương cung chủ cách làm. Chậc chậc, cũng làm trên trăm năm trưởng giáo, thế mà còn như thế đùa. Du Tự Hành nhíu lông mày, hướng về phía Ngọc Hư Phong phương hướng giơ lên cái cằm, cầm Tử Hư kiếm, trừ phi thiên nhân giáng lâm, ta đều không sợ, coi như thật ra đại sự ném đi Tử Hư kiếm, cũng có thể tìm tổ sư ra xuất mã. Hắn cái gọi là tổ sư ra, chính là Thuần Dương cung chiến lược mạnh nhất, cũng là đương kim trên đời đạo hạnh tu vi cảnh giới cao nhất đại năng một trong, coi là nhất phẩm thần thánh. Hơn một ngày thời gian thoáng qua liền mất. Bất quá, Chu Hằng qua ngược lại là có chút phong phú, thực lực cũng có tiến một bước tăng cường. Cái này một ngày nhiều thời gian bên trong, hắn củng cố tiên thiên công tu vi. Đồng thời mượn nhờ cái này tinh thần một thuộc tính cơ sở tăng thêm, thành công tại độ thuần thục không cao tình huống dưới, phát huy ra tiên thiên công ôn dưỡng cửa trước tổ khiếu hiệu quả, có trình độ nhất định tinh thần đặc dị năng lực. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm hiểu bách bộ phi kiếm môn này thất phẩm võ công, nhờ vào Độc Cô Cửu kiếm cùng cái khác rất nhiều kiếm pháp tăng thêm, môn này kiếm pháp hắn vừa mới học được, độ thuần thục trực tiếp liền tăng lên tới trung cấp. Trung cấp bách bộ phi kiếm mặc dù còn làm không được ngăn địch tại ngoài trăm bước, nhưng rời tay phi kiếm công kích 30 bước bên trong mục tiêu, hắn đã có thể làm được. Uy lực không chút nào tất trong tay cầm kiếm yếu. Cái này trực tiếp đem hắn thực lực cất cao một mảng lớn, phạm vi công kích cũng lớn rất nhiều. Một ngày này, mùng 3 tháng 7, Vương gia Lão Thái gia sinh nhật. Đồng thời cũng là mở tiệc chiêu đãi luận võ đại hội xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ, đến đây cảm ngộ khối kia vô tự bia thời gian. Đại mạc muốn kéo ra. 3. Đ.S. Đổi thời gian chưa kịp đổi chữ sai, trước hơn sau đổi. Chương 116, hóa trang lên sân khấu. Vương gia đối trận này hiến hội rõ ràng là phi thường trọng thị. Đến đây tham gia hiến hội 5 người, tất cả đều là vương gia dùng chuyên môn xe ngựa nghênh đón. Những này xe ngựa hoa lệ đẹp đẽ, tuyệt đối là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Đồng thời, đến vương gia cửa ra vào thời gian rõ ràng cũng là tính toán tốt. Chu Hằng trước hết nhất đến, ngay sau đó chính là Lý Đồng Hà, Vạn Hoàng Nghị, Ti Doanh, còn có Lữ Tu Minh. Đây là lấy luận võ đại hội thứ tự đến định tự, nhưng trước sau chênh lệch cũng không nhiều. Vương gia tại Nguyên Hà Phủ Thành là nổi danh nhà giàu, trạch viện tự nhiên cũng là tương đương khí phái, đỏ thắm cửa lớn màu đỏ, trấn trạch thạch sư, bày vào cách cục. So sánh với Chu Hằng tại Hoàng Đồng Phủ Thành tòa kia trạch viện cũng không thua bao nhiêu. Tại Chu Hằng bọn người đến về sau, vương gia một đám gia đinh liền tại lớn cửa ra vào xếp hàng hoan nghênh, đồng thời mở ra cửa lớn cùng hai bên cửa hông, lấy đó đối diện đến cao thủ tôn trọng. Mời năm vị hào kiệt ra trận. Hai hàng gia đinh khoảng chừng hơn 100 người, đặt song song thành hai đội, tạo thành một cái thật dài đạo lộ, tại bọn hắn ở giữa thậm chí còn phủ lên hồng thảm. Dạng này lễ nghi quy cách, không thể không nói là tận tâm tận lực. Chung quanh có không ít quần chúng vây xem cũng nhao nhao hướng Chu Hằng bọn người ném hâm mộ ánh mắt. Nhất là cầm đầu Chu Hằng, hắn là đi ở trước nhất. Bất quá, Chu Hằng trong lòng lại là cảm thấy cái này vương gia rất có ý tứ. Luận võ đại hội trên bản chất chỉ là vương gia vì tận khả năng tìm kiếm vô tự bia ảo diệu mà tổ chức một trận lợi mình hoạt động. Theo những cái kia hạn chế điều khoản đến xem, luận võ đại hội thắng được người, cũng chỉ là vương gia cảm nộ công cụ người mà thôi. Chỉ là bởi vì đối rất nhiều giang hồ nhân sĩ tới nói, khả năng này là bọn hắn duy nhất có cơ hội thu hoạch được tiến giai võ công cơ hội. Cho nên coi như hạn chế điều khoản phi thường hà khắc, ngay từ đầu thời điểm, trong lòng bọn họ phần lớn cũng đều sẽ đối vương gia trong lòng còn có cảm kích. Bởi vậy, như thường tới nói, vương gia căn bản cũng không có tất yếu dùng cao như vậy quy cách lễ nghi tới đón tiếp bọn hắn. Có thể vương gia chính là làm như vậy. Cái này không chỉ là tại tạo nên tự mình chiêu hiền đãi sĩ thanh danh tốt, đồng dạng cũng là vì để tránh cho về sau phiền phức. Người của vương gia rất rõ ràng. Hạn chế người tự hành truyền thụ theo vô tự bia bên trong cảm ngộ ra võ công, ngắn hạn là có thể, dù sao thời gian còn thiếu, người cũng không nhiều, chỉ khi nào thời gian dài, hạn chế người trở nên nhiều hơn, đó chính là họa lớn trong lòng. Nếu là những này bị hạn chế người liên hợp lại đối phó vương gia, hoặc là chế tạo dư luận ý đồ thoát khỏi những cái kia điều khoản hạn chế, đối với vương gia tới nói cũng sẽ là một cái sự đả kích không nhỏ. Có thể vương gia nếu có một cái cực kỳ tốt thanh danh, đồng thời vẫn luôn làm ra chiêu hiền đại sĩ bộ dạng, còn một mực đối cảm ngộ người cũng vô cùng tôn trọng, vậy liền đứng ở đạo nghĩa cấp trên. Ai muốn thoát khỏi vương gia chế định hạn chế điều khoản, đó chính là vong ân phụ nghĩa, đó chính là không nói đạo nghĩa, đó chính là ân cửu báo. Đây chính là đại nghĩa lực lượng. Hiển nhiên, cái này vương gia người lãnh đạo rất có đầu óc, cũng thấy rõ hiện thực. Không giống Chu Hằng tại trên địa cầu thấy qua một ít công ty, các loại điều khoản hà khắc thì cũng thôi đi. Thậm chí liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, sắc mặt ghê tởm không kiêng nể gì cả. Trong ngắn hạn, chỉ cần có chỗ tốt mọi người còn có thể nhẫn, có thể một lúc sau, hoặc là có cái gì rung chuyển, tự nhiên khó tránh khỏi tường đổ mọi người đầy. Cái này vương gia, có lẽ rất có tiền đồ, chính là không biết đưa ra cái này làm phép người là ai. Chu Hằng trong lòng thầm nghĩ, hắn mặt mỉm cười đi qua hồng thảm, cái thứ nhất bước vào vương gia cửa lớn. Đương nhiên, vương gia đến có thể gắng gượng qua trận này kiếp nạn mới được. Khối kia trung cổ vô tự địa, thế nhưng là đưa tới không ít người ngấp nghé. Chỉ là có một vấn đề cái này hai ngày nhường Chu Hằng cảm thấy nghi hoặc. Cái này vô tự bia cũng đều đã tại vương gia thả 10 năm, vì cái gì trước đó cũng không người hỏi thăm, hiện tại liền có nhiều người như vậy đến đoạn. Khó nói là phát sinh biến hóa gì. Vương gia chính phòng hậu đường. Vương Tân Nguyệt ngay tại cho lão thái gia chọn lựa hôm nay thọ yến muốn dẫn ban chỉ cùng ngọc bội, nàng là vương gia dòng chính niên kỷ nhỏ nhất cô nương, năm gần 16 tuổi, là lão thái gia huyền tôn nữ. Dáng dấp là hoa dung nguyệt mạo, hết sức xinh đẹp, rất được lão thái gia sủng ái. Hàng năm thọ yến, lão thái gia đều sẽ chuyên môn nhường nàng tới chọn lựa đồ trang sức đeo, dùng hết thái gia nói, chỉ cần là trăng non ưa thích, chính là hắn ưa thích. Vị này lão thái gia là 300 năm trước đời thứ nhất gia chủ nhi tử, bây giờ đã có hơn 200 tuổi, cự ly võ đạo lục phẩm đại nạn chỉ có mấy chục năm tốt sống, tâm tính cũng kém không nhiều tiến vào già nua, người đối diện bên trong văn bối, nhất là mới nhất một đời văn bối, cũng tương đương sủng ái. Vương Tân Nguyệt một bên cho lão thái gia chọn lựa đồ trang sức đeo, một bên tò mò tuân hỏi, lão tổ tông, ta nghe phụ thân nói, nhà chúng ta nhường người khác cảm ngộ khối kia vô tự địa, vì chính là tận khả năng thông qua đại lượng võ công giải thích ảo diệu trong đó. Nếu là dạng này, vậy tại sao không bung ra tin tức, nhường càng nhiều người đến tham gia luận võ đại hội đâu? Nhiều người như vậy, chúng ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều võ công đi. Hiện tại chúng ta cái này luận võ đại hội tin tức chỉ ở Nguyên Hà phủ thành bên trong lưu truyền. Nhiều lắm là khuyết tán đến bên cạnh Hoàng Đồng phủ các vùng, rất ít người biết đâu. Ha ha ha, ngoan trăng non, ngươi cùng lao già ta một cái ý nghĩ. Lao thái gia cười cười, mang lên trên một cái ban chỉ, cười nói, bất qua ý nghĩ này bị ngươi phụ thân bắt bỏ, luận võ đại hội tin tức truyền bá là cố ý hạn chế. Kia tiểu tử từ trước đến nay suy nghĩ chu toàn, vì cam đoan vô tự bia bí mật sẽ không bị những người khác thông qua siêu tập đại lượng cảm ngộ võ công tham ngộ biết được, chúng ta vương gia chế định hạn chế cảm ngộ người truyền thụ cho quý củ. Hạn chế như thế, ít người còn tốt, một khi hạn chế quá nhiều người, tất nhiên sẽ có lớn biến số, nếu chỉ tại cái này Nguyên Hà phủ, vương gia còn có thể chen mồm vào được. Thế nhưng là vương gia phạm vi, chủ động tuyên truyền, nhường càng nhiều người đến tham gia, kia tất nhiên sẽ mất đi khống chế, thậm chí lọt vào phản vệ, được không bù mất. Rõ chưa? Nguyên lai là dạng này. Vương Tân Nguyệt gật đầu, cái hiểu cái không, nói, động lòng người miệng cuối cùng khó bảo vệ tốt. Về sau luận võ đại hội khẳng định sẽ có càng nhiều người biết đến. Hắc hắc, ngoan trăng non liền không cần phải lo lắng cái này, còn có hay không trận tiếp theo luận võ đại hội cũng không nhất định. Lão thái gia mang tốt đồ trang sức, đứng dậy, nhìn một chút bên ngoài, mỉm cười nói, đi thôi, đi tiền đường đại sảnh, người hẳn là đều muốn đến. Vương gia cổng lớn bên ngoài. Hà Mộng Thu Dịch dung thay đổi dung mạo, trở nên tướng mạo khí chất phổ thông, mặc một thân thanh y lìa váy trắng, chẳng khác người thường. Vân Tụ tại bên cạnh nàng, đồng dạng bị nàng dịch dung, dung mạo không còn kinh nghiệm, quần áo cũng là phổ thông một đám, nhìn chỉ là bình thường thiếu nữ. Sư tôn, ngài trước đó nói là sự thật. Vân Tụ có chút lo lắng, nói, hôm nay vương gia thật sẽ có biến cố lớn. Kia Hằng Ca mà có thể bị nguy hiểm hay không a? Nếu là hắn không có nguy hiểm, vi sư tới nơi này làm gì? Hà Mộng Thu mỉm cười nói, một khi có biến cho nên phát sinh, vi sư liền mang theo ngươi cùng hắn cùng một chỗ ly khai cái này Nguyên Hà phủ thành. Nghiêm trọng như vậy? Vân Tụ ngạc nhiên nói. Có lẽ chỉ là tiểu quy mô chiến đấu, cũng có thể là toàn bộ Nguyên Hà phủ thành cũng không còn sót lại chút gì. Hà Mộng Thu nghiêm mặt nói, ta tối hôm qua cảm giác được có hải ngoại tán tiên phân thân hóa nghiệm, vượt ngang hư không giáng lâm. Tán tiên? Vân Tụ lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng nghe Hà Mộng Thu nói qua như vậy tồn tại, nó tồn tại hình thức cùng như thường võ giả hoàn toàn khác biệt, nhưng 10 điểm cường đại. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hà Mộng Thu nói. Tại vương gia đại trạch bên ngoài một phương hướng khác. Nơi này là răng khắp nơi hẻm ngõ sâu, đồng thời bởi vì qua nhiều thời gian phải di rời cải tạo, đã bỏ phế một chút thời gian, chưa có vết người. Bất quá, hôm nay nơi này lại là tụ tập không ít người. Có nam có nữ. Hơn 10. Hiếm thấy đều mặc trắng đen xen kẽ vải thô quần áo, tướng mạo cũng đều rất phổ thông, lại sắc mặt trắng bệch, vành mắt xám đen, mọi cử động phảng phất mang theo bệnh tức, cho người cảm giác 10 điểm không thoải mái. Có thể những cô gái kia nhưng đều là mười mấy 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan dung nhan cũng phi thường xuất sắc, trang điểm lộng lẫy, duyên dáng yêu kiều, từng cái đều là kiểu diễm như hoa mỹ nhân. Bọn hắn là Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa cung người. Hai nhóm người đều là một cái lục phẩm võ giả dẫn đầu một đám thất phẩm võ giả. Ôn Hoàng Tông lục phẩm võ giả tên là Tân Thọ, tu luyện Ôn Hoàng Tông độc môn tông ngũ phẩm võ công Hắc Tử Ôn Bệnh Kinh, đồng thời đã đạt tới đệ thất trọng, một chiêu một thức cũng ẩn chứa cái này cực kỳ cường đại bệnh tức, có thể khiến người ta đạp đất bệnh nặng mà chết. Hồng Hoa Cung tên này lục phẩm võ giả gọi là Hàn Ngọc Tiêu, nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, tiểu diễm như thiếu nữ, trên thực tế đã có gần 200 tuổi. Nàng trước kia lưu lạc phong trần, về sau nhiều lần gặp trắc trở mới bái nhập Hồng Hoa Cung. Hiện nay Hàn Ngọc Tiêu đã một môn bí lục phẩm võ công Hồng Hoàn Tận Tình Công tu luyện đạo đệ cửu trọng đỉnh phong, giơ tay nhấc chân cũng có vô biên mị lực, có thể để cho ý chí lực không kiên định người tại chỗ mất khống chế mà chết. Ta đã bí mật bố trí tốt đến bệnh tức cùng độc dược. Tân Thọ nhìn cách đó không xa Vương gia đại trạch, trầm giọng nói, Lữ Tu Minh cùng Ti Doanh Thông Chi vừa đến, nhóm chúng ta liền trực tiếp xông đi vào, các ngươi đi phân chia mọi người lực chú ý, nhóm chúng ta đi cướp đoạt Vô Tự Bia. Có thể. Hàn Ngọc Tiêu ngòn ngọt cười, trắng tinh ngón tay múa, tay đắp lên Tân Thọ trên bờ vai, mỉm cười nói, nếu có thể được chuyện, đêm nay ta có thể theo ngươi bài bố đâu, ta những này bọn muội muội cũng đều có thể khao ngươi mang tới những người này. Hồng Hoa Cung một đám nữ tử cũng đúng lúc nhoẻn miệng cười, mị lực vô hạn, xem một đám Ôn Hoàng Tông đệ tử thẳng nuốt nước miếng, thậm chí có mấy cái thân thể cũng lên phản ứng. Ngày sau hay nói. Tân Thọ thản nhiên nói, đại sự làm trọng. Tốt tốt tốt, thật sự là không thú vị đây. Hàn Ngọc Tiêu thở dài, nói, bất quá, lúc trước vị kia đại nhân nói Ngũ Hành Tông đối Vô Tự Bia nhất định phải được, nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng không phát hiện Ngũ Hành Tông tung tích. Có lẽ bọn hắn là nghĩ đến, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tân Thọ cười lạnh nói, chờ nhóm chúng ta đem Vô Tự Bia cướp đến tay, bọn hắn liền muốn hiện thân. Nguyên Hà phủ thành bên ngoài trên gò núi. Thiên Thương khoanh chân ngồi dưới đất, mặt nạ đặt ở trong ngực, cái kia một đôi không đồng chi nhãn bên trong ra quang mang, chiếu vào trong hư không tạo thành hai đạo quang màn, bên trong có quang ảnh hiện hiện, có âm thanh truyền ra. Trong đó một cái biểu hiện chính là Vương gia đại trạch bên trong tình huống, một cái khác biểu hiện thì là Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa Cung đám người tình huống. Bọn hắn đàm luận hết thảy, cũng chiếu vào cái này hai đạo quang màn bên trong. Huyền Qua vẫn như cũ mang theo mặt nạ, hắn ở một bên nhìn xem màn sáng, cau mày nói, bọn hắn cũng còn coi là cái này chỉ là lục phẩm, nhiều lắm là liên quan đến ngũ phẩm cấp độ tranh đấu. Gặp biết nhận hạn chế, tin tức không được đầy đủ, không gì đáng trách. Thiên Thương thản nhiên nói, cái này rất bình thường. Thiên Thương, kia Vô Tự Bia đến tột cùng là cái gì đồ vật? Huyền Qua nhìn về phía không đồng thanh niên tuấn tú, nghi ngờ nói, vì sao lại đem hải ngoại tán tiên đều dẫn tới? Đi tới là 36 trọng thiên tán tiên, còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên Thương cười nói, coi như ngươi không đoán ra được, rất nhanh cũng sẽ biết rõ. Huyền Qua hơi trầm mặc, nói, Vương gia yến hội đã bắt đầu, ngũ đế bên trong tòa đại nhân còn chưa tới. Vài ngày trước Tây Hoang có dị động, ngũ đế bên trong tòa cùng trụ trời hai vị đại nhân tinh lực chủ yếu đặt ở bên kia, chưa hẳn có thể kịp thời chạy đến. Thiên Thương thở dài nói, nhóm chúng ta muốn hay không trực tiếp đi ngăn cản trận này yến hội. Huyền Qua nói, còn có nói cho Chu Hằng cụ thể tình huống. Vậy ta ngươi sẽ ở trong nháy mắt bị mấy cái ẩn vào âm thầm tứ phẩm tuyệt đỉnh diệt sát. Thiên Thương lắc đầu, thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, từ ngươi ta chỉ năng, cũng chỉ có thể như thế, Chu Hằng ngươi cũng không cần thiết lo lắng, hắn có chết thay phù mang theo, làm sao cũng không chết được. Ta còn là không yên lòng. Huyền Qua trầm giọng nói, ta lại làm phép thử một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ với nó hắn đại nhân. Lần này liền 36 trọng thiên tán tiên đều xuất hiện, nhưng vì cái gì chư vị đại nhân tựa hồ cũng không nóng nảy. Vương gia đại trạch bên trong, tiền đường chính sảnh. Nơi này bố trí hoa lệ vô cùng, còn đặc biệt theo nơi khác vận tới kỳ hoa thụy cây trang trí, hơn có các loại bảo thạch khảm nạm ở trên vách tường, huyền thải chói mắt. Vương gia lão thái gia ngồi tại vị trí cao nhất, Vương Tân Nguyệt đứng hầu ở bên, hơi dựa vào ngồi xuống chính là Đường Kim Vương gia gia chủ, cũng là Vương Tân Nguyệt phụ thân Vương Nguyên Đức. Trừ cái đó ra, nơi này ngồi đều là Vương gia dòng chính, tất cả đều là cầm quyền trọng yếu nhân viên. Chu Hằng các loại 5 người được an bài tại trung ương vị trí ghế, nơi này cự ly đây cũng rất gần. Nhất là ở gần nhất trong yến hội ương châu bên kia đất trống. Tại mảnh đất trống này bên trên, dùng vải đỏ che kín một khối không hổ sự vật. Nên chính là khối kia Vô Tự Bia. Chu Hằng cùng Lý Đồng Hà, Vạn Hoàng Nghị, Ti Doanh, Lữ Tu Minh không người nhao nhao ngồi xuống, Vương Nguyên Đức đứng dậy đọc lời chào mừng nói lời cảm tạ, đồng thời cung chúc lao thái gia vạn thọ vô cương. Lại trải qua một phen khách sáo, cuối cùng là tiến vào chính đề. Vương Nguyên Đức sai người đem vải đỏ che tiêu. Khối kia Vô Tự Bia hình dáng rốt cục ánh vào Chu Hằng đám người trong mắt. Đây cũng là khối kia Vô Tự Bia. Chu Hằng nhìn thấy khối này Vô Tự Bia về sau, nhíu mày. Khối này Vô Tự Bia cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa bia đá, nó bày biện ra một loại trắng ngà nhan sắc, cao chừng 5 thước, trên hẹp phía dưới rộng, hai bên cùng mặt ngoài cũng rất bóng loáng, bên trên lại có đứt gãy vết tích, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Mặt ngoài hiện đầy các loại bất quy tắc vết cắt, có thẳng có ca khúc, đều không tương đồng, nhưng mỗi một đạo vết cắt chỉ cần nhìn kỹ, đều để người có một loại muốn đắm chìm trong đó tiến hành thăng ngộ cảm giác. Phảng phất những này vết cắt bên trong cũng ẩn chứa vô tận huyền bí. Nhất là Chu Hằng có tinh thần một thuộc tính cơ sở tăng thêm, tại hắn trong mắt khối này vô tự bia phảng phất như là một cái bảo tàng khổng lồ, bên trong giống như là ẩn chứa đại đạo chí lý, pháp tác chân ý, nhường hắn không nhịn được muốn dốc hết thể tâm thần tiến hành thăng ngộ. Đồng thời hắn mang theo người khối kia thanh hà thần lân thiến, lúc này cũng có chút rung động, dường như cùng khối này vô tự bia ở giữa có một loại nào đó không hiểu liên hệ giống như. Vô tự bia hình dáng vừa xuất hiện. Ti Doanh cùng Lữ Tu Minh con mắt liền phát sáng lên, ánh mắt không đến dấu vết nhìn một chút chung quanh mấy người, ngo ngoe muốn động. Vạn Hoàng Nghị thì là liếc qua Ti Doanh cùng Lữ Tu Minh, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng vô tự bia, làm bộ bắt đầu thăng nộ. Chỉ có Ly Đồng Hà phảng phất thật chính là đến cảm ngộ vô tự bia. Hắn nhãn thần vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía vô tự bia ánh mắt thậm chí mang theo vài phần sùng bái, liền phảng phất tín đồ thấy được thần linh. Cái này vô tự bia đến tột cùng là cái gì đồ vật? Chu Hằng nhìn xem khối kia vô tự bia, áp chế cái này thanh hà thần vảy rắn dị động, quyết định thật nhanh, lựa chọn đối vô tự bia sử dụng tự mình trước đó mở túi phúc đạt được một cái ban thưởng. Sử dụng thẻ giám định. Thẻ giám định, đối người hoặc sự vật sử dụng, có thể giám định ra nó chân thực tin tức. Ngay tại cái này thời điểm, Ti Doanh cùng Lữ Tu Minh giống như là nhận được cái gì nhắc nhở, đống nhiên lật ngược bên người yến hội cái bàn, xông về giữa đại sảnh vô tự bia. Vạn Hoàng Nghị theo sát phía sau. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm hơi khói đột nhiên tràn ngập ra, hai đạo quang hoa trực tiếp theo vương gia đại trạch bên ngoài vọt vào. Chương 117, Thanh Long, Tuyệt Đỉnh, Tán Tiên. Thanh Hà Thần bản mệnh hàm răng không trọn vẹn, đây là Thanh Hà Thần hai viên bản mệnh hàm răng một trong, đan sen lôi một đạo chủng vận luật. Cùng Thanh Hà Thần trạng thái cùng một nhịp thở, ẩn chứa trợ giúp Thanh Hà Thần phá vỡ phong ấn huyền bí. Chu Hằng biết được cái này cái gọi là vô tự bia chân thực tin tức, thế nhưng là trong lòng lại càng thêm mê hoặc. Hồng Hoa Cung cùng Ôn Hoàng Tông cướp đoạt khỏa này Thanh Hà Thần bản mệnh chi nha làm cái gì, khó nói là vì phong thích Thanh Hà Thần, nhường cái này truyền thuyết bên trong cường đại quái vật trùng hoạch tự do. Cái này không hợp lý a. Liên quan tới Thanh Hà Thần, hắn hiểu rõ tin tức giới hạn tại Thanh Hà trên sông đưa đỏ lao ông giảng thuật dân tộc truyền thuyết. Nói Thanh Hà Thần là cực kỳ lâu trước đó tứ ngược trong thôn ăn người lớn thanh xà, về sau bị một vị lao thần tiên trấn áp. Này làm sao xem cũng cùng Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa Cung không có quan hệ. Bọn hắn có lý do gì làm như thế? Mà lại lôi một đạo chủng lại là cái gì đồ vật? Chu Hằng đống nhiên cảm giác tự mình rất vô tri, đối với võ đạo cùng võ giả hiểu rõ phần lớn cũng còn dừng lại tại giang hồ truyền văn bên trên, về phần tầng thứ cao hơn tin tức, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì vô tri, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Hồng Hoa Cung cùng Ôn Hoàng Tông làm việc động lực là cái gì. Cái này khiến hắn càng thêm thực sự khát vọng bái nhập Thuần Dương Cung. Không nói những cái khác, tại cái này truyền thừa cổ lão đỉnh tiêm võ đạo Đại Tông bên trong, một chút liên quan tới cao tầng thứ võ đạo cùng võ giả tin tức tri thức, hẳn là có thể tùy tiện lấy được. Sẽ không hướng như bây giờ, hai mắt một gõ đen, cái gì cũng không biết rõ. Vâng! Ngay tại Chu Hằng trong lòng suy nghĩ biến hóa lúc, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Vương gia tòa này chính sảnh trực tiếp bị một cỗ cự lực cho nổ sụp, gạch ngói vật liệu gỗ văng khắp nơi, lập tức liền có không ít người bị nện tổn thương. Cùng lúc đó, tràn đầy bệnh khí hơi khói khuyết tán tràn ngập, chui vào không ít vừa mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn trong thân thể, tại chỗ liền để bọn hắn kịch liệt ho khan, không có khặc vài tiếng liền bắt đầu nôn ra máu, sau đó liền trực tiếp ngã xuống đất, cái hơi dãy rủa liền chết mất. Đây là Ôn Hoàng Tông bệnh tức khói độc, đừng nói là người bình thường. Liền xem như cựu phẩm võ giả cũng sống không qua mấy hơi thở thời gian, bình thường bát phẩm võ giả cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ mấy hơi thở mà thôi, dù cho là thất phẩm cũng khó may mắn thoát khỏi. Nói tóm lại, lục phẩm phía dưới võ giả, chỉ cần ngửi độc này khói, bệnh nặng đều là tất nhiên, khác nhau chỉ ở tại thời gian sớm tối thôi, mà lại phần lớn sẽ làm trận chết bệnh. Chu Hằng tại phát giác được tình huống không đúng trong nháy mắt, liền nín thở, đồng thời vận chuyển nội khí đóng chặt lại lỗ chân lông, thân hình cấp tốc di động. Phòng ngừa cùng khói độc tiếp xúc. Coi như hắn có thể chất một thuộc tính cơ sở tăng thêm, đối khói độc kháng tính hẳn là xa xa mạnh hơn bình thường bát phẩm võ giả, nhưng Ôn Hoàng Tông dù sao cũng là đại tể tứ đại tà đạo một trong, hắn cũng không dám lấy thân thử độc, vẫn là trước tránh vi diệu. Bất quá, đang tránh né khói độc đồng thời, Chu Hằng cũng chưa quên chuyến này mục đích chủ yếu. Hắn mang lên trên lợi khí bao tay. Tay trái bóp ra kiếm chỉ, tay phải cũng chỉ thành đao, thi triển tả hữu hô bác chi thuật. Tay trái thi triển độc cô cửu kiếm, tay phải thi triển tử lôi thất kích, riêng phần mình chém giết một cái Ôn Hoàng Tông võ giả. Lúc này Chu Hằng toàn lực tiến công, am hiểu khí độc ám toán lại không quen đang đối mặt địch Ôn Hoàng Tông đệ tử căn bản không có chút nào năng lực chống cự, cho dù là có thất phẩm tu vi, cũng bị Chu Hằng như giết gà đồng dạng giết chết. Nhiệm vụ hoàn thành, đi. Chu Hằng căn bản không có ý định lội vương gia lần này vũng nước đủ, hắn cũng lười quản Hồng Hoa cung cùng Ôn Hoàng Tông cướp đoạt viên kia thanh hà thần bản mệnh hàm răng là vì cái gì. Tẩu vi thượng kế. Có thể hắn còn chưa đi hai bước, liền lại bị Ôn Hoàng Tông cùng Hồng Hoa cung đệ tử ngăn lại. Chu Hằng ánh mắt lạnh lẽo, hai tay hướng về phía trước công kích, đao kiếm song tuyệt, nghiêm nghị quát, tà đạo yêu nhân. Giết. Cái này thời điểm vương gia đại trạch đã trở nên hỗn loạn tương bừng, đột nhiên xuất hiện tập kích, vượt ra khỏi vương gia dự liệu của tất cả mọi người, tất cả đều không biết làm sao. Trong nháy mắt liền có hơn phân nửa người bị giết. Mà lại toàn bộ vương gia chỉ có Lao Thái gia cùng hiện tại gia chủ Vương Nguyên Đức là lục phẩm, bất ngờ không đề phòng lại bị bệnh tức khói độc ảnh hưởng, thực lực chợt giảm, căn bản là khó mà ngăn cản Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu liên hợp tiến công. Chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Vương Tân Nguyệt tại đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, khói mù này tràn ngập, máu me đầm địa, tàn chi khắp nơi chẳng cảnh, triệt để đem nàng quá khứ 16 năm bình tĩnh sinh hoạt đánh nát. Trước người nàng ba tấc chỗ bao phủ một tầng hào quang, đây là vương gia lão thái gia phân ra tinh lực cho nàng bảy phòng ngự khí cháo, có thể ngăn cản khói độc xâm nhập. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lúc này, Lữ Tu Minh cùng Ti Doanh đã vọt tới vô tự bia trước, hai người đồng thời dùng sức, y đồ đem nó vận chuyển đi. Có thể hai người bọn họ vừa mới động thủ, liền có từng đạo khí nhận dư ba khuyết tản tới, tại chỗ liền đem bọn hắn chém thành 7-8 đoạn, tiên huyết dâng trào ở giữa khối thịt rơi mất một chỗ. Mà kia từng đạo khí nhận chỉ là vương gia lão thái gia cùng Vương Nguyên Đức ngăn cản Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu lúc công kích sinh ra dư ba. Hai cái thất phẩm cao thủ, tại đối mặt lục phẩm võ giả công kích dư ba lúc, hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng. Kém như vậy cách thật sự là lớn hơn cả trời. Cái này không chỉ là thất phẩm cùng lục phẩm chênh lệch, đồng dạng cũng là phía dưới tam phẩm cùng bên trong tam phẩm chênh lệch. Bất quá, Hồng Hoa cung cùng Ôn Hoàng Tông dù sao người tới nhiều, coi như Lữ Tu Minh cùng Ti Doanh chết rồi, cũng còn có những người khác vọt tới vô tự bia trước ý đồ vận chuyển. Rốt cục tại chết ba đợt nhân hậu, Hồng Hoa cung cùng Ôn Hoàng Tông người đoạt được vô tự bia. Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu gặp vô tự bia đã tới tay, quyết định thật nhanh mua cái sơ hở chuẩn bị thoát thân, nhưng lại tại cái này thời điểm, Vương Lãng đạp không mà tới. Lớn mật tà đạo yêu nhân. Giáng tại phủ thành bên trong ngưỡng tạo sát nghiệt. Nhận lấy cái chết. Vị này ngũ hành tông lục phẩm cao thủ lăng hư mà đứng, giang hai tay ra, chân khí phun trào. Tại trong nháy mắt ngay tại trên hai tay ngưng tụ ra rộng hơn 10 trượng thanh sắc thủ trưởng hư ảnh. Tựa như là đập mối ối. Và anh, hai cái bàn tay lớn màu xanh hư không đập vào Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu trên thân, tại chỗ liền đem bọn hắn từ không trung đánh rơi xuống đi. Đồng thời cái này hai cái cự trưởng thế công không giảm, đem Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu đại la bụi bặm về sau, lại đập vào vương gia trạch viện trên mặt đất, nghiền chết đang muốn trở đi vô tự bia đệ tử tà đạo. Sau đó, cự trưởng hư ảnh cách không một chảo. Liền phải đem vô tự bia nhấc lên. Hắn cũng là đến cướp đoạt vô tự bia. Các ngươi bọn này cường đạo. Vương gia lão thái gia nổi giận. Toàn thân hắn chân khí phồng lên bắt đầu, già nua thân thể bạo phát ra trước nay chưa từng có khí thế khủng bố. Hắn muốn liều mạng. Làm một sống hơn 200 năm thâm niên lục phẩm, hắn sẽ cường hoành bí thuật cũng không ít, càng là theo đông đảo cảm ngộ võ công bên trong lĩnh ngộ ra một loại thần diệu thủ đoạn. Chỉ cần tiếp tục, hắn có lòng tin triệt để tìm hiểu ra vô tự bia huyền bí. Đây cũng là hắn lúc trước nói chưa chắc sẽ có lần nữa luận võ đại hội nguyên nhân. Thanh long đạp mây xanh. Vương gia lão thái gia nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt liền theo nhìn 7-80 tuổi già nua trạng thái khôi phục thành 20 tuổi thanh niên bộ dáng, toàn thân chân khí bọc lấy đại bộ phận khí huyết xông ra thân thể, thẳng tới cửu tiêu, đúng là hóa thành một cái thanh long. Cái này thanh long dài đến trăm trượng, dương nanh múa vuốt, quấy thiên địa nguyên khí, xen lẫn pháp lý chi huy. Nhường Vương Lãng cùng Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu cảm nhận được vô cùng to lớn cảm giác các bách. Vừa mới chém giết hai cái đệ tử tà đạo Chu Hằng chỉ cảm thấy mí mắt trực nhảy, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, sợ hãi nói, đây là cái gì, thanh long. Phảng phất thế giới võ hiệp lập tức trở nên tiên hiệp bắt đầu, xung kích cảm giác cực mạnh. Pháp tướng. Làm sao có thể, lão nhân này thi triển ngũ phẩm chi uy. Đáng chết ta. Vương Lãng cùng Tân Thọ cùng Hàn Ngọc Tiêu cũng kinh hô lên. Bởi vì cái này thanh long đã khóa chặt bọn hắn, đồng thời mang theo cực kỳ mãnh liệt sát ý.